Chương 1751, quăng mũ cởi giáp. 1751. Trường môn Hàn Huy đứng ở phía sau, hiểm trong sử kiếm bố trí xuống dày đặc phòng ngự kiếm cương, mới tránh thoát một kiếp. Hắn vừa kinh vừa sợ, làm sao cũng không nghĩ tới, một mực là quy quy củ củ đại đệ tử, vậy mà bạo giận lên như thế hung tàn. Nghiệt đồ. Hàn Huy gào thét, rút kiếm muốn xông lên qua, nhưng nhìn thấy Hàn Vân Đảo này băng lãnh vô tình ánh mắt, lại không khỏi sửng sốt. Hư một đám không dùng hết đồ, vật, muốn cầm mệnh ta đến bảo đảm bình an các ngươi phối A. Hàn Vân Đảo cũng không dám nhiều trì hoãn, xì một tiếng về sau, trực tiếp quay đầu liền muốn ngự kiếm bay đi. Nhưng hắn vừa bay lên không, chỉ thấy một to lớn kim sắc cự ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiểu kim thu tứ chi, chấn động lấy cự dực, hóa thành như lưu tinh hối hả đánh tới, ở giữa không trung một cái lượn vòng quanh người, thật dài tráng kiện cái đuôi hoành mà một cái phá không lấy đuôi. Hàn Vân Đảo tuy nhiên tu vi cao hơn tiểu kim, nhưng yêu thú trời sinh thân thể cường hãn, có thể đền bù tu vi một số chênh lệch, cái này một cái đuôi như bị quăng trong, hắn không chết thì cũng trọng thương. Hàn Vân Đảo mắt lộ ra hoảng sợ sắc, tranh thủ thời gian một cái ngang né tránh, khó khăn lắm tránh đi cự cái đuôi to, tại cuồng bạo loạn lưu trong, ý đồ tìm đúng trọng tâm về sau, lại lần nữa chạy trốn. Người chạy trốn được a? Một cái thanh âm lạnh như băng, truyền vào Hàn Vân Đảo lỗ tai, cả người hắn đều cứng đờ. Chỉ thấy phía trước một vệt kim quang thoáng hiện, Diệp Phàm đã đuổi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn. Diệp Phàm đã sớm ngờ tới, gia hỏa này không sẽ trung thực mà thúc thủ chịu trói, sở dĩ nhượng tiểu kim theo tới, phát hiện tình huống không đúng, liền trực tiếp ngăn cản hắn. Trên thực tế, Diệp Phàm cũng sớm đoán được, Hàn Vân Đảo hơn phân nửa là trốn ở trong tông môn. Bởi vì cái này cổ tiên linh giới nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng cứ như vậy lớn, chỗ núp mới có hạn. Loại thời điểm này, chịu bảo hộ Hàn Vân Đảo, cũng liền Hàn Quang Môn chính mình, không phải vậy ai cũng không muốn đối phó với Diệp Phàm. Về phần Hàn Vân Đảo chính mình, đoán chừng cũng nghĩ không ra khác biện pháp đến tránh né, một người ở bên ngoài ẩn núp, gặp được Diệp Phàm, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan trọng hắn cũng không biết Diệp Phàm ở đâu, vạn nhất chính mình đụng trên họng súng, hoặc là bị môn phái khác người phát hiện, náo ra chút động tĩnh, cái kia chính là tự tìm đường chết. Mà chạy vào hắc ám lĩnh vực, ra ngoài mặt đất cái gì, tại cổ tiên linh giới người xem ra, cùng tự sát không có khác nhau, sở dĩ hắn cũng sẽ không cân nhắc. Hàn Vân Đảo kềm chế chính mình phát run cánh tay, nắm chặt phi kiếm, nói, cổ tiên linh giới, mạnh được yếu thua, ta chỉ bất quá vì chính mình lợi ích, xử lý đối thủ, gì sai có. Ngươi nếu là niệm như tiểu, mang đi chính là, ta không tranh với ngươi, ngươi lại tại sao phải khổ như vậy đốt đốt bức bách. Diệp Phàm thản nhiên nói, lời này của ngươi, khó tránh khỏi có chút tự mâu thuẫn đã mạnh được yếu thua không sai, vậy ta muốn giết ngươi, không cần lý do ngươi cần gì phải biện giải cho mình. Ta Hàn Vân Đảo cắn răng, không biết như thế nào phản bác. Ngươi sở dĩ là người, không phải cầm thú, dù sao cũng nên có chút khác nhau, chỉ tiếc ngươi không hiểu. Diệp Phàm cầm kiếm nhất chỉ phía trước, nói, qua phía trước núi, ngay trước ga kiểu mặt, hướng nàng cầu xin tha thứ, đưa ngươi sở tác sở vi, toàn nói hết ra, ta liền không giết ngươi. Hàn Vân Đảo nghe xong, nhất thời mừng rỡ, quả thật. Nếu ta thẳng thắn, ngươi không giết ta. Thế nào, ngươi không tin? Diệp Phàm mắt lộ ra hàn mang. Hàn Vân Đảo nào dám nhiều trì hoãn, sợ Diệp Phàm lâm thời đổi chủ ý, nghe xong có thể sống. Cực nhanh quay đầu phóng tới chủ phong. Quy xuống, cầu xin tha thứ mất mặt mà thôi. So với mạng sống, những này tính là gì? Chỉ cần Diệp Phàm không giết hắn, hắn liền căn không sợ những người khác, dù là vừa rồi giết mấy cái trưởng lão, nhưng cũng không đáng để lo, dù sao khai sơn lão tổ cũng không, Hàn Quang Môn chỉ có thể dựa vào hắn. Trường môn Hàn Huy mấy cái, gặp Diệp Phàm vậy mà cho con đường sống, không khỏi đều có chút không thể tưởng tượng. Nhưng cũng đều theo tới. Chủ phong tàn phá hàn quang trước đại điện, lúc này đã có hơn ngàn môn nhân tụ tập. Hàn Vân Đảo rơi xuống trung gian, nhìn thấy Niệm Như Kiều, ánh mắt trốn tránh, cũng không nhiều nhìn. Niệm Như Kiều nhìn thấy thù này người, nghiến chặt hàm răng, đôi mắt sáng phảng phất một mảnh ngày đông giá rét. Tại tất cả mọi người ngoài ý muốn, Hàn Vân Đảo làm sao dám như thế đường mà hoàng đứng ở chỗ này thời điểm, đã thấy Hàn Vân Đảo trực tiếp mặt hướng lấy Niệm Như Kiều. Phịch quỳ trên mặt đất. Niệm sư muội, là năm đó ta, hạ độc hại Lãnh Tinh Thần, nhượng hắn vô pháp kết đan. Là ta bức tử Lãnh Ngọc, Mạc Tâm phu phụ ta cầu ngươi vòng qua ta, tha thứ ta đời này kiếp này, tuyệt đối không còn dám quấy rầy ngươi. Hàn Vân Đào một mặt thành khẩn bộ dáng, nếu không có sau cùng một tia tự tôn, hắn hận không thể trực tiếp cho Niệm Như Kiều dập đầu. Toàn trường môn nhân, đều là xôn xao, tuy nhiên rất nhiều người đều đoán được, Lãnh Gia tai nạn cùng Hàn Vân Đào khả năng có quan hệ, nhưng thật nghe hắn như thế thừa nhận, vẫn là lệnh rất nhiều người cảm thấy kinh hãi. Lời ban đầu sùng bái hắn nội môn đệ tử, giống như là Tề Tân, Hàn Cương bọn người, nhao nhao lộ ra thất vọng vô cùng biểu lộ, lắc đầu cảm thấy vô pháp tiếp nhận. Niệm Như Kiều kinh ngạc nhưng đứng ở đằng kia, nghe được Hàn Vân Đào như vậy đem chân tướng nói ra, trả lại cho nàng quỳ xuống, trong lòng ủy khuất, phẫn nộ, bi thương chỗ có cảm xúc xen lẫn bạo phát, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, thân thể không ngừng run rẩy. Nghiệt trướng! Nghiệt trướng! Lãnh Đông Lâm đại trưởng lao tức giận đến trong mắt đỏ bừng, một đám người Lãnh gia cũng đều lòng đầy căm phẫn. Nhưng lúc này, nhưng cũng không ai thật dám đi tới cùng Hàn Vân Đào động thủ. Hàn Vân Đào đâu thèm những người này, thối ngư mục tôm, căn đối với hắn tạo thành không uy hiếp, hắn chỉ khẩn trương nhìn về phía Phiêu Nhiên rơi xuống Diệp Phàm. Ta đã thẳng thắn, cầu xin tha thứ. Ngươi nói xong không giết ta. Lời hứa ngàn vàng, nhưng không cho nuốt lời. Diệp Phàm sắc mặt lạnh lùng gật đầu, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, bởi vì không cần thiết, muốn giết ngươi người, đi thêm. Ngươi có ý tứ gì? Hàn Vân Đào cảm giác một trận không ổn. Diệp Phàm nhếch miệng, một giây sau, dưới chân hắn một cái bước xa, thân thể vạch ra một đạo tàn ảnh, đã xuất hiện tại Hàn Vân Đào trước mặt. Hàn Vân Đào mặc dù có ngày linh tu vì, có thể cùng Hàn Vũ lao tổ so, vẫn là kém xa. Tại Diệp Phàm nhị trọng giải thể tốc độ xuống, khoảng cách gần như vậy, hắn này phản ứng qua được đến. Diệp Phàm trực tiếp cầm một cái chế trụ cổ của hắn, vận chuyển thần long huyết mạch, một cỗ long viêm bỗng nhiên từ trên tay bạo phát, đem chọn cái Hàn Vân Đào cho kiện hàng ở bên trong. Hàn Vân Đào vận chuyển thiên linh chân nguyên, ý đồ tới, có thể long viêm vẫn là thẩm thấu thiêu đốt hắn linh thể. A! Hàn Vân Đào gào thét dây rủa, thê lương gọi, nghe sống không bằng chết. Loại này đến từ linh hồn thống khổ, tựa như là sở hữu cảm xúc tiêu cực bạo phát, đủ để đem người toàn bộ tinh thần sụp đổ. Diệp Phàm cánh tay trái, trực tiếp duỗi ra nhất chỉ, hướng phía Hàn Vân Đào vùng đan điền đâm một cái. Phúc! Kiếm ý cùng long viêm trực tiếp xuyên thấu Hàn Vân Đào đan điền, thoáng chốc linh thể lọt vào hủy diệt tính đả kích. Hàn Vân Đào trên thân chân nguyên uy áp cấp tốc tán đi, phai mở thành một phế nhân. Toàn trường Hàn Quang môn nhân, hít vào khí lạnh, thiên linh thiên kiếm A. Cái này các cao thủ, tại Diệp Phàm trong tay, liền cùng 3 tuổi con nít không có chút nào trở tay lực. Tu sĩ ở giữa tranh đấu, cũng là tàn khốc như vậy, đánh không lại, cũng là đánh không lại, mặc kệ giao ra bao nhiêu năm tháng đi tu luyện, thất bại chỉ cần một lần, liền phí công nhọc sức. Diệp Phàm không có đem Hàn Vân Đào linh hồn song bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ là phá hư hắn linh thể, khiến cho hắn mất đi tu vi. Thật giống như, đem một cái vũ trang đầy đủ chiến sĩ, khải giáp đều bóc đi, chỉ lưu lại một yếu ớt thân thể. Ta không giết ngươi, không nói không phế ngươi. Diệp Phàm nói, đem Hàn Vân Đào trực tiếp ném đến giữa sân. Lúc này Hàn Vân Đào, trên đầu sinh ra tóc trắng, màu da vàng như nến, phảng phất trong nháy mắt lao 20-30 tuổi. Ta Hàn Vân Đào run rẩy cầm từ bản thân một sợi tóc, nhìn thấy tơ trắng, đầy mắt tuyệt vọng, không phải thật sự ngươi. Đang lúc hắn cảm thấy toàn thế giới đều u ám thời điểm, một thanh lợi kiếm, trực tiếp từ phía sau, vào hắn lồng ngực, xuyên thấu mà ra. Ách! Hàn Vân Đào thống khổ phun ra một ngụm máu, khó khăn quay đầu đi. Hắn nhìn thấy, là mặt đầy nước mắt, trong mắt tràn ngập hận ý cùng lửa giận Niệm Như Kiều. Chương 1752, ế ẩm. 1752. Một kiếm này, là ta thay phu quân trả lại ngươi. Nói, nữ nhân rút kiếm, lại là phốc phốc hai tiếng, tại Hàn Vân Đào trên thân đâm xuyên. Đây là thay cha mẹ trả lại ngươi. Nàng không có trực tiếp giết chết Hàn Vân Đào, chính là muốn nhượng hắn cảm giác được phần này thống khổ. Hàn Vân Đào một mặt cầu khẩn mà lắc đầu, trực tiếp khóc, đừng có giết ta không muốn. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Diệp Phàm không giết hắn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Diệp Phàm liền định nhượng Niệm Như Kiều đến động thủ. Diệp Phàm yên lặng ở bên cạnh nhìn lấy, nói thật, hắn chưa từng thấy, Niệm Như Kiều lộ ra lánh khóc như vậy thần thái. Bởi vì cho tới nay, nữ nhân cho hắn ấn tượng, đều là mềm mại dịu dàng loại hình, giống như liền tức giận cũng sẽ không, hiển nhiên một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. có thể tưởng tượng, là cỡ nào thống khổ bị thương, nhượng nghiệm như kiểu tính tình như vậy, đều trở nên hung hăng. Nữ nhân phát tiết, không chỉ là vừa mới kinh lịch những ngày huyết án, mà chính là vài chục năm nay, nội tâm kiềm chế đáng chát. Sau cùng một kiếm, là vì chính ta. Nghiệm như kiểu nói xong, trực tiếp một kiếm chém đứt Hàn Vân Đảo một cái cánh tay phải. Nàng hận cái tay này, bởi vì không biết bao nhiêu lần, Hàn Vân Đảo đều ý đồ đột nhiên đưa tay qua đây, đến mức mỗi lần gặp gỡ, nàng đều phải cẩn thận, nơm nớp lo sợ. Mặc kệ Hàn Vân Đảo kêu đau đớn âm thanh nhiều thê thảm, Nghiệm như kiểu một khắc cũng không nguyện ý nhìn nhiều, xoay người sang chỗ khác, bay thẳng đi. Diệp Phàm cũng không có đuổi theo, hắn biết, đại thu đến báo, nữ nhân cần một quãng thời gian chỉnh lý tâm tình. Về phần Hàn Vân Đảo tiếp xuống sẽ như thế nào, Diệp Phàm đã không quan tâm, bởi vì Hàn Quang môn nhân, đã đem ra hỏa này bao bọc vây quanh. Diệp Phàm ca ca, muốn hay không đưa cho người kia nhét mấy cái cổ đi vào a? Lam Vũ đi đến Diệp Phàm bên người, nhỏ giọng nói. Không cần, dạng này liền có thể, Diệp Phàm nói. Giết mấy cái trưởng lão, lại đắc tội toàn bộ Lãnh gia nhất hệ, có trời mới biết phế nhân một cái Hàn Vân Đảo, gặp phải cái gì. Rời đi chủ phong về sau, Diệp Phàm mang theo Lam Vũ cùng Tiểu Kim, đi vào Tinh Trúc Phong. Không ngoài sở liệu, Nghiệm Như Kiều là về tới đây, một người ngồi tại ốc xá ngoài cửa trên bậc thang, nhìn qua trước cửa Trúc Lâm, suy nghĩ xuất thần. Nữ nhân trong mắt trong, một mảnh mờ mịt, trước mắt hết thảy, rõ ràng quen thuộc như vậy, lại cũng đã tất cả đều biến. Diệp Phàm cũng không quấy rầy, cùng Lam Vũ cùng một chỗ, tại trong rừng Trúc đi dạo một lát. Chờ trở lại cửa phòng lúc, phát hiện Nghiệm Như Kiều đổi thân thể sạch sẽ y hề phục, chính từ bên trong đi tới, đồng thời đóng lại cửa phòng. Thiên Phàm qua chỉ, nữ nhân trong mắt thần cùng khuôn mặt bên trên, có thể nhìn thấy một tia thanh nhã siêu nhiên. A Kiều ngươi đây là? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, cảm giác nữ nhân tựa hồ làm quyết định gì. Nghiệm Như Kiều xinh đẹp nhưng cười một tiếng, thiếp thân muốn rời đi nơi này, Diệp Phàm, ngươi có thể dẫn ta đi sao? Diệp Phàm trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, tuy nhiên rất nhiều chuyện còn chưa nghĩ ra, nhưng là không chút do dự gật gật đầu. Có thể. Muốn nói không thích Nghiệm Như Kiều, Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy hương ngụy, nhưng một phương diện khác, cũng là Diệp Phàm không yên lòng, lại để cho Nghiệm Như Kiều đợi tại Hàn Quang Môn. Hi hi, Diệp Phàm ca ca thật vui vẻ à, Lam Vũ tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng cũng đại khái đoán được ý tứ, danh manh cười nói. Nghiệm Như Kiều cũng là mặt hiện một tia màu hồng, nhẹ nhàng đi đến Diệp Phàm trước mặt, hỏi, vậy chúng ta bây giờ qua này? Diệp Phàm đưa tay nắm Lam Vũ khuôn mặt nhỏ, để cho nàng trước đừng cười, sau đó ngẫm lại, nói, yêu thú còn không có giải quyết, chúng ta trước giải quyết yêu thú, ta lại dẫn ngươi đi quê hương của chúng ta. Diệp Phàm có thể chưa quên, lần này là đến giải quyết biến dị quái thú vấn đề. Tốt, Nghiệm Như Kiều ôn nhu đáp ứng. Diệp Phàm nghe cái này xốp giòn giã rời mềm tiếng nói, một trận dễ chịu. Kết quả là, ba người một xà, trực tiếp rời đi Hàn Quang Môn, nhượng Tiểu Kim dẫn đường, tiếp tục tiến về địa phương khác xử lý quái thú. Tuy nhiên Hàn Quang Môn ra dạng này đại sự, nhưng đối với toàn bộ cổ tiên linh giới mà nói, các nơi phá hư quỳnh điển, trộm lấy dược thảo yêu thú, mới là vấn đề lớn. Diệp Phàm đoạn đường này càng quét, cũng là tốn không ít công phu, đã nhượng Tiểu Kim ăn đủ, cũng làm cho các đại phái cảm kích nước mắt xối, bảo vệ không ít quỳnh điển. Diệp Phàm thật sâu cảm thấy, tiếp tục như thế tựa hồ không phải biện pháp, bọn họ tìm tới cùng tiêu diệt quái thú, chỉ là một bộ phận, cái này tiến hóa nguyên dịch đến cùng tạo ra bao nhiêu quái vật, chỉ có trời mới biết. Mấu chốt là, tuy nhiên cổ tiên linh giới quỳnh điển, linh khí, hấp dẫn lấy các quái thú trước đến thế giới dưới lòng đất, nhưng bảo đảm không cho phép về sau mặt đất cũng sẽ xuất hiện. Chờ lần này trở về, hắn vẫn là muốn nhượng Sở Vân Giao thử liên hệ ngày đó người, nhìn nó có thể hay không xuất ra thành ý, giải quyết vấn đề này, nếu là nó mặc kệ, này càng không cần đảm hồng hoang thạch vấn đề. Tại cổ tiên linh giới càn quét 2 ngày, nửa đường cũng có tại 2 tòa tiểu thành nghỉ ngơi một chút. Nghiệm Như Kiều cùng Lam Vũ tuy nhiên ngôn ngữ không thông, nhưng cũng trò chuyện có chút vui vẻ. Bất quá, Diệp Phàm nhưng cũng có thể cảm giác được, Nghiệm Như Kiều 2 đầu lông mày. Tổng có một vệ tan không ra vẻ u sầu. Chờ đến ngày thứ 3, Tiểu Kim rốt cục biểu thị, nơi này không có nhiều quái thú, muốn về mặt đất qua. Diệp Phàm cũng thở phào, còn tưởng rằng một mực không về không đâu, thế là đối Nghiệm Như Kiều nói, A Kiều, chúng ta muốn trở về, ngươi còn có đồ vật gì muốn dẫn đi à? Niệm Như Kiều nghe, hơi hơi chần chờ dưới, nói, thiếp thân muốn lại đi nhìn một chút phu quân. Diệp Phàm tâm lý một trận là lạ cảm giác, nhưng cũng lý giải, gật đầu nói, tốt, trước khi đi qua nhìn một chút, hẳn là. Ba người lại lần nữa đi vào mai táng Lãnh Tinh Thần hòn đảo. Thiếp thân đi vào, cùng phu quân nói vài lời, Diệp Phàm các ngươi chờ ta một chút, Niệm Như Kiều thăm thẳm nói, đôi mắt sáng thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc một chút. Diệp Phàm có chút cảm giác khó chịu, có thể vẫn gật đầu. Nhìn lấy Niệm Như Kiều đi vào trong rừng, một bên Lam Vũ cười nói, nơi này không khí hễ ẩm đâu. Diệp Phàm chừng nữ hài liếc một chút, nói vơ nói vẩn cái gì đâu. Lỗ mũi của ngươi vấn đề. Lam Vũ làm cái mặt quỷ, về sau ta cũng làm bộ tìm tiểu ca ca, đến chút ít mập mờ, nhìn người nào đó có thể hay không ăn giấm. Ngươi nếu là muốn cái mông nở hoa, có thể thử một chút, Diệp Phàm cười xấu xa nói. Lam Vũ tiếng hừ lạnh, quay người chạy tới bờ biển nhặt vỏ sò qua, cái này cổ tiên linh giới vỏ sò, cũng cùng mặt đất khác biệt, nữ hải đã thu thập một đồng lớn. Diệp Phàm thì là ngồi tại một hòn đá xanh bên trên, nhìn qua rừng cây, tâm lý không biết vì sao, tuôn ra một chút bất an cảm giác. Trong đầu, nghĩ đến hai ngày qua này, Niệm Như Kiều đủ loại biểu hiện, cùng vừa rồi nữ nhân đi vào lúc, một màn kia đặc biệt ánh mắt. Đồng nhiên, Diệp Phàm đằng nhưng đứng dậy, trên thân tiểu kim đều giật mình, đánh thẳng chợp mắt đâu, bị hút bay. A Kiều. Diệp Phàm hô một tiếng, chạy vội đi vào trong rừng, Lãnh Tinh Thần mai táng địa. Cảnh tượng trước mắt, nhượng Diệp Phàm cảm giác máu đều nguội. Chỉ gặp Niệm Như Kiều đổ vào mộ địa trước trên đồng cỏ, mặt không có chút máu, một mặt thống khổ, khoe miệng ngậm lấy máu tươi, cũng không biết là đau đớn vẫn là bi thương, đầy nước mắt. Tại nữ bên người thần, thình lình có một gốc tử sắc dược thảo, bị cắn rơi một nửa. Diệp Phàm nhìn thấy cái này có chút quen mắt dược thảo, ngạc nhiên bừng tỉnh, đây là cùng Lam Vũ tại Thanh Mục Thành dạo phố lúc, gặp qua Diêm La Thảo. Chương 1753, nếu có kiếp sau. 1753. A Kiều. Diệp Phàm bước nhanh chạy tới, một tay lấy nữ nhân ôm lấy, tay cho nàng một thanh mạch, phát hiện mạch tượng đang không ngừng yếu. Địa đan tu sĩ chân nguyên cũng không thể cứu vãn sinh lý cơ năng suy yếu, đây rõ ràng là dần dần đèn cạn dầu dấu hiệu. Ngươi đây là làm gì? Diệp Phàm con mắt phát hồng, cắn răng nói, ngươi như không muốn cùng ta đi, cũng không cần tự sát ta. Diệp Phàm cảm giác tâm cũng phải nát. Nếu như là bởi vì đối với mình nhân tình, cảm giác quá mức nặng nề, không thể thừa nhận lời nói, vậy mình chẳng phải là giết nữ nhân chết tiệt hung thủ. Hắn thà rằng Niệm Như Kiều một người tuổi già cô đơn, cũng không bỏ được nàng chết như vậy a. Lúc này, Lam Vũ cũng nghe đến động tĩnh, chạy tới, phát hiện này Diêm La Thảo về sau, nữ hài cũng ngộng. Tuy nhiên loại độc này cỏ, tại cổ tiên linh giới khắp nơi đều có, nhưng lại có ai hội không có việc gì. Qua khiêu chiến vận mệnh ăn bài, ăn loại độc này có đâu. Một khi ăn vào, chẳng khác nào đem mệnh cho Diêm Vương ra, sống hay chết, toàn bằng thiên định. A Kiều tỷ tỷ, tại sao phải dạng này? A Lam Vũ gấp khóc. Mặc dù mới nhận biết 2-3 ngày, lời nói cũng giao lưu không tiện, nhưng Lam Vũ vẫn là rất lợi hại ưa thích cái này đơn thuần ôn nhu đại tỷ tỷ, đối nàng tao ngộ, cũng rất lợi hại đồng tình. Nha đầu. Nhanh nghĩ biện pháp. Có hay không phương pháp giải độc? Diệp Phàm bận bịu lớn tiếng hỏi. Lam Vũ sốt ruột mà tìm kiếm lấy chính mình trong túi chữ vật đồ. Vật, ta chỉ có một ít có thể trung hòa độc tố dự thảo. Nhưng Diêm La Thảo độc tính cực mạnh, đơn độc tan hết, cơ liền không có cách nào cải biến. Nàng tại sao phải dạng này mà? Mặc kệ. Có làm được cái gì? Diệp Phàm thúc giục nói. Đang lúc này, Niệm Như Kiều đột nhiên một cái tay, suy yếu động dưới. Giang hai tay tâm. Một cây tinh xảo châm cải, tại bàn tay nàng bên trong. Diệp Phàm nhìn thấy cái này châm cải trong nháy mắt, trinh nhiên ngây người, đây là lúc trước hắn tại Hàn Lộ Thành, cho nữ nhân mua lễ vật. Còn nhớ kỷ niệm như Kiều nói, đây là phu quân lần thứ nhất, cho nàng mang cây châm. Thiếp thân không bỏ xuống được tinh thần nhưng lại quên không ngươi đời này vô pháp bồi bạn tả hữu, nếu có kiếp sau, tất báo quân ân. Niệm như Kiều thanh âm càng ngày càng nhẹ. Khi nước mắt trượt xuống, con mắt bế trong nháy mắt, cả người liền không có hô hấp. Diệp Phàm cảm giác thời gian đều ngưng kết, ngơ ngác cầm lấy cây kia cây trầm, lại nhìn xem mặt như giấy trắng nữ nhân, này điên tĩnh ngủ bộ dáng. Niệm Như Kiều, ngươi là có bao nhiêu ngốc, ta chưa từng để ngươi báo ân a, ta chỉ muốn ngươi tốt nhất còn sống a, Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Rất lợi hại, hiển nhiên, Niệm Như Kiều đến sau cùng, vẫn là không cách nào quên Lãnh Tinh Thần, nhưng nàng cũng biết, trong lòng mình cũng đã không thể quên được Diệp Phàm. Diệp Phàm giúp nàng báo thù, phần ân tình này, càng làm cho nàng không thể báo đáp. Nàng không muốn phản bội Lãnh Tinh Thần, có thể lại không nguyện ý tâm lý để đó hai nam nhân, đây là đối Diệp Phàm không tôn trọng. Sở dĩ, ngây ngốc nàng, lựa chọn dùng Diêm La Thảo, tới làm một lần sinh tử lựa chọn. Nếu là chết, cái kia chính là mệnh, nàng theo Lãnh Tinh Thần mà đi, kết đời này. Nếu là sống sót, tương đương với thiên muốn nàng đầu thai làm người, tiền duyên chỉ trôi qua, này nàng cũng liền có thể dứt bỏ quá khứ, trực diện đối Diệp Phàm tình cảm. Nàng muốn chỉ là một phần có thể toàn thân tâm đầu nhập, thuần túy tình cảm, mà không phải mơ hồ không rõ, hai bên đều dây dưa thật không minh bạch. Có lẽ, tại đại đa số người xem ra, loại này lựa chọn quá mức cố chấp, quá mức điên cuồng. Nhưng Niệm Như Kiều trong mắt, đây là nàng duy nhất có thể không có chút nào lo lắng mà cùng với Diệp Phàm phương pháp. A Kiều tỷ tỷ, A Kiều tỷ tỷ, ngươi đừng chết a. Lam Vũ hợp với một số dược thủy, cho Niệm Như Kiều rót vào, nhưng lại không có gì hiệu quả rõ ràng. Trên thực tế, hô hấp đình chỉ, nhịp tim đập cũng đình chỉ, dạng này tình huống, lộ ra nhưng đã là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Diệp Phàm ca ca, thật giống như ta dược thủy vô dụng, nếu không mang A Kiều tỷ tỷ về luyện ngục đảo Encho có lẽ có biện pháp đâu. Lam Vũ hỏi. Diệp Phàm tinh thần chấn động, hắn vừa rồi quá bi thương, đều quên còn có Encho. Đi. Diệp Phàm không nói hai lời, trực tiếp một thanh ôm lấy Niệm Như Kiều, ngự kiếm mang theo Lam Vũ cùng một chỗ, hối hả bay lượn hướng lối ra. Tiểu Kim lúc này không để ý, gặp Diệp Phàm chính mình đi trước, đống nhiên đuổi theo, truy đều đuổi không kịp, không khỏi đành phải ưu hoán phối hợp bay. Diệp Phàm đi vào lối ra bên ngoài lúc, sai lì các loại một đám lánh đời liên minh trưởng lão đều tại trông coi. Gặp Diệp Phàm đi ra, chính còn muốn hỏi phía dưới thế nào, đã thấy Diệp Phàm căn bản không rảnh phản ứng đến hắn nhóm, bay thẳng đi. Đại trưởng lão, ta không nhìn lầm đi, có vẻ giống như thêm một người đi vào không phải hai người sao, một tên trưởng lão buồn bực hỏi. Sai lì sắc mặt phức tạp, cau mày nói, xem ra lũ sở ở các hạ có chuyện khẩn yếu, các ngươi trước tiên đem cửa vào này chữa trị, ta qua hỏi rõ ràng. Luyện ngục đảo, Diệp Phàm vội vội vàng vàng hạ xuống đến thành bảo. Encho! Encho! Diệp Phàm trực tiếp lớn tiếng hô hào, kinh động toàn bộ trong thành bảo thành viên. Xã Lý Dẹp cùng Asmo ợt bọn người, nhao nhao đi tới, hỏi thăm tình huống như thế nào. Nhưng Diệp Phàm làm sao có thời giờ giải thích, vội vã liền ôm người lên lầu. Encho chính trong phòng tu luyện, phát hiện Diệp Phàm đang hô hoán nàng, trái tim run sợ một hồi, nhưng lập tức cưỡng ép ngăn chặn. Thần mới sẽ không thích một cái nhân loại. Encho vừa mặc niệm xong một câu, chỉ thấy Diệp Phàm đột nhiên xâm nhập nàng khuê phòng. Nhìn thấy Diệp Phàm nháy mắt, Encho trong ánh mắt, nhất thời lại toát ra tinh quang đến. Encho! Mau nhìn xem, có thể hay không cứu sống nàng. Diệp Phàm đem Niệm Như Kiều phóng tới trên giường, thúc giục hỏi. Encho lấy lại tinh thần, lắc đầu, hít thở sâu một hơi về sau, ra vẻ chấn định nhìn một chút Niệm Như Kiều. Vừa phát hiện là cái mỹ nữ, trong mắt nàng có chút không cao hứng, cao ngạo mà vẩy lên màu nâu sẫm tóc ăn, nói, nữ nhân này đối ngươi rất trọng yếu à. Rất trọng yếu. Diệp Phàm gật đầu nói. Ngươi Encho tức giận chính muốn nói gì, lại phát hiện, Diệp Phàm trong ánh mắt, có một loại không khỏi bị thương. Encho không khỏi một trận đau lòng, phình lên miệng, nói, thần biết thần cho nàng kiểm tra một chút trước. Cảm ơn, Diệp Phàm thành khẩn nói ra. Encho xoay người sang chỗ khác, trong miệng niệm lên một số nghe không hiểu thần ngữ, từng đạo thánh khiết bạch quang, từ trên tay nàng phát tán ra, bao trùm Niệm Như Kiều. Tại một chốc lát này, ngoài cửa cũng đi tới không ít người, cả đám đều rất lợi hại nghi hoặc cùng lo lắng mà nhìn xem. Xã Lý Dẹn lôi kéo Lam Vũ tay, nhỏ giọng hỏi, tiểu Vũ, đến cùng chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia là ai à? Lam Vũ trà trà ướt át khỏe mắt, nói, nàng gọi Niệm Như Kiều, là cổ tiên linh giới bên trong, rất lợi hại, tốt một cái tỉ tỉ, nàng giống như nghĩ quẩn, tự sát tổng một lời khó nói hết. Một đám người lúc này mới chợt hiểu, khó trách Niệm Như Kiều dung mạo kiểu tóc, y phục trên người, nhìn lấy như vậy cổ kính. Đang tất cả mọi người nín hơi xem chừng thời điểm, Encho trên tay quang mang tán đi, trên mặt lộ ra một vòng lạ lạ thần sắc. Chương 1754, ta rất lợi hại ưa thích. 1754. Diệp Phàm gặp Enchô biểu lộ không thích hợp, bận bịu lo lắng hỏi, thế nào? Ngươi là đang trêu chọc thần chơi sao, vẫn là nói đùa đâu? Enchô hoài nghi hỏi. Đùa ngươi, ta nào có tâm tư này? Mạng ngươi quan trọng, ta cùng ngươi nói đùa cái gì a? Diệp Phàm sốt ruột nói. Enchô rất lợi hại không nói chỉ niệm như tiểu, vậy ngươi nói một chút, cô gái này người còn chưa chết, chỉ là suy yếu mà thôi, chút vấn đề nhỏ này, còn cần thần xuất thủ. Ngoài cửa tất cả mọi người sửng sốt, trong phòng bầu không khí một lần có chút xấu hổ. Sa Ly Dẹ cảm giác một chút, nhỏ giọng nói, vương, vị này niệm tỉ tỉ, giống như tim có đập a. Diệp Phàm biểu lộ cũng từ choáng váng, đến dần dần một tia nghi hoặc, lại đến chậm rãi lộ ra vẻ mừng như điên sắc. Hắn bước nhanh vọt tới giường trước, một nắm chặt niệm như kiểu cổ tay, quả nhiên phát hiện, niệm như kiểu vậy mà lại có mạch tượng. Lam Vũ cũng chạy đến bên giường, thử một chút niệm như kiểu hơi thở, kinh hỉ nói, thật có hô hấp. Tuy nhiên rất yếu, nhưng thật không có chết. A kiểu tỷ tỷ không chết. Chỉ bất quá sinh mệnh dấu hiệu không rõ ràng, lại không chết, nàng thân thể là tu luyện giả, để cho nàng tĩnh dưỡng một chút, hấp thu chút linh khí, tự nhiên là tốt, các ngươi đến cùng ở gấp cái gì? Enchô rất là mạc danh kỳ diệu. Diệp Phàm cũng không biết giải thích thế nào, cười ha ha nói, ta nào biết được cái này làm sao đột nhiên liền sinh hoạt. Hắn một đường điên cuồng gấp trở về, lòng nóng như lửa đốt, này có tâm tư một mực chú ý niệm như kiểu kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Nếu như hắn là ngày bình thường tỉnh táo trạng thái, đoán chừng sớm liền phát hiện, nữ nhân chết hậu thân thể một mực chưa từng xuất hiện một số chết đi triệu chứng, đã sớm nên hoài nghi. Lam Vũ cười nói, là ta hồ đồ, Diêm La Thảo trúng độc, tựa như là hội giả chết, ta vừa mới quá nóng nổi, đều quên điểm này. Độc tính đi qua sau, nếu như giả chết tỉnh lại, cũng là còn sống, nếu như tỉnh không đến, cũng là chết thật. Xem ra A Kiều tỷ tỷ cắt nhân thiên tướng, Diêm La Vương đều không thu nàng đâu, giả chết xong liền có thể tỉnh lại. Diệp Phàm dở khóc dở cười, dương giận thò tay nắm nữ hài khuôn mặt, trọng yếu như vậy sự tình. Ngươi làm sao không nói sớm? Ai nha? Đau 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 Làm Vũ hủy khuất mà nói, Diêm La Thảo đã sớm tại đại lục thế giới diệt tuyệt, người ta cũng là lần đầu tiên gặp được, này nhớ kỹ rõ ràng như vậy mà. Mọi người tại đây đều là cười rộ lên, bầu không khí nhất thời trở nên nhẹ nhõm. Tất cả đều ra ngoài. Không nên quấy rầy thần tu luyện. Phiền chết. Các ngươi bọn này hạ cấp nhân loại. Enchô hai tay chống nạnh mà hô, đối với mình bị đùa nghịch cảm thấy bất mãn. Diệp Phàm lúc này tâm tình thật tốt, dù là Enchô như thế phát cáu, hắn cũng cảm thấy cái này thần tộc công chúa thẳng lấy vui. Thế là Diệp Phàm một thanh bưng lấy Enchô khuôn mặt, tại gò má nàng xách mà chính miệng, nói ra, cảm ơn, đáng yêu công chúa điện hạ. Sau đó, Diệp Phàm ôm lấy niệm như tiểu, liền cất bước đi ra ngoài. Xa lì rèn. Cho A Kiều an bài cái gian phòng. Thút, vương. Tất cả mọi người tán đi, chỉ để lại Enchô một người, đợi trong phòng, ngơ ngác đưa tay sờ sờ bị thân trắng non gương mặt. Đáng giận nhân loại cũng dám thân. Enchô mắng không đi xuống, nàng cảm giác trên mặt nóng đến nóng lên, trực tiếp quay người lại bổ nhào vào trên chăn, bãi động hai đầu nhỏ và dài bắp chân, hai tay đánh lấy đệm chăn, thẹn thùng đến không được. Một bên khác, Diệp Phàm thì là tại một cái an bài đi ra thoải mái dễ chịu trong phòng ngủ, đem niệm như kiểu phóng tới trên giường lớn. Xuất ra một cái dưỡng thần đan thuốc, cho niệm như kiểu ăn vào về sau, nữ sắc mặt người rõ ràng tốt. Xã ly dẹp bọn người nhìn tình huống ổn định, cũng liền đi ra ngoài, Lam Vũ cũng bị kéo ra ngoài, bởi vì mọi người đều muốn hỏi một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trong phòng, chỉ để lại Diệp Phàm trông coi, hắn phát hiện. Niệm như kiểu chỉ là bởi vì ra rời, ngủ say xưa lấy. Bất quá, Diệp Phàm cũng không muốn vội va đem nữ nhân đánh thức, mà chính là hy vọng nàng hảo hảo ngủ một giấc. Gần nhất những ngày này, niệm như kiểu thực sự quá mệt mỏi. Nửa đường, Sai Lì cũng chạy tới một chuyến, Diệp Phàm nói cho nàng quái thú vấn đề tạm thời giải quyết, để cho nàng đem động khẩu phong bế liền xong việc, dù sao tiểu kim muốn xuất đến, có là biện pháp. Đến lúc chạm vạng tối. Niệm như kiểu lông mi rung động mà mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nàng cảm giác làm một cái rất dài mộng, nhưng cụ thể mộng thấy cái gì, nàng lại nhớ không rõ. Trong đại não có chút trống không, miệng bên trong có chút thảo dược cùng huyết tinh vị đạo. trước mắt thì là một cái hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh. Niệm Như Kiều có chút mờ mịt ngồi dậy, thẳng đến thấy rõ bên giường ngồi nam nhân lúc, nàng không khỏi trái tim thổn thức, trong con ngươi nổi lên một tia trong suốt. Ngủ được vẫn khỏe chứ Diệp Phàm cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn lấy nữ nhân ngủ say thời điểm, hắn muốn rất nhiều, chờ nàng tỉnh lại nên giải thích thế nào, nói như thế nào ngôn luận. Nhưng là, thật gặp Niệm Như Kiều tỉnh lại, Diệp Phàm nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Niệm Như Kiều nhấp nhấp môi đỏ, một hồi về sau, thản nhiên cười lấy gật đầu nói, ừm, có phải hay không ngủ quá lâu? Chu, không lâu, chỉ cần ngươi sẽ tỉnh đến, lại thời gian dài đều không lâu, Diệp Phàm phát ra từ phế phủ đường hầm. Niệm Như Kiều cái mũi có chút mỏi như, xin lỗi nói, có lỗi với thiếp thân thật không biết làm sao bây giờ. Diệp Phàm đưa tay, chà chà nữ nhân trong mắt vành mắt tràn ra tới nước mắt, đều đã qua, về sau khác làm chuyện điên rồ. Ừm. Niệm Như Kiều khóc trong mang cười, gật gật đầu, tiền duyên tan hết, giành lấy cuộc sống mới A Kiều mệnh là thượng thiên cho, thượng thiên để cho ta báo đáp quân ân, từ nay về sau, thiếp thân nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Diệp Lang. Diệp Lang ngươi cái này làm cho Diệp Phàm cảm giác là lạ, làm sao nghe đều không thích hợp A. Niệm Như Kiều thì là nghĩ đến cái gì, trong mắt có một chút ảm đạm, nói, vâng, Diệp Lang là có hôn phối, ta về sau cùng đi theo, là không phải là không thể làm cho quá thân mật này danh xưng kia ân công như thế nào. Diệp Phàm bận bịu khoát khoát tay, không phải không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ân công càng không được chủ yếu là đi, chúng ta cái thế giới này, có cái từ gọi tự cao tự đại, không phải cái gì tốt từ. Tuy nhiên phát âm khác biệt, nhưng ta nghe vẫn là không thoải mái. Ngươi liền theo trước kia cách gọi gọi ta đi, giữa chúng ta, không cần nhiều như vậy lễ nghĩa. Niệm Như Kiều nghe nguyên nhân, nhất thời thở phào, có thể lại trên mặt hồng nhuận phơn phất nhuận, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn là ôn nhu gật đầu, gọi tiếng, phu quân. A. Diệp Phàm nghe được toàn thân khẽ run rẩy, tâm lý cùng rót mật giống như, ý hắn, nhưng thật ra là nhượng Niệm Như Kiều giống lúc trước dạng, gọi hắn Diệp Phàm là được. Thế nhưng là, nữ nhân tựa hồ hội sai ý, lý giải thành là để cho nàng một lần nữa hô phu quân. Niệm Như Kiều gặp Diệp Phàm ngơ ngác bộ dáng, có chút cục xúc bất an hỏi, cái này lại gọi sai sao? Diệp Phàm vừa định sửa chữa nữ nhân cách gọi, nhưng thấy được nàng này sở sở động lòng người ánh mắt, tâm lý lại có chút không bỏ được, dứt khoát lắc đầu nói, không, ta rất lợi hại ưa thích. Chương 1755, tháng cảnh. 1755. Niệm Như Kiều nghe, thở một hơi dài nhẹ nhõm, phủ phủ tim, điềm điềm cười nói, phu quân ưa thích liền tốt. Diệp Phàm đưa tay bằng nữ nhân vuốt vuốt có chút ngủ loạn vân phát, nói, A Kiều, ngươi đối ta tùy ý điểm liền tốt, không cần câu nệ như vậy, đừng đem ta khiến cho giống như là một cái bạo quân một dạng. Ở trước mặt ta, ngươi có thể khóc, có thể náo, ta cũng không phải muốn ngươi làm nha hoàn, làm thiếp tùy tùng, ta chỉ hy vọng ngươi từ nay về sau, có thể thật vui vẻ mà sinh hoạt. Niệm Như Kiều tựa hồ có chút hoang mang, phu quân tại sao lại nghĩ như vậy? A Kiều chưa từng cảm thấy phu quân như cái bạo quân cùng với phu quân lúc, đều là rất vui vẻ. Diệp Phàm gãi gãi sau gáy, dở khóc dở cười, xem ra muốn cải biến nữ nhân một số thâm căn cố đế thói quen, vẫn là rất không có khả năng. Được thôi, A Kiều ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Phàm nhớ tới cái gì, từ trong túi móc ra này một cây độc đáo châm cài. Nhìn thấy cái này cây châm, Niệm Như Kiều hốc mắt lại có chút ướt át. Diệp Phàm chậm rãi đem cây trầm, cho nữ nhân đeo lên, phủ phủ khuôn mặt nàng, nói, lần này, mới là vi phu chính thức lần thứ nhất đeo lên cho người cây trầm. Niệm Như Kiều cười gật gật đầu, tựa ở Diệp Phàm trong ngực, giờ khắc này, nàng phảng phất tháo bỏ xuống sở hữu trong lòng gông xiềng, cảm nhận được thuần túy vui sướng cùng nhàn hạ. Thật giống như một trận ngơ ngơ ngác ngác mộng cảnh, cuối cùng tại quá khứ. Vương, xạ ly rẻ gõ gõ cửa. Diệp Phàm ứng thanh. Chuyện gì? Niệm Như Kiều kinh hãi một chút, nơm nớp lo sợ mà ngồi dậy. Khi thấy một đầu tóc bạc như tuyết, người mặc chỉ đen váy dài, tướng mạo không giống bình thường xã lì rẻ tiến đến, Niệm Như Kiều không khỏi ngây người. Xã lì rẻ đem một vài y phục phóng tới bên cạnh trên mặt bàn, đối Niệm Như Kiều cười gật gật đầu. Ta cho Niệm tỷ tỷ chuẩn bị một số y phục, nàng hẳn là sẽ cần. Diệp Phàm nhớ tới. Niệm Như Kiều mang y phục đều là cổ tiên linh giới, gật đầu nói, ngươi lưu tâm, xuống dưới nói với mọi người, buổi tối hảo hảo ăn một bữa. Ta đều chuẩn bị kỹ càng, Nghiệp tỷ tỷ tắm rửa thay quần áo khác, liền đến cùng một chỗ nhận thức một chút đi, Xã Ly Dẹp nói, hướng Nghiệp Như Kiều phất phất tay, liền đi ra ngoài. Nghiệp Như Kiều có chút tỉnh tỉnh, hỏi Diệp Phàm, phu quân, vừa rồi nữ tử kia, không phải là tu luyện tẩu hỏa nhập ma vì sao tướng mạo như thế kỳ quái. Diệp Phàm dở khóc dở cười, đành phải cho nàng giải thích một chút cái thế giới này nhân chủng, cùng Xã Ly Dẹp đơn giản một chút thân phận, nói cho nàng cái này là mình rất trọng yếu người nhà. Nghe xong Xã Ly Dẹp tại Diệp Phàm tâm lý trọng yếu như vậy, Nghiệp Như Kiều lại hoảng, phu quân, thiếp thân không phải cố ý, vị kia Xã Ly Dẹp muội muội vẫn là rất đẹp, chỉ là phong cách rất đặc biệt. Không trách ngươi, khác suy nghĩ nhiều, Diệp Phàm mỉm cười. Xem ra, nhượng Nghiệp Như Kiều ở cái này tân thế giới sinh hoạt, phải cần một khoảng thời gian thích ứng, Diệp Phàm lo lắng lấy, cũng nên cho nàng an bài 2-3 cái đạo sư, để cho nàng mau chóng dung nhập. A Kiều, ta trước mang ngươi đi tắm, thay quần áo khác, chúng ta nơi này phục sức cùng cổ tiên linh giới khác biệt, về sau ngươi đến thói quen xuyên khác biệt y y phục. Nghiệp Như Kiều lúc này rốt cục bắt đầu có tâm tư, quan sát chung quanh gian phòng trang trí, bài trí, đồ vật. Nàng phát hiện, chính mình liền cùng một cái đần độn một dạng, cái gì đều nhìn không hiểu, các loại nàng không biết đồ, vật. Đột nhiên, nàng phát hiện một dạng thần kỳ sự tình. Nàng quay người lại, vội vã chạy đến bên cửa sổ, đẩy mở cửa sổ. Diệp Phàm sững sờ dưới, lập tức minh bạch cái gì, cảm khái cười, đi đến nữ bên người thân. Nhìn qua ngoài cửa sổ, này trên biển đỏ chói mặt trời lặn, này vạn khoảnh bích lãng phản chiếu tịch dương hồng. Nghiệm Như Kiều trong mắt, có một tia mê say, một tia sợ hãi thán phục, một tia khó có thể tin thần thái. Mặt trời lặn, đây là cổ tiên linh giới, mười mấy vạn năm, thậm chí vĩnh viễn, cũng sẽ không có cảnh sắc. Phu quân chẳng lẽ? Diệp Phàm gật đầu, hoan nghênh đi vào thế giới bên ngoài. Nghiệm Như Kiều một tay che miệng, kích động nhiệt lệ, tràn ra hốc mắt. Diệp Phàm vô pháp tưởng tượng, một cái cổ tiên linh giới người, biết được thế giới bên ngoài, cũng không phải là loại kia thiên nhân thống trị luyện ngục, là loại cảm giác nào. Hắn có thể nhìn ra là, Nghiệm Như Kiều trong mắt kinh hỉ, là không lời nào có thể diễn tả được, vô cùng rõ ràng. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, về sau chậm rãi cùng ngươi giảng, tắm trước, thay quần áo khác, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút ta huynh đệ tỉ muội, người nhà của ta, Diệp Phàm vô vô nữ nhân phía sau lưng nói. Nghiệm Như Kiều còn có chút mơ mơ màng màng, lưu luyến không rời mà nhìn xem mặt trời lặn cảnh sắc, đi vào phòng vệ sinh. Nhìn lấy các loại vòi nước, mạ dũng, bồn tắm lớn, Nghiệm Như Kiều lại không biết làm sao. Diệp Phàm cũng biết nữ nhân không có chỗ xuống tay, thế là kiên nhẫn đem tắm rửa sữa, dầu gội, hộ phát làm những vật này, nhất nhất giới thiệu, lại nói cho nữ nhân làm sao sử dụng. Kỳ thực đồ, vật đều rất dễ dàng học, Nghiệm Như Kiều rất nhanh liền lý giải. Đối với thế giới bên ngoài hết thảy, nàng trong nháy mắt cảm giác mới lạ lại thú vị, tràn ngập chờ mong. Ta đi cấp ngươi cầm khối khăn tắm, Diệp Phàm phát hiện không có khăn tắm, liền đi ra ngoài, nhượng người hầu cầm một khối tới. Người nào nghĩ, mới vừa vào đến phòng vệ sinh, liền phát hiện, nữ nhân đã rất tự nhiên đem quần áo tất cả đều trút bỏ, đang muốn đi vào bồn tắm bên trong. Tuy nhiên tại cổ tiên linh giới, Diệp Phàm đã từng liền kiến thức qua một lần. Nhưng lúc đó trong lòng mình không nguyện ý nhiều chiếm tiện nghi, tâm lý có câu thúc. Bây giờ, hai người quan hệ đã sớm không chỗ lo lắng, Diệp Phàm nhìn thấy bực này thắng cảnh, nhất thời có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhưng dù sao vừa mới mang nữ nhân đi ra, Diệp Phàm cũng không muốn khỉ gấp mà bổ nhào qua. Thế là cố nén xúc động, Diệp Phàm tận khả năng bình tĩnh nói, A Kiều, chờ sau đó rửa sạch, dùng cái này lau sạch sẽ liền tốt. Nghiệm Như Kiều gặp nam nhân cố ý quay đầu đi chỗ khác, không xem thêm nàng, làm theo là có chút thất lạc, phu quân là thiếp thân không dễ nhìn sao. Diệp Phàm vội vàng lắc đầu, không phải, ngươi lại suy nghĩ nhiều. Nghiệm Như Kiều lại cau mày nói, chẳng lẽ là phu quân cảm thấy, thiếp thân không sạch sẽ sao? A Diệp Phàm im lặng, nữ nhân này nghĩ như thế nào nhiều như vậy? Nghiệm Như Kiều gấp, phu quân, thiếp thân thân thể là sạch sẽ, nếu ngươi không tin. Đến cảm thụ một chút thiếp thân nguyên âm liền tốt. Nói, Nghiệm Như Kiều liền chạy tới Diệp Phàm trước mặt, nắm lấy Diệp Phàm tay, liền hướng trên người nàng thả. Diệp Phàm đều muốn ngất đi, đây là cái gì thần chuyển hướng chính mình muốn làm thánh nhân cũng không được sao. Kỳ thực, Nghiệm Như Kiều là xử nữ, hắn sớm biết, dù sao hắn cũng không ngốc, điều tra luôn luôn tra được đi ra. Tuy nhiên rất lợi hại không thể tưởng tượng, nhưng Lãnh Tinh Thần kia đáng thương ra hỏa, xác thực tự ti tới cực điểm, hơn 100 năm đến, vậy mà không có đụng niệm như tiểu. Cũng không biết là hắn cảm thấy mình không xứng, còn là thế nào, tổng vẫn nhượng niệm như kiểu vườn không nhà trống. Có thể tưởng tượng, niệm như kiểu cái này hơn 100 năm là qua được bao nhiêu sầu não bất ức. Đây cũng là vì sao, niệm như kiểu gặp phải Diệp Phàm về sau, hội cảm giác mỗi một ngày đều như vậy trí nhớ khắc sâu, khiến cho nàng động tình. Bởi vì, tại gặp được Diệp Phàm trước, nàng kỳ thực căn không có tránh thức thể nghiệm qua nam nữ tình. Diệp Phàm nhìn nữ nhân hiểu lầm, đều muốn gấp đến độ rơi nước mắt, dứt khoát một thanh nắm ở nữ nhân eo nhỏ nhắn, túi đầu trùng điệp hôn đi lên. Nô! Niệm như kiểu một tiếng ngâm khẽ, nhắm lại hai con người. Chương 1756, khó chịu. 1756. Tuy nhiên Diệp Phàm hận không thể lập tức liền hái đóa này tiểu hoa, nhưng dưới mắt thực sự có chút vội vàng, muốn là như thế này liền đem lần thứ nhất lấy đi, Diệp Phàm tâm lý đều sẽ cảm giác đến áy náy. Vương nữ nhân ra, Diệp Phàm nhìn lấy ánh mắt mê say nước nhuận hai con ngươi, hít sâu khẩu khí. Trước tẩy đi, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, ta không muốn để cho ngươi lưu lại tiếc nuối, Diệp Phàm phủ nữ nhân khuôn mặt nói. Niệm như tiểu minh bạch nam tâm ý người về sau, gật gật đầu, một mặt say mê hỏi, phu quân, ngươi sẽ còn làm thi từ đâu? Ách Diệp Phàm ngoan ngoãn mà trả lời, đây là đại lục thế giới. Trong lịch sử một cái văn nhân làm, cũng không phải ta muốn. Niệm như kiểu mắt lộ ra tinh quang, thế giới bên ngoài lại có như thế ưu mỹ từ ngữ, thiếp thân thật nghĩ nhanh lên hiểu biết cái thế giới này. Tại cổ tiên linh giới, trừ mưu sinh, cũng là tu luyện, cũng không có cái gì văn nhân mà khách thuyết pháp. Sở dĩ, giống niệm như kiểu dạng này nguyên thiên phú cũng không cao lắm, lại là tu sĩ, không lo sinh tử người, liền sẽ trôi qua không bình thường không thú vị. Đương nhiên, thói quen cũng đã cảm thấy rất bình thường, có thể cùng thế giới bên ngoài so, loại cuộc sống đó, liền lộ ra rất lợi hại buồn thẻ. Lúc này nước cũng cất kỹ, Diệp Phàm nhìn lấy tắm rửa, tận lực khống chế chính mình hỏa khí. Có thể niệm như kiểu tựa hồ đối với chính mình mị lực cũng không rõ ràng lắm, thỉnh thoảng sẽ còn nở nụ cười xinh đẹp nhìn một chút hắn. Này quay mắt nhất tiếu bách mị sinh, phóng tới tình cảnh này, đơn giản không có gì thích hợp bằng. Mai mới chờ đến lúc nữ nhân lạnh nhạt mà dùng các loại tắm rửa đồ dùng, tẩy xong tại mới đệ nhất thế giới tắm rửa về sau, lại đến Diệp Phàm khó chịu thời điểm. Thổi khô tóc ngược lại dễ dàng, niệm như kiểu trực tiếp dùng một tiểu pháp thuật, liền lấy mái tóc biến làm, khó là đổi cái thế giới này y hề phục. Phu quân cái này vải vóc thiếp thân chưa bao giờ thấy qua đâu, vì sao hoa văn như thế phức tạp, lại là chạm giống đâu. Phu quân, cái này hai mảnh tròn. Là cái gì chẳng lẽ xuyên thân trước làm sao mặc? Diệp Phàm lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhanh gánh không được, dứt khoát cắn răng một cái, gọi điện thoại cho Sạ Lì Rèn. Sạ Lì Rèn, đi vào một chút. Sạ Lì Rèn có chút hiếu kỳ đi tiến gian phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi lý giải mà hơi cười cợt. Vương, niệm tỷ tỷ giao cho ta đi. Niệm như tiểu gặp Sạ Lì Rèn tiến đến, ngược lại có chút xấu hổ che thân tử, khuôn mặt phát hồng. Phu quân ngươi muốn đi đâu? Niệm như kiểu cục xúc bất an nhìn lấy Diệp Phàm, đối mặt nhỏ hơn nàng hơn 100 tuổi Sạ Lì Rèn, nàng ngược lại càng giống cái tiểu muội muội. Ta nhượng Sạ Lì Rèn giúp ngươi, nữ nhân này đồ, vật, vẫn là nữ nhân so sánh hiểu. Diệp Phàm xấu hổ cười nói, không cần hoảng, coi Sạ Lì Rèn là muội muội mình, thân nhân liền tốt, ta liền chờ ở bên ngoài lấy. Niệm như kiểu tuy nhiên không biết rõ, vì sao chính mình thay quần áo, ái lang muốn đi bên ngoài. Ngược lại là muội muội phải vào đến, nhưng xem chừng là cái thế giới này thói quen, cũng liền không nghĩ ngợi thêm. Tuy nhiên cùng Sạ Lì Rèn ngôn ngữ không thông, nhưng lẫn nhau vẫn là hữu hảo cười cười, thủ thế khoa tay lấy, cũng liền mau chóng mặc vào. Diệp Phàm đến đi ra bên ngoài hành lang, móc ra một điếu thuốc, sau khi đốt, hít sâu miệng, cuối cùng bình tĩnh một số. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho Tô Khinh Tuyết gọi điện thoại, xem chừng mấy ngày nay không chào mà đi. Trong nhà lại oán trách hắn. Người mất tích lại bỏ được trở về Tô Khinh Tuyết lạnh lùng câu hỏi. Diệp Phàm cười hắc hắc nói, lão bà, ngươi làm sao còn sẽ nói đùa? Có phải hay không nói đùa, ngươi nghe không hiểu a? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm nghe được tê cả da đầu, nếu là cổ tiên linh giới có điện thoại di động tín hiệu liền tốt, bất quá cũng là mình thói quen không tốt, đành phải chịu tội nói, lao bà, lần này ta không đúng, lần sau có điều kiện tình huống dưới, khẳng định cho ngươi báo cái tin. Không cần, ta đều đã thành thói quen ngươi không tại thời gian, cô nữ quả mẫu sinh hoạt cũng rất tốt. Huống chi lần này mới mấy ngày à, trước kia so cái này cả ngày tử đi thêm Tô Khinh Tuyết giống như là thờ ơ nói. Diệp Phàm hít sâu một hơi, không nhịn được cười khổ lên. Cái này Tô Khinh Tuyết cùng Niệm Như kiểu hai nữ nhân tính cách, thật đúng là so sánh rõ ràng. Bất quá, không biết vì cái gì, cảm thụ xong Niệm Như kiểu nhu tình như nước, lại cảm thụ Tô Khinh Tuyết lời nói lạnh nhạt, hắn còn cảm thấy thật có ý tứ. Chẳng lẽ đây chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên mỹ diệu chỗ? Ngươi cười cái gì a? Tô Khinh Tuyết nghe được nam nhân vậy mà tại cười ngây ngô, đều sắp tức giận nổ, gia hỏa này lại còn dám cười. Diệp Phàm bận bịu thu liễm lại, nghiêm mặt nói, nghe đến lao bà thanh âm, ta liền rất vui vẻ nha, nhịn không được cười cười. Ít đến, ta nhìn ngươi là tại cổ tiên linh giới bên trong khoái hoạt, nhạc bất nghĩ về đi. Cái kia cổ tiên linh giới nữ tử chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn gạt ta tới khi nào? Tô Khinh Tuyết trực tiếp hỏi. Diệp Phàm khiêu mi, cái này tin tức truyền đi nhanh như vậy a? Ngươi là cảm thấy quỷ cốc tình báo là bài trí, vẫn cảm thấy tiểu vũ tấm kia ưa thích liễu díu cái miệng nhỏ nhắn rất lợi hại nghiêm mật a? Tô Khinh Tuyết hử lạnh nói. Diệp Phàm tâm lý âm thầm nói thầm, nha đầu này quả nhiên không đáng tin cậy, nhanh như vậy liền bốn phía đi nói. Bất quá Niệm Như kiểu đi ra cũng nửa ngày, truyền vào Tô Khinh Tuyết trong lỗ thai, cũng rất bình thường. Cái kia lão bà à, sự tình nói rất dài dòng, ta trở về cùng ngươi tốt nhất giải thích, Diệp Phàm đành phải nói ra. Không cần giải thích. Dù sao ngươi căn không thèm để ý ta cảm thụ. Nói xong, bĩu một tiếng, điện thoại treo. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn điện thoại di động, khắp thiên hạ này dám treo hắn điện thoại người, cũng chỉ hắn trong nhà nữ nhân. Vương, Tô tỷ tỷ chỗ ấy làm sao? Lúc này, Sa Ly Dẹt đi tới, quan tâm hỏi thăm. Diệp Phàm lắc đầu, nói, không có việc gì, ta về giải thích cho nàng dưới, chậm rãi hống nàng vui vẻ thôi. Các ngươi tốt à? Sa Ly Dẹt xinh đẹp nhưng cười một tiếng, đưa tay lôi kéo bên trong Niệm Như kiểu tay, Niệm Như kiểu mới có hơi do dự đi tới. Chỉ gặp Niệm Như kiểu một đầu tóc xanh tất cả đều bông ra, cuối dùng tóc quăn đổng đơn giản làm xuống gợn sóng, đưa nàng thành thủ quyển chuyển hàm xúc khí chất phá lệ nổi bật đi ra. Nước Mỹ tế hàng hiệu hoa văn chạm rỗng tay áo dài áo mặc, phối hợp màu trắng lai quần, lộ ra một đôi nhỏ và dài đùi ngọc. Cả người nhìn qua, giống như là một cái thời thượng lại trang nhã tiểu thư khuê các, đâu còn nhìn ra được cổ tiên linh giới lúc bóng dáng. Rất lợi hại hiển nhiên, Niệm Như kiểu đối dạng này hóa trang không bình thường không quen, bất an hỏi Diệp Phàm, phu quân, không xấu đi. Diệp Phàm cười cười, cái gì gọi là không xấu rõ ràng nhìn rất đẹp à, dung mạo ngươi đẹp, làm sao mặc đều đẹp à. Niệm Như kiểu nghe nhất thời thở phào, ngọt ngào mà hé miệng cười. Kỳ thực, Niệm tỷ tỷ tại cổ tiên linh giới cách ăn mặc, cũng đẹp vô cùng, có lẽ có thể đổi lấy xuyên, chúng ta về sau trao đổi một chút, Sa Ly Dẹt có phần cảm thấy hứng thú nói. Diệp Phàm nhún nhún vai, các ngươi đây về sau chậm rãi trò chuyện, đến, đi ăn cơm. Vừa muốn đi xuống lầu, đã thấy điện thoại di động lại vang. Diệp Phàm còn tưởng rằng là Tô Khinh Tuyết phát cáo đánh tới, tâm lý một trận giật mình, nhưng cầm lên xem xét, phát hiện là Sở Vân Giao. Chương 1757, tên ngu ngốc này. 1757. Nhận về sau, không đợi Diệp Phàm nói cái gì, bên kia Sở Vân Giao liền húc đầu hỏi, ở đâu? Ách, Diệp Phàm sững sờ dưới, tại luyện ngục đảo đâu, tiểu Giao Giao, chuyện gì, rất gấp lắm sao? Dưới mặt đất biến dị sinh mệnh giải quyết Sở Vân Giao hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, còn lại không có nhiều, cổ tiên linh giới chính mình liền có thể giải quyết, Diệp Phàm nói. Này tranh thủ thời gian tới tìm ta, hồng hoang thạch khoáng mạch dò xét trang bị đã làm tốt, có thể xuất phát, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm mỉm cười, nữ nhân này hiệu suất thật là kinh người, tạm thời còn có chút sự tình, ta chỉ sợ đến ngày mai mới có thể trở về Hoa Hải. Sở Vân Giao trầm mặc dưới, nói, vậy ta qua luyện ngục đảo, trước chắc thi mới trọng lực huấn luyện phòng. Trọng lực huấn luyện phòng cũng đổi xong, Diệp Phàm ngạc nhiên. Nhiều ngày như vậy, ngươi cho rằng ta là tay tàn vẫn là não tàn bao lớn chút chuyện, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, loại lời này cũng liền Sở Vân Giao nói ra được, ở những người khác xem ra vô cùng phức tạp vấn đề, tựa hồ nàng luôn luôn cảm thấy rất đơn giản. Có lẽ địa cầu trục tâm cho nàng đại cất bước khoa học kỹ thuật, để cho nàng tư duy, đã sớm viễn siêu khi nhân loại thời nay. Vậy ngươi trực tiếp truyền đưa tới đi, vừa vặn cùng một chỗ ăn bữa tối, ta giới thiệu cho ngươi một cái mới tỉ mội nhận biết, Diệp Phàm cười hát hát nói. Sở Vân Giao trần chờ dưới, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp tắt điện thoại. Diệp Phàm thu hồi điện thoại về sau, phát hiện Niệm Như Tiểu Chính rất lợi hại kinh ngạc nhìn lấy hắn. Làm sao? Phu quân, cái này chẳng lẽ cũng là thế giới bên ngoài truyền tin pháp khí? Niệm Như Kiều đối điện thoại kia rất ngạc nhiên, nàng tự nhiên năng nghe được trong điện thoại thanh âm, tại là có chút không vừa ý mà nói, pháp khí này sẽ còn để lọt xuất ra thanh âm, không tốt. Diệp Phàm cười như không cười nói, chờ ngày nào ngươi học hội dùng như thế nào nó, đoán chừng liền không cảm thấy như vậy, cái này có thể không đơn thuần là một kiện pháp khí à. Niệm Như Kiều chớp chớp mắt to, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Phàm cũng không nhiều lời, mang theo nữ nhân đi xuống lầu, đi vào điệu thấp mà xa hoa nhà ăn, Nhiếp Vô Nguyệt cùng Inferno mọi người đã đều đang đợi lấy. Một bàn người ngồi xuống, nhao nhao cùng Niệm Như Kiều chào hỏi, tuy nhiên nữ nhân cũng nghe không hiểu. Nhiếp Vô Nguyệt nhìn thấy Niệm Như Kiều, ánh mắt lóe lên một vòng lượng sắc, nàng cảm giác được, Niệm Như Kiều thực lực rất mạnh, mà lại tướng mạo khí chất đều không thể chê. Diệp Phàm cùng Niệm Như Kiều giới thiệu, nói cái này là mình mẹ đẻ. Niệm Như Kiều nghe, trong ánh mắt nhất thời có chút khẩn trương, nhưng vẫn là rất lợi hại cung kính hào phóng hướng Nhiếp Vô Nguyệt nhẹ nhàng hành lễ, mẫu thân đại nhân thiếp thân cho ngài thỉnh an. Không cần không cần, chúng ta không có quy củ nhiều như vậy, Nhiếp Vô Nguyệt lập tức liền càng ưa thích cái này mới con dâu, mặc dù nói không có tất cả đều nghe hiểu, có thể một câu mẫu thân ngược lại là nghe được. Như thế lễ phép dịu dàng ngoan ngoãn nữ tử, lập tức cũng không thấy nhiều. Nhìn lấy giáo dưỡng liền vô cùng tốt, rất như là trong mắt của nàng tối lý tưởng loại kia con dâu hình tượng. Ai nha, ta cũng không biết nói thế nào, Diệp Phàm, nàng năm nay mấy tuổi tuổi còn trẻ, làm sao tu vi cao như vậy ai Nhiếp Vô Nguyệt đều chỉ biết là nữ nhân tên, còn lại hiểu biết không nhiều. Diệp Phàm ngượng ngùng nói, mụ, nàng địa đan tu sĩ, dung nhan cơ không giả, nàng nhanh 200 tuổi. A, Nhiếp Vô Nguyệt nụ cười trên mặt ngưng kết. Có chút xấu hổ, vạn vạn không nghĩ đến, con dâu này phụ so với nàng đại hơn 100 tuổi. Mọi người thấy Nhiếp Vô Nguyệt này một mặt cứng ngắc nụ cười, đều cười lên ha hả, trang diện này rất lợi hại sung sướng. Đốt Niệm Như Kiều rất lợi hại vô tội, rất lợi hại mờ mịt, giật nhẹ Diệp Phàm tay áo, phu quân mọi người cười cái gì mẫu thân vì sao như vậy nhìn lấy thiếp thân. Diệp Phàm cười nói, mọi người rất lợi hại kinh ngạc ngươi niên kỷ, dù sao chúng ta cái thế giới này. Tu sĩ không nhiều, bọn họ đều cho là ngươi mới 20-30 tuổi. Niệm Như Kiều mới nhớ tới một vấn đề, không khỏi hỏi, vâng, phu quân, thiếp thân còn không biết, phu quân mấy tuổi đâu. Diệp Phàm mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng cũng không dễ gạt, đành phải đem chính mình niên kỷ, bao quát bên người Nhiếp Vô Nguyệt bọn người niên kỷ, đại khái nói một chút. Niệm Như Kiều nghe xong, một đôi mắt đẹp trợn trừng lên, có chút khó có thể tin. Chính mình lại là toàn trường già nhất. Càng làm cho nàng cảm thấy rung động là, Diệp Phàm chưa đầy 30 tuổi, vậy mà liền đạt tới khủng bố như thế thực lực. Phu quân ngươi ngươi Niệm Như Kiều tâm tình có chút bực bội, nàng vừa nghĩ tới trước mắt nam tử mới 20 mấy tuổi, cảm giác liền rất kỳ quái. Diệp Phàm lắc đầu thở dài nói, ngươi nha, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, ngươi so ta sống lâu hơn 100 tuổi lại như thế nào ngươi gặp qua, biết sự tình có ta cỡ nào. Tiếp qua 1000 năm, chúng ta còn sống lời nói, vậy ngươi so ta sống lâu 100 năm, lại có gì khác biệt hơn 100 năm mà thôi, căn không đáng để lo. Niệm Như Kiều nghe được nam nhân kiểu nói này, ngược lại trong lòng cũng sáng tỏ không ít, xác thực, chờ qua mấy trăm năm, hơn 1000 năm, điểm ấy niên kỷ chênh lệch cũng liền không có ý nghĩa gì. Mình tại nơi này, tuy nhiên lớn tuổi nhất, nhưng cùng một đứa bé con, cái gì cũng đều không hiểu. Lứa tuổi lại có thể đại biểu cái gì đâu. Tu sĩ, sẽ rất khó già đi, trên dung nhan cũng không có gì có thể lo lắng. Ta nói cho ngươi, không thể bởi vì ngươi lứa tuổi, liền đối mẹ ta không tôn kính, ngươi vẫn là phải gọi mẹ của nàng, ngoan ngoãn nghe lời, biết không Diệp Phàm bảy làm ra một bộ trưởng phu uy nghiêm tư thái. Niệm Như Kiều lại là rất lợi hại coi là thật, bận bịu lắc đầu, thiếp thân tự nhiên không dám, tất nhiên sẽ hảo hảo hiếu thuận bà. Xin nghe dạy bảo. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân cái này nhu thuận bộ dáng, cũng cảm giác rất lợi hại có ý tứ, nếu là loại lời này đối những nữ nhân khác nói, đoán chừng cũng là vung hắn một cái liếc mắt, khi hắn ngu ngốc. Diệp Phàm đối Nhiếp Vô Nguyệt nói, mụ, ta sau đó phải xử lý chút sự tình, dự định để cho nàng trước cùng các ngươi ở vài ngày. Thích ứng hòa giải một chút cái thế giới này, ngươi cũng tốt dạy một chút nàng ở cái thế giới này một số cơ thưởng thức. Nàng là cái rất lợi hại truyền thống thủ quy củ nữ tử, người lại đơn thuần trung thực, ngươi mang theo nàng, ta so sánh yên tâm. Nhiếp Vô Nguyệt nghe được lời nói này, tự nhiên là liên tục đồng ý, cảm giác mình bị nhi tử tín nhiệm, rất là cao hứng, mà lại nàng cũng xác thực thật thích niệm như tiểu. Mụ tự nhiên vui lòng, bất quá lời nói là cái vấn đề, Nhiếp Vô Nguyệt đau đầu nói. Diệp Phàm nghĩ thầm, cái này liền muốn hỏi Sở Vân Giao nghĩ biện pháp, đang nghĩ ngợi, chỉ thấy nữ nhân vừa vặn từ bên ngoài đi tới, hiển nhiên là từ Hoa Hải truyền đưa tới. Một thân áo khoác trắng đều không thoát nữ nhân, đi vào cửa liền đưa ánh mắt khóa chặt tại Niệm Như Kiều trên thân. Niệm Như Kiều cũng mới lạ mà nhìn xem Sở Vân Giao, nghĩ thầm vì sao đẹp như vậy một nữ tử, lại xuyên thân tang phục. Vân Giao A, giới thiệu cho ngươi. Diệp Phàm vừa muốn nói, chỉ thấy Sở Vân Giao khoát tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Sau đó, Sở Vân Giao liền dùng cổ tiên linh giới lời nói, nói ra, ngươi tốt, ta gọi Sở Vân Giao, ngươi hẳn là cổ tiên linh giới ra đi. Niệm Như Kiều đều cảm động chết, rốt cục có người hội giảng nàng nghe hiểu được lời nói. Sở Vân Giao ngươi tốt, ta gọi Niệm Như Kiều, Sở cô nương vì sao có thể giảng cổ tiên linh giới lời nói, chẳng lẽ cũng đi qua. Sở Vân Giao chỉ Diệp Phàm, ta là không có đi qua, bất quá tên ngu ngốc này cổ tiên linh giới ngữ, là ta giúp hắn học hội. Diệp Phàm mặt thịt co quắp một trận, tâm lý không khỏi nói thầm, ngàn vạn không thể để cho Niệm Như Kiều cùng Sở Vân Giao đi được quá gần, không phải vậy sẽ phải bị mang lệnh. Chương 1758, trùng hợp. 1758. Đối với Sở Vân Giao mà nói, học tập một môn lời nói xác thực rất dễ dàng, điểm ấy tiểu năng lực căn không đáng giá nhắc tới. Có thể người chung quanh nhìn lấy nàng có thể cùng Niệm Như Kiều tự nhiên nói chuyện với nhau, mọi người vẫn có chút hâm mộ, nhao nhao muốn học một chút cổ tiên linh giới lời nói tới. Diệp Phàm cũng thuận tiện nhượng Sở Vân Giao nghĩ biện pháp, để cho Niệm Như Kiều mau chóng nắm giữ cái thế giới này ngữ ngôn văn tự. Sở Vân Giao ngẫm lại, nói, cái này còn không đơn giản, ta đem thế giới này đại bộ phận tư liệu, chuyển hóa thành cổ tiên linh giới lời nói, máy vi tính liền có thể phiên dịch. Xong để cho nàng nhìn một lần, chỉ cần nàng trí nhớ có thể, thời gian vài ngày liền có thể với cái thế giới này so sánh hiểu biết, thậm chí nhiều học vài môn ngoại ngữ đều có thể. Diệp Phàm tưởng tượng biện pháp này tốt, đem rất nhiều chuyện phiền toái đều tỉnh, Niệm Như Kiều chính mình liền có thể hiểu biết muốn biết đồ, vật. Sau khi ngồi xuống, mọi người bắt đầu dùng cơm, đối Niệm Như Kiều mà nói, những thức ăn này tự nhiên lại là một loại hoàn toàn mới mà đặc biệt thể nghiệm. Trên thực tế nàng rất ít ăn, dù sao sớm có thể làm được kích gốc, có thể đối mặt các loại tinh mỹ đồ ngọt, nàng vẫn là cùng rất nhiều nữ tính một dạng, vô pháp kháng cự. Ăn đến không sai biệt lắm về sau, Diệp Phàm cười hỏi nàng, A Kiều, lần thứ nhất tại thế giới bên ngoài ăn cơm, cảm giác thế nào? Niệm Như Kiều vui vẻ gật đầu, mỉm cười nói, giống như cái thế giới này, so cổ tiên linh giới phong phú lời, phu quân. Thiếp thân từ nhỏ nghe nói thế giới bên ngoài tất cả đều là thiên nhân, hắc ám vô cùng, vì sao là cái này cảnh đẹp vậy? Diệp Phàm nói, cụ thể chuyện gì xảy ra, ngươi có thể chậm rãi chính mình hiểu biết, ta liền cho ngươi đơn giản giảng một cái đi. Thế là, Diệp Phàm đem sao băng rơi xuống đất, thiên nhân hủy diệt, những chuyện này đại khái mà giảng thuật một chút. Niệm Như Kiều biết được, cổ tiên linh giới lại là một mực bị mơ mơ màng màng, không khỏi có chút ưu hoán. Đã thiên nhân đều đi, vì sao cửu thiên đế quân cùng thị tộc, muốn giấu giếm cổ tiên linh giới chúng ta? Diệp Phàm thở dài, đem nguyên nhân lại giảng giải một chút, thứ nhất là đại chiến qua đi thực lực cách xa, thứ hai thì là một số tư tâm, cửu thiên đế quân cùng thị tộc bọn họ, đều ghét bỏ lòng đất là kẻ hèn nhát. Sau khi nghe xong, Niệm Như Kiều lâm vào trầm tư, chốc lát nữa, nàng lắc lắc đầu nói, thiếp thân có thể hiểu được, các tiền bối lựa chọn là có đạo lý. Thế nhưng là, cổ tiên linh giới cũng thật nhiều thiện lương người, cũng không phải là ai cũng tàn nhẫn vô tình, như có cơ hội thiếp thân hy vọng, mặt đất, lòng đất, tất cả mọi người có thể nhìn thấy đẹp như vậy mặt trời lặn. Diệp Phàm ánh mắt lấp loài dưới, một cái đã sớm đang suy nghĩ vấn đề, lúc này bởi vì Niệm Như Kiều xuất hiện, cũng có một cái sơ bộ cấu tứ. Diệp Phàm muốn dưới, nói, lần này biến dị quái thú sự tình vừa phát sinh, cổ tiên linh giới rất có thể sẽ phát hiện, những quái thú này cũng không phải là lòng đất. Theo xuất hiện dị thường càng ngày càng nhiều, trong mắt của ta, mặt đất cùng thế giới dưới lòng đất, sớm muộn muốn đối mặt, đơn giản sớm tối mà thôi. Sở dĩ một khi hai thế giới đụng vào nhau, ngôn ngữ không thông, văn hóa khác biệt, khái niệm không giống nhau, rất dễ dàng liền sẽ lên hiểu lầm, lên mâu thuẫn. Đến lúc đó, xác thực rất lợi hại cần người từ đó câu thông, nếu như A Kiều ngươi nguyện ý lời nói, có thể coi như trung gian cầu nối, giúp đỡ song phương tiến hành tránh cho một số càn qua. Dù sao, ngươi là cổ tiên linh giới xuất sinh, đối thế giới dưới lòng đất so sánh hiểu biết, mà lại hiện tại đã có thể bắt đầu sớm học tập mặt đất văn minh. Niệm Như Kiều nghe xong, trong mắt ngược lại là lộ ra mấy phần thần thái, có thể lại lo lắng nói, thiếp thân thực lực thấp, sao có thể gánh này trách nhiệm. Nàng cũng biết, nếu thật là cổ tiên linh giới phát hiện đại lục thế giới, đây chính là kinh thiên đại sự, hơi một điểm xung đột, đều có thể tử thương vô số. Thực lực ngươi, không cao không thấp, kỳ thực vừa vặn, Diệp Phàm cười nói, nếu chỉ thuần dựa vào vũ lực, ta tự mình tới là được. Có thể loại chuyện này, không là đơn thuần dựa vào đem nháo sự người giết rơi, là có thể giải quyết. Cần để cho hai thế giới người, có thể lẫn nhau lý giải, biết phần lớn người, là hữu hảo hòa bình. Nếu quả thật có âm thầm nháo sự, không chịu hảo hảo ở chung, này có ta ở đây, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Niệm Như Kiều nghe đến đó, rốt cục nghiêm túc gật đầu, thiếp thân biết, này thiếp thân sẽ mau chóng hiểu biết, cái thế giới này hết thảy. Diệp Phàm nhìn về phía Sở Vân Giao, bang A Kiều học tập sự tình, dựa vào ngươi. Sở Vân Giao cầm lấy ly rượu đỏ, nhấp miệng nói, loại sự tình này rất đơn giản, một giờ ta liền có thể giải quyết. Ngươi đến cùng lúc nào qua chắc thí trọng lực huấn luyện phòng. Ngươi gấp cái gì mà gấp A, chờ ngươi uống xong rượu trong chén lại đi, Diệp Phàm cau mày nói. Sở Vân Giao trực tiếp ngửa đầu, chén rượu bên trong quỳnh tương uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt chén rượu xuống, nói, ta uống xong. Diệp Phàm im lặng, cái này siết phở ỉ tiểu trang rượu ngon tại miệng nàng một bên cùng bạch khai thủy giống như, cũng quá lãng phí, đành phải lắc đầu đứng dậy. Mọi người đối Sở Vân Giao các loại hacker kỹ thuật cũng cảm thấy rất hứng thú, không khỏi đều nhao nhao theo tới. Đi vào phòng thí nghiệm, Diệp Phàm nhìn xuống, lại không phát hiện này trọng lực huấn luyện phòng. Cái kia đại hộp sắt đâu? Diệp Phàm hỏi. Chỉ gặp Sở Vân Giao đột nhiên từ một cái trong tủ bảo hiểm, lấy ra một cái chiếc nhẫn màu bạc. Chiếc nhẫn kia có một ít kỳ kỳ quái quái đường vân, giống như là một loại nào đó phù văn, lại như là cái gì mạch tổ hợp. Ngươi dùng bất luận một loại nào năng lượng, kích thích chiếc nhẫn này, tựa như ngươi sử dụng túi chứa vật một dạng, Sở Vân Giao đem giới chỉ đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, yên lặng dùng chân nguyên đụng một cái chiếc nhẫn kia, lập tức liền trong đầu phát giác đến trong này không gian. Chỉ gặp, một cái cực đại trọng lực huấn luyện phòng, ngay tại một mảnh u ám trong không gian để đó. Loại cảm giác này tựa như là mở con mắt thứ ba một dạng, có thể nhìn thấy một cái trong giới chỉ thế giới. Diệp Phàm tinh thần ý niệm nhất động, cái này cự đại huấn luyện phòng, liền oanh một tiếng, nặng nề rơi vào phòng thí nghiệm trên đất trống. Người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, cái này đều có thể làm thế giới cấp ma thuật. Ta phát hiện túi chữ vật cho nên có thể thả rất nhiều thứ, là bởi vì bên trong loại kia thuật pháp phù văn, có thể sử dụng một số tài liệu, có thể làm cho nội bộ không gian bành trướng. Hệ thở văn minh cũng có cùng loại kỹ thuật, giống như là một cái khí cầu bị thổi đại nhất dạng, tuy nhiên vẫn là một cái khí cầu, nhưng lại có thể chứa càng nhiều đồ, vật. Khác biệt tài liệu, có thể tiếp nhận không gian bành trướng không giống nhau, trước mắt ta làm cái này kim loại, lấy chiếc nhẫn này làm đơn vị, có thể chứa đại khái 300 mét khối đồ, vật. Chỉ bất quá loại kim loại này thành phần lớn rất lợi hại hy hữu, trước mắt không có cách nào làm quá nhiều trước cho ngươi cái sử dụng, ta về sau suy nghĩ thêm làm tốt hơn. Sở Vân Giao hai tay cắm ở y phục trong túi quần, một mặt lạnh nhạt nói. Mọi người chung quanh đều tại cảm khái cái này phát minh thật sự là thần kỳ, đối Sở Vân Giao tài hoa cảm thấy sợ hãi thán phục. Có thể Diệp Phàm lại là trong lòng cuồng loạn, nghĩ đến một số lệnh linh hồn hắn run rẩy sự tình. Vân Giao ngươi nghĩ như thế nào đến, đem chữ vật đạo cụ, làm thành giới chỉ Diệp Phàm nhìn về phía nữ nhân. Sở Vân Giao tiện tay nhất chỉ Diệp Phàm tay. Ngươi không phải một mực mang theo cái giới chỉ à, ta nghĩ ngươi ưa thích đeo giới chỉ, liền làm cho ngươi, vừa vặn tài liệu này cũng liền đủ làm giới chỉ, chẳng lẽ ngươi muốn vòng tay? Diệp Phàm nhìn lấy trên tay kiếm thần chỉ hoàn, tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là thật cùng hắn muốn một dạng. Chương 1759, đáng sợ. 1759. Diệp Phàm không biết, có nên hay không thanh kiếm thần chỉ vòng sự tình, nói cho Sở Vân Giao. Cũng không phải hắn không tin được nữ nhân, vừa đến, hắn không rõ ràng, nếu như đây là Sở Vân Giao chưa đưa cho hắn làm, này nói cho nàng cũng không nói cho nàng, loại kia lựa chọn là phù hợp hiệu ứng hồ điệp cũng không phải đùa giỡn. Thứ hai, nếu như đây không phải Sở Vân Giao làm, kiếm kia thần chỉ vòng bí mật, nhượng người khác biết, phải chăng lại hội dẫn phát vấn đề gì cái này? Cái vấn đề, có thể lớn có thể nhỏ, cần phải thận trọng, nhượng Diệp Phàm một trận xoắn xuýt. Ngươi làm gì ngẩn ra đâu? Nhanh đi chắc thí trọng lực huấn luyện phòng. Sở Vân Giao gặp Diệp Phàm không nói lời nào, không khỏi thúc giục. Mặc cho Sở Vân Giao dù thông minh, nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm trong tay giới chỉ giấu giếm huyền cơ. Bởi vì theo Sở Vân Giao, trên đời không có khả năng có người thứ hai, làm ra dạng này giới chỉ, nàng cũng không nghĩ ra, đây là tiên nữ tỷ tỷ giao cho Diệp Phàm. Về phần Diệp Phàm có thể tùy thời triệu hoán vô số phi kiếm bí mật, rất nhiều người đều cảm thấy đây là mơ hồ đế vương cấp kiếm ý mới có đặc tính. Xem chừng là Diệp Phàm có thể đem các loại hảo kiếm kêu gọi tới, này sẽ nghĩ tới, tay này trung tiểu tiểu hắc sắc giới chỉ, bên trong có được một mảnh thương mang kiếm biển. Diệp Phàm trái lo phải nghĩ, cảm thấy vẫn là không nói trước, vội vàng có kết luận vẫn là không tốt lắm. Bất quá, Diệp Phàm vẫn là không nhịn được thăm dò tính hỏi thăm, nói, Vân Giao à, cái này chữ vật không gian. Có khả năng hay không, nhượng trong ngoài thời gian xuất hiện khác biệt ra tỉ như bên trong 100 ngày, bên ngoài mới 1 ngày. Sở Vân Giao ánh mắt sáng lên, ngươi nói là tại chữ vật không gian bên trong, dùng dẫn lực chẳng đem thời không vặn mẹo. A Diệp Phàm là nghe không hiểu. Sở Vân Giao một tay bám lấy cái cằm, khẽ ngẩng đầu, tự hỏi nói, đó là cái thú vị ý nghĩ, tuy nhiên trước mắt mà nói ta còn nghĩ không ra thao tác cụ thể phương pháp, nhưng là có nghiên cứu tiềm lực. Nói, nữ nhân còn vô vô Diệp Phàm bả vai, xem ra ngươi có thể lĩnh ngộ đế vương cấp kiếm ý, vẫn là có đạo lý, ngẫu nhiên vẫn có thể đưa ra một số có ý tứ luận đề. Diệp Phàm lúng túng cười khổ, song chẳng lẽ kiếm thần chỉ hoàn bên trong thời gian cùng bên ngoài không giống nhau, chức năng này, cũng là đã từng chính mình cho nữ nhân sách. Càng nghĩ, Diệp Phàm đã cảm thấy càng đáng sợ, hy vọng chính mình chỉ là đang miên man suy nghĩ đi. Diệp Phàm cũng không dám lại nói thêm cái gì, trực tiếp chạy vào trọng lực huấn luyện phòng. Sau đó chắc thí, ngược lại không có vấn đề gì, Diệp Phàm rất lợi hại thuận lợi mà thể nghiệm xong, phát hiện cái này huấn luyện phòng xác thực rất lợi hại phù hợp hắn nhu cầu. Mặc kệ là có thể cho hắn phụ trọng trình độ, vẫn là thân thể giải nhiệt, nguồn cung cấp năng lượng, đều đã so sánh hoàn mỹ. Diệp Phàm tin tưởng, có điều kiện như vậy, chính mình sớm muộn có một ngày có thể đem thân thể tu luyện tới có thể tiếp nhận tam trọng giải thể trạng thái. Diệp Phàm đem huấn luyện phòng thu hồi chữ vật giới chỉ, nhượng mọi người chung quanh nhìn lấy lại một trận hâm mộ và sợ hãi thán phục. Sở Vân Giao liền bắt đầu cho Niệm Như Kiều chế tác một cái cung cấp nàng học tập cái thế giới này văn minh hệ thống, nữ nhân cũng là tính nôn nóng, nói làm liền làm, dự định làm xong liền đi. Diệp Phàm nghĩ đến ngày mai muốn về Hoa Hải, có chút không bỏ được Niệm Như Kiều một người. Tuy nói nàng tại đại lục thế giới cơ hồ không có cái uy hiếp gì, nhưng chung quy độc thân đi vào hoàn cảnh mới, tổng phải từ từ thích ứng. Thế là, Diệp Phàm liền bồi Niệm Như Kiều, ở trên đảo làm quen một chút hoàn cảnh, đồng thời cho nữ nhân giảng thuật một số liên quan tới chính mình quá khứ. Đồng thời, Diệp Phàm cũng đem thế cục trước mắt nói một chút, thiên nhân đặc sứ tồn tại, làm cho cả tinh cầu kỳ thực cũng không an toàn. Niệm Như Kiều mặc dù có chút không thể hoàn toàn nghe hiểu, nhưng cũng hiểu được, nguyên lai mình gặp được nam nhân, mặc kệ tại cổ tiên linh giới, vẫn là tại đại lục thế giới, đều là lợi hại như thế. Phu quân, ngươi là thế gian này thủ hộ giả A Niệm Như Kiều đầy mắt sùng bái sắc. Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, chưa nói tới đi, chỉ là có chút sự tình, dù sao cũng phải có người làm, này không ai so ta phù hợp đành phải ta tới. Ta kỳ thực chỉ muốn bình an khoái lạc cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt mà thôi. Có thể luôn có người quấy rối, ta có thể làm sao xử lý. Đối Diệp Phàm mà nói, đã từng khi nhân viên tạm thời cùng trò chơi đại luyện 3 năm, ngược lại là đơn thuần nhất khoái lạc. Lúc này, hải thượng sinh minh nguyệt. Niệm Như Kiều ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn thấy này vánh vánh ánh trăng, lộ ra mê say sắc. Bực này cảnh đẹp cổ tiên linh giới mọi người, cũng cần phải có cơ hội nhìn thấy, dù sao, mọi người không đều là sinh sống trên thế giới này sao. Kỳ thực, đối đại lục thế giới người mà nói, cổ tiên linh giới không phải là không một mảnh làm cho người hướng tới thế giới thần bí đâu. Diệp Phàm cười nói. Niệm Như Kiều gật đầu, phu quân nói đúng, mặt đất cùng lòng đất hết thảy, hợp lại cùng nhau, đều là trên đời này cảnh sắc, mọi người hẳn là cộng đồng có được mới là. Diệp Phàm duỗi tay ôm lấy nữ nhân, nói, sở dĩ, ta hy vọng ngươi có thể làm câu thông lượng giới sử giả, đây so tu luyện có ý nghĩa nhiều, đúng không? Thiếp thân sẽ làm hết sức nỗ lực nhưng là, hiện tại thiếp thân chỉ muốn cùng phu quân cùng một chỗ, thưởng thức cái này cảnh đẹp, Niệm Như Kiều nói, vuốt tay ôn nhu mà tựa ở Diệp Phàm trên vai. Dạ phong chậm chậm, tiếng phóng đãng trận trận. Diệp Phàm ôm nữ nhân ngồi tại trên đá ngầm, chỉ ngại thời gian trôi qua quá nhanh. Hôm sau sáng sớm, Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao cùng một chỗ, Hoa Hải. Lúc gần đi sau, Niệm Như Kiều đã bưng lấy một khối máy tính bảng, rất lợi hại mới mẻ bắt đầu xem phiên dịch tốt cái thế giới này văn tự và văn hóa. Mà Nhiếp Vô Nguyệt cùng Xạ Lì Dẹn, Lam Vũ các loại, làm theo đều tràn đầy phấn khởi học tập lên cổ tiên linh giới lời nói. Mọi người cũng là cầm tới Lam Vũ mua được các loại quà tặng, nghe Lam Vũ nói lên cổ tiên linh giới như thế nào thú vị, đều tựa hồ muốn tìm cơ hội, qua cổ tiên linh giới tham quan một phen. Một bên khác, Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao từ Vân Đoan hội sở bên trong đi ra, lái xe cửu đỉnh biệt thự khu. Trên xe, Diệp Phàm nhớ tới một sự kiện, tiểu Giao Giao, ngươi còn có thể liên hệ cái kia hệ thơ đặc sứ A nếu là nó có thành ý, để nó đem những quái thú này trước giải quyết. Người nào nghĩ, Sở Vân Giao trực tiếp lườm hắn một cái, ta sớm liền nghĩ đến, nhưng căn liên lạc không được, hoặc là nói căn không để ý ta. Mặc kệ là muốn nó vô điều kiện trước giải quyết biến dị quái vật vấn đề, hay là muốn làm mặt tiến hành giao dịch, nó đều không làm cân nhắc. Diệp Phàm tiếng cười lạnh, gia hỏa này ngược lại là có tự biết mình, có lẽ cảm thấy, ta căn bản sẽ không cho nó mạng sống thời cơ. Ngươi cảm thấy có hòa giải có thể sao? Sở Vân Giao hỏi. Đương nhiên không có, Diệp Phàm nói, ta sớm nghĩ kỹ, nó có lại nhiều lý do, hại chết rất nhiều người, cũng phải đền mạng. Sở Vân Giao bĩu môi, vậy ngươi còn hỏi nhiều như vậy, ăn thua đủ đi, nếu là cái kia hủy diệt hệ thở văn minh thật đến xâm lấn, ta vẫn rất chờ mong đâu. Thông qua nó miêu tả đến xem, cái kia văn minh lại là cùng năng lượng thể văn minh hoàn toàn khác biệt một loại phong cách. Đi vào cựu đỉnh về sau, Diệp Phàm coi là Sở Vân Giao sẽ đi. Người nào nghĩ, nữ nhân cũng cùng một chỗ đi vào trong khu cư xá. Tiểu Giao Giao, tuy nhiên dò xét hồng hoang thạch khoáng mạch cũng phải gấp, nhưng tốt xấu để cho ta về nhà trước một hai ngày đi, Diệp Phàm coi là nữ nhân vội vã lại phải xuất phát. Người suy nghĩ nhiều, là ta đem phía bắc xa xôi bộ kia tòa nhà muốn tới, hiện tại ta cũng ở nơi này, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm sững sờ dưới, không khỏi để, xem ra đối mặt Sở Vân Giao cái này khắc tinh. Tô Khinh Tuyết vẫn không thể nào chịu đựng, nhượng một bộ cho nàng. Ngươi trước đi với ta một chút ta phòng trọ, có chút việc ngươi muốn giúp ta giải quyết, Sở Vân Giao nói. Khó được nữ nhân có việc muốn hắn hỗ trợ, Diệp Phàm tự nhiên rất tình nguyện, không nói hai lời đáp ứng. Chương 1760, niên kỷ lên. 1760. Đi vào Sở Vân Giao tuyển gian kia biệt thự, vào cửa đi vào phòng khách, liền phát hiện nơi này sửa sang phong cách. Hoàn toàn cũng là một cái nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm bộ dáng. Khắp nơi đều là một số ly kỳ cổ quái thiết bị, nhà bếp căn bản liền không có cái gì khói lửa, liền ánh đèn đều là lựa chọn lạnh lùng bạch quang. Ta nói tuy nhiên nghiên cứu rất trọng yếu, nhưng đây cũng quá lãng phí đi, một điểm sinh hoạt đều không có sao? Diệp Phàm rất tiếc nuối nói. Hưởng thụ phòng trọ đi thêm, ta thích nơi này là bởi vì cái này đã tại trung tâm thành phố, qua đều thuận tiện, lại rất bí mật cùng yên tĩnh. Rất lợi hại thích hợp ta một người ở chỗ này suy nghĩ. Diệp Phàm gật gật đầu, vừa đi một vòng, nhìn lại, nhất thời mắt trợn tròn. Tiểu Giao Giao ngươi đây là. Chỉ gặp nữ nhân vậy mà một cái nháy mắt, đem quần áo trên người toàn thoát, không chút kiêng kỵ hiển lộ lấy nàng nguyện chuyển dáng người. Sở Vân Giao ánh mắt phảng phất là tràn ngập xâm lược tính mẹ hoa báo, mang theo chí mạng sức hấp dẫn, đi đến Diệp Phàm trước mặt, ôm chặt lấy nam nhân cổ, ngửa đầu liền đến. Diệp Phàm nhất thời minh bạch, nữ nhân này muốn hắn giải quyết là chuyện gì? Hai giờ về sau, Sở Vân thở phì phò mà từ một cái sofa lớn đứng lên, kéo lấy có chút phù phiếm đi lại, hướng đi phòng vệ sinh. Ta đi tắm, ngươi trở về đi. Diệp Phàm đang ngồi bên cạnh hút thuốc đâu, một mặt dễ chịu biểu lộ, nghe được nữ nhân lạnh lùng ngữ điệu, không khỏi dở khóc dở cười, mới vừa rồi còn nhiệt tình như vậy, muốn hay không tương phản lớn như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu giao giao, ngươi có phải hay không càng ngày càng thích ta, gần nhất tần suất giống như có chút cao. Ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Vân giao thản nhiên nói, chỉ là niên kỷ lên, trên sinh lý nhu cầu mạnh lên, ngươi nếu là ngại phiền phức, ta tìm người khác cũng có thể. Diệp Phàm nhíu mày, nghiêm túc nói, không cho phép đùa kiểu này. Tuy nhiên nhiều khi đều có thể nuông chiều nàng, nhưng loại sự tình này sao có thể tùy tiện nói. Diệp Phàm là thật không vui nghe, dù là biết Sở Vân Giao không phải tùy tiện như vậy nữ nhân. Sở Vân Giao quay đầu cười như không cười nhìn nam nhân liếc một chút, không có lại nói cái gì, đi vào phòng tắm. Diệp Phàm cố ý đổi thân thể sạch sẽ quần áo, mới đi ra ngoài, trở lại trong nhà mình. Bất quá hắn phát hiện mình là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì Tô Khinh Tuyết có việc đi máy bay về Huyền Minh thị tộc, Đoàn Đoàn cũng đi nhà trẻ, trong nhà liền thừa Giang Thẩm cùng Cơ Vãn Tình tại trong phòng bếp bận rộn. Giang Thẩm, Vãn Tình, liền các ngươi ở nhà A Diệp Phàm để, còn lo lắng bị Tô Khinh Tuyết phát hiện, về nhà trước còn ăn vụng miệng đây. Đúng à, Giang Thẩm đang bận nhào bột mì, cũng không biết làm cái gì, cười nói, ngươi có phải hay không gây tiểu thư tức giận? Diệp Phàm ngượng ngập chê cười nói, ngài làm sao biết ta? Xem xét liền nhìn ra, buổi sáng hôm nay ăn điểm tâm thời điểm, tiểu thư có thể nghiêm khắc. Nói Đoàn Đoàn tiếp tục như thế quá béo, Đoàn Đoàn muốn ăn cái bánh tiêu đều không cho, tiểu nha đầu chỉ có thể ăn trắng cháo thức nhắm, nhìn Đoàn Đoàn biểu tình kia, có thể ủy khuất, Giang Thẩm nói. Diệp Phàm biểu lộ nhất thời ngũ vị tạp trần, cảm tình từ nơi này đều có thể nhìn ra. Đáng thương khuê nữ, thay làm cha chịu khổ. Này ông ngoại đâu? Đi ra cửa Diệp Phàm hỏi. Qua trong công viên đánh cờ qua, giữa trưa mới trở về, gần nhất có thể lên nghiện, còn giống như đặt cược, có đôi khi thắng 100-200, trở về có thể vui vẻ, Cơ Vãn Tình cười trả lời. Diệp Phàm mỉm cười, lão nhân này cũng rất có thể tiêu khiển. Màn thầu phát hiện Diệp Phàm trở về, nhảy nhót lấy liền bổ nhào vào Diệp Phàm trong ngực. Khỏe mạnh kháo khỉnh hướng lấy Diệp Phàm hô hoán lên. Diệp Phàm ôm màn đầu, phát hiện tiểu gia hỏa này gần nhất thức ăn tốt, ngược lại là càng ngày càng nặng, thật lo lắng thần thú bại hoại thật tạo thành một cái béo hổ. Ai, cũng không biết mập mạp hội sẽ không ảnh hưởng ngươi thần thú năng lực, tổng sẽ không đến tam cao gan nhiễm mỡ cái gì đi. Diệp Phàm nói thầm lấy, nhớ tới lần này tại cổ tiên linh giới cầm tới không ít linh dược cùng tiên thảo, tranh thủ thời gian lấy ra mấy thứ, đút cho màn đầu. Dù sao đều là cho người ta ăn đồ tốt, màn thầu ăn khẳng định không có vấn đề. Màn thầu tự nhiên cũng chia đạt được đồ, vật tốt xấu, cảm giác được rồi rào linh khí về sau, liền đem hai mắt sáng lên từng ngụm toàn ăn. Diệp Phàm sờ sờ tiểu gia hỏa mềm mại da lông, hy vọng chính mình kinh thường tính cho ăn nó một số linh vật, có thể giúp nó thuận lợi mà trưởng thành. Bồi tiếp màn thầu chơi một lát, Diệp Phàm liền đi ra bên ngoài trên đất trống, thả ra trọng lực huấn luyện phòng. Chỉ cần có thời gian, Diệp Phàm vẫn là sẽ rất tự giác tu luyện, cái này giống như có lẽ đã thành một loại thâm nhập cốt tủy thói quen. Ngay từ đầu, Diệp Phàm cũng không muốn để cho mình chơi đến quá cực hạn, sở dĩ liền sử dụng gấp trăm lần trọng lực. Tại nhị trọng giải thể trạng thái dưới, gấp trăm lần trọng lực trong, Diệp Phàm làm một giờ điên cuồng loạn vũ, liền mệt mỏi nhanh nằm xuống. Từ huấn luyện phòng đi ra, Diệp Phàm trực tiếp nằm vật xuống trên đồng cỏ, cảm thụ mồ hôi không ngừng mà trượt xuống. Hắn đại thở phì phò, rất là thoải mái mà cười. Loại này tình trạng kiệt sức, bắp thịt mỏi như, mồ hôi đầm địa cảm giác, đối với hắn dạng này thân thể tố chất mà nói, thực sự quá hiếm có. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Phàm thu hồi huấn luyện phòng, về đến nhà tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm. Hắn lúc này đói bụng đến cảm giác có thể ăn một con voi, một mực cục cục gọi. Giang Thẩm, ăn cơm sao? Diệp Phàm đi xuống lâu, rất là mong đợi hỏi. Có thể vừa tới phòng khách, lại phát hiện, Giang Thẩm chính tiếp lấy một chiếc điện thoại, một mặt lo lắng bộ dáng. Tốt tốt ta cái này nói với hắn, Giang Thẩm nói xong, tắt điện thoại. Giang Thẩm, làm sao? Diệp Phàm buồn bực, hắn nghe thấy trong điện thoại là Tô Khinh Tuyết thanh âm. Ai nha, Diệp Phàm, vừa rồi tiểu thư gọi điện thoại tới, nói ông ngoại bị một cái lao đầu nhi bị đả thương, tại bệnh viện phùng châm khâu vết thương đâu. Nàng để ngươi mau chóng tới nhìn xem, đem sự tình giải quyết. Diệp Phàm nhíu mày, ông ngoại làm sao lại bị đánh, không phải có quỷ cốc người âm thầm bảo hộ sao? Là cùng một chỗ đánh cờ lão giả, cũng không phải cổ võ giả, đi cùng Tâu Nguyên cũng chưa kịp xuất thủ, dù sao người nào nghĩ ra được, đánh cờ còn có thể lớn như vậy tính khí à? Cái này không tiểu thư tại Huyền Minh thị à? Tâu Nguyên đã đem ông ngoại đưa đi bên cạnh thành phố hai bệnh viện, nhưng chuyện này tổng phải có lời giải thích đi. Giang Thẩm cũng rất hỏa lớn. Diệp Phàm tâm lý làm theo nói thầm, vì cái gì Tô Khinh Tuyết không trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, muốn thông qua Giang Thẩm chuyển cáo nữ nhân này, chẳng lẽ thật tức giận đến ngay cả nói chuyện cũng không muốn cùng hắn nói. Mà lại, chuyện này tại sao phải hắn đến xử lý, chẳng lẽ Tô Khinh Tuyết còn vô pháp bãi bình. Diệp Phàm cảm giác suy nghĩ nhiều cũng vô ích, vì vậy nói, ta liền tới đây, vậy các ngươi ăn trước đi. Vội vã cầm lấy hai cái mới mẻ xuất lồng bánh bao về sau, Diệp Phàm một bên cắn, vừa lái một xe, thẳng đến bệnh viện. Đến bệnh viện về sau, đi vào lầu một đại sảnh, phát hiện Tô Nguyên chính buổi tiếp Chu Tín Giang, tại nhà thuốc chỗ ấy xếp hàng lấy thuốc. Chu Tín Giang trên trán, quả nhiên vừa khe hở mấy cái châm, tựa hồ là bị cái gì cho cắt vỡ, lao nhân trên đầu đều phát xanh đỏ bừng. Ông ngoại, vết thương còn đau phải không, chuyện gì xảy ra a? Diệp Phàm vội vàng đi tới hỏi. Chu Tín Giang bận bịu cười cười nói, không có chuyện, vết thương nhỏ, ngươi làm sao còn tới? Hai ngày nữa liền tốt, chẳng phải một lao đầu thua gấp, liền đẩy ta một thanh á là vận khí ta không tốt, vừa vặn đập đến bùn hoa bên cạnh. Diệp Phàm nhíu mày, Chu Tín Giang là cái người thành thật, bị khi phụ cũng sẽ không nhiều gây chuyện, sợ cho hắn cùng Tô Khinh Tuyết thêm phiền phức, nhưng càng như vậy, Diệp Phàm liền càng không thể tùy tiện hồ lộng qua. Chính mình nếu là liền nhà mình trưởng bối cũng không thể chú ý tốt, này lại nhiều lực lượng cùng quyền thế có ý nghĩa gì? Diệp Phàm có chút bất mãn hỏi bên cạnh Tâu Nguyên, lao đầu kia người đâu, người thả hắn đi. Tâu Nguyên tranh thủ thời gian cung kính cúi đầu nói, Diệp tiên sinh, rất xin lỗi, bởi vì thân phận đối phương, có chút mất cảm, ta không có quyền trực tiếp qua quản, sở dĩ ta cáo chi tộc trưởng, xin ngài hai vị định đoạt. Chương 1761, gia thuộc người nhà. 1761. Mẫn cảm Diệp Phàm có chút buồn bực, ai sẽ ở trước mặt ta thân phận mẫn cảm. Diệp Phàm ngược lại cũng không phải khoác lác, cũng không phải cuồng ngạo, mà chính là hắn xác thực lập tức không nghĩ ra được, tại Hoa Hải còn có ai, cần hắn lo lắng. Coi như thị người trong tộc, Tô Khinh Tuyết hẳn là cũng sẽ trực tiếp phản kích trở về, làm sao nén lớn giận, nhượng hắn đến xử lý. Tô Nguyên cười khổ nói, lão nhân kia gọi Đồng Vĩ Thắng, thân thể là một cái xí nghiệp về hưu lão chủ nhiệm, cũng không đặc biệt. Nhưng con của hắn Đồng Dương, thân phận là chấp kiếm nhân Đông Phương phân bộ phó chỉ huy, xem như chấp kiếm nhân trong cao tầng nòng cốt. Diệp Phàm sững sờ dưới, chấp kiếm nhân thành viên. Cái này vì phổ biến cổ võ pháp điển, thu hắn tự mình gật đầu, Tạ Lâm Nguyên xây dựng đặc thù tổ chức. Tuy nhiên từ đầu tới đuôi, đều có hắn kiếm thần cùng Inferno bóng dáng, nhưng Diệp Phàm chính mình kỳ thực cũng không có trực tiếp tham dự qua quản lý, cũng không có qua cẩn thận khảo sát qua. Thứ nhất là hắn vội vàng việc khắc tình. Thứ hai cũng là đối Tạ Lâm Nguyên tín nhiệm. Thuật nghiệp có chuyên công, Diệp Phàm thân thể cũng không phải cái gì đặc biệt am hiểu quản lý người, hắn độc hành hiệp khi quen, coi như Inferno dẫn người cùng một chỗ lúc tác chiến kỳ, hắn cũng chỉ làm người quyết định, thường quy quản lý cũng không nhúng tay nhiều. Chấp kiếm nhân nòng cốt, lại thế nào người khác muốn e ngại, các ngươi sợ cái gì chấp kiếm nhân á? Diệp Phàm lại có chút hoang mang. Tâu Nguyên thở dài nói, Diệp tiên sinh, ngài phần lớn thời gian đều đang bận rộn còn lại chuyện quan trọng, khả năng đối chấp kiếm nhân phát triển cũng không hiểu biết. Bởi vì ngài hy vọng ngày càng mà tăng lên, chấp kiếm nhân xem như phổ biến đại chúng duy nhất biết, là ngài tổ kiến tổ chức, đã là một loại biểu tượng, có được địa vị siêu phàm. Sở dĩ, dù là chỉ là chúng tuyển chấp kiếm nhân, làm một số cơ sở dân sự công tác, tại dân chúng trong mắt, đều là phi thường cao thượng. Chẳng khác gì là đang làm kiếm thần hiệu lực. Bối cảnh chỗ dựa thành đương thời đệ nhất nhân ngài. Tâu Nguyên vừa nói, còn cẩn thận từng ly từng tí, rất lợi hại cung kính cúi đầu dương mắt, sợ nói sai cái gì. Diệp Phàm nhìn thấy gia hỏa này biểu lộ, rốt cuộc minh bạch tới. Chính mình vẫn là đánh giá thấp chính mình bây giờ sức ảnh hưởng, không nghĩ tới, liền cả cùng hắn nhận biết lâu như vậy người, đều tại như thế cẩn thận từng ly từng tí kiêng kỵ hắn, nói chuyện cố ý làm hắn vui lòng. Không cần sợ. Ngươi cứ việc nói tình hình thực tế, nói sai ta cũng sẽ không trách ngươi, ta đối chấp kiếm nhân xác thực không đủ quan tâm, Diệp Phàm thở dài nói. Tâu Nguyên lúc này mới cười xấu hổ cười, gật đầu nói, cái kia Đồng Dương, xem như trong cao tầng, hơn nữa còn là quân sư tự mình để bạt đứng lên đặc chiến đội bối cảnh tân tú, tự nhiên là bị các phương xem trọng. Cho dù là địa phương đại quan, các đại cổ võ môn phái cao tầng, gặp chấp kiếm nhân trong cao tầng, đều là phi thường khách khí. Mà lại bởi vì Inferno bối cảnh thành viên, chủ yếu phụ trách chiến đấu, cơ đều là trong bóng tối chấp hành nhiệm vụ. Sở dĩ, những này trên mặt bàn phụ trách liên lạc công tác, cùng các đại phái nối tiếp, hạ quốc trong nước đề bạt cùng mời chào thành viên, thường thường càng làm náo động. Diệp Phàm nghe đến đó, cơ dĩ nhiên minh bạch, trầm giọng nói, cáo mượn oai hổ chấp kiếm nhân mới thành lập chút điểm thời gian này, đám người này, liền bắt đầu nhảy nhót. Chu Tín Giang lúc này nhịn không được nói, Diệp Phàm à, cái kia con trai của lão đồng, ta là chưa thấy qua, bất quá cái này lão đồng là gặp người liền nói con của hắn là chấp kiếm nhân Đông Phương phân bộ phó chỉ huy, có thể vênh báo. Nghe nói Hoa Hải thành phố không ít kẻ có tiền, đều luôn cho hắn tìm kiếm nghị cách mà tặng lễ đâu, muốn mượn quan hệ để bọn hắn con gái trà trộn vào chấp kiếm nhân qua. Trong công viên đánh cờ à, tất cả mọi người sợ hắn, sở di hắn một cờ dở cái soạn, cũng đều lão nhượng hắn thắng tiền. Ta cũng là chủ quan, sớm biết cùng tất cả mọi người một dạng, làm bộ bất quá hắn liền phải. Nhưng hôm nay cũng là nhìn bộ dáng kia của hắn, không thế nào dễ chịu, quả thực là thắng hắn ba thanh, hắn liền trực tiếp không làm, động thủ. Lại là lật đổ bàn cờ, lại là quyền đả tay đẩy, ta là thật không nghĩ tới, hắn sẽ vì mấy bàn cờ, thẹn quá hóa giận thành như thế. Diệp Phàm có chút xin lỗi nói, ông ngoại, ngươi lại không làm sai, nếu không phải lần này xảy ra chuyện. Ta cũng không biết, còn có những sự tình này. Diệp tiên sinh, bởi vì này Đồng Dương là quân sư tự mình chọn chúng để bạt nhân tài, tăng thêm chấp kiếm nhân cùng ngài là trực tiếp móc nối. Sở dĩ chúng ta cảm thấy, vẫn là ngài đến xử lý, so sánh thỏa đáng. Tâu Nguyên ngượng ngùng cười nói. Diệp Phàm bất đắc dĩ, đến sau cùng, cảm tình mình mới là cái kia hậu trường ác nhân. Tâu Nguyên bọn họ không dám đụng vào chấp kiếm nhân. Tô Khinh Tuyết thì là lo lắng Tạ Lâm Viên mặt mũi và tình huynh đệ, sở dĩ, chỉ có thể nhượng Diệp Phàm chính mình tới làm quyết đoán. Diệp Phàm sơ sơ cảm, cái góc độ này đến xem, Tô Khinh Tuyết vẫn có chút sợ hắn, nữ người tức giận về tức giận, nhưng cũng không dám quá độc đoán, biết phòng tuyến cuối cùng phân tức. Cái kia lo vào ngoài công Đồng Vĩ thắng đâu? Diệp Phàm hỏi. Tô Nguyên nói, trong công viên đánh xong người, không ai dám báo án, đã đi về nhà. Nhượng phòng vệ cục người đem hắn bắt lại, theo nếp điều tra, nên hỏi một chút, nên thầm thầm, ác ý thương tổn người không thể tính toán, Diệp Phàm nói. Này chấp kiếm nhân Đồng Dương bên kia muốn cùng quân sư liên lạc một chút sao? Tâu Nguyên cẩn thận hỏi. Diệp Phàm nhíu mày, có chút không giải thích được nhìn lấy Tâu Nguyên. Tâu Nguyên tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm mắng mình lắm miệng, cái này lão đại tôn đều mở miệng, còn cần người nào phê chuẩn không thành hỏi thăm cái giam a? Ta cái này phải. Tâu Nguyên tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Diệp Phàm thì là lôi kéo Chu Tín Giang nói, ông ngoại, chỗ này thuốc cũng đừng phối, ta cho ngươi ăn khỏa dưỡng thân đang ăn dược, điều trị dưới, vết thương rất nhanh liền tốt. Chu Tín Giang có chút không bỏ được, cái này ta bảo hiểm y tế thẻ đều soát qua, tiền thuốc giao à, vẫn là đem đi đi. Tiền thuốc không tiện lui khoản A. Diệp Phàm dở khóc dở cười, lão nhân kiên trì như vậy, đành phải cùng hắn lấy thuốc, mới đi về nhà. Về đến trong nhà về sau, Giang Thẩm cùng Cơ Vãn Tình nhìn thấy lao đầu cái chán vết thương, đều là một tràng thốt lên, hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra, làm theo lại có chút oán giận. Ăn cơm ăn một nửa, liền tiếp vào Tâu Nguyên điện thoại, nói là cần Chu Tín Giang qua ghi khẩu cung, giảng thuật vụ án. Lao gia tử không bình thường tích cực, nhanh chóng cầm chén bên trong cơm mới xong, vội vã mặc vào áo khoác liền muốn ra cửa. Diệp Phàm tâm lý thầm vui. Xem ra Chu Tín Giang ngoài miệng nói không quan hệ, trong lòng vẫn là đối này Đồng Vĩ thắng rất lợi hại có ý kiến. Diệp Phàm đứng dậy, lái xe mang Chu Tín Giang đi vào trong cục, Diêu Chấn Cương đã sớm chờ ở cửa. Ai nha? Diệp tiên sinh tốt. Không có chậm trễ ngài ăn cơm đi Chu lao tốt, ta là nơi này người phụ trách, Diêu Chấn Cương, gọi ta Cương tử là được. Diêu Chấn Cương nhiệt tình cùng Chu Tín Giang nắm tay. Tuy nhiên Diệp Phàm chưa từng chính miệng nói với Diêu Chấn Cương qua cái gì, nhưng cái này Hoa Hải quen biết đã lâu, cũng sớm đã đoán được, Diệp Phàm thân phận chân thật. Lần này, liền chấp kiếm nhân phân bộ phó chỉ huy cha cũng dám động, Diêu Chấn Cương tự nhiên là vững tin, vị này bối cảnh phi phàm Diệp tiên sinh, cũng là kiếm thần không thể nghi ngờ a. Diệp Phàm chính muốn nói gì, lại nghe bên trong văn phòng truyền đến một thô lớn giọng nộ hống. Các ngươi toàn xong. Nhi tử ta đến một lần. Các ngươi đám này thằng nhãi con toàn đến xéo đi. Chấp kiếm nhân gia thuộc người nhà cũng dám gây. Các ngươi đây là dao động quốc gia căn cơ. Các ngươi tất cả đều là phản quốc. Diêu Chấn Cương cười xấu hổ cười, thấp giọng nói, giống mười mấy phút, tính khí so ta cái này làm cục trưởng phần lớn rồi. Chương 1762, Phô Trương. 1762. Đi, vào xem, Diệp Phàm cau mày nói. Mấy cái người tới ghi khẩu cung văn phòng, liền gặp được một cái đầu hói đầu, một thân bài danh, mang theo đại kim đồng hồ, dáng người có chút thấp lao đầu mập, đang ở bên trong vô bản. Bao lớn chút chuyện, lại không người chết. Các ngươi những người này là nhàn rỗi không chuyện gì làm gì. Dẫn người đóng thuế tiền, liền khi dễ ta một cái lao đầu tử. Đồng Vĩ Thắng chỉ cái bàn đối diện một tên cảnh viên mắng. Trong văn phòng mấy cái cảnh viên cũng là không dám quá nghiêm khắc, đành phải chịu đựng, đối bọn hắn mà nói, cái này chấp kiếm nhân gia thuộc người nhà, thật là một cái khoai lang bỏng tay. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hảo hảo trả lời vấn đề. Lại nhao nhao cũng là ảnh hưởng công vụ. Diêu Chấn Cương lúc này đi vào giáo huấn. Ngươi cái này tiểu lâu la cục trưởng, cũng xứng để ý tới ta. Ta muốn báo cáo ngươi. Ngươi đây là lạm dụng quyền lực. Đồng Vĩ Thắng căn bản không sợ. Diêu Chấn Cương bất đắc dĩ quay đầu, hướng Diệp Phàm cười khổ, hắn cũng xác thực không có cách. Đồng Vĩ Thắng vừa nghiêng đầu, xem đến phần sau đi tới Chu Tín Giang, không khỏi giận trừng mắt hạt châu, ngươi lão già chết tiệt này, còn dám báo án. Ngươi thật lớn mật a. Chu Tín Giang cũng không sợ, thế nào, ngươi cờ dở cái sọt tua, đánh người còn có lý. Ta đánh như thế nào ngươi không phải chính ngươi ngã sắp xuống. Ai bảo ngươi chính mình đập đến bùn hoa. Tê dại lục đầu lớn một chút sự tình, còn cần tới nơi này. Ngươi thì tính là cái gì, nhi tử ta vừa đến, ngươi liền đợi đến chết đi. Không biết xấu hổ. Im miệng. Không đợi hắn nói tiếp, Diệp Phàm trực tiếp lạnh lùng quát lớn ở hắn. Diệp Phàm cũng không muốn động thủ đánh một cái lao đầu, chỉ là phóng thích một số sắc ý, ánh mắt cảnh cáo một chút. Nhưng cho dù là dạng này, Đồng Vĩ Thắng đều dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, nhất thời hiểu xỉu. Hắn nhớ tới con trai mình có hai lần về nhà, ngẫu nhiên vô ý thức lộ ra ánh mắt, cũng là chiến trường như thế kia đi lên hơn người, mới có sát khí. Tuy nhiên không biết Diệp Phàm là ai, nhưng Đồng Vĩ Thắng vẫn là dừng lại chửi rủa, nghĩ thầm các loại con trai mình đến, nhìn ngươi còn thần khí cái gì. Cảnh viên nhìn Đồng Vĩ Thắng rốt cục trung thực, mới bắt đầu làm lên ghi chép. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến loảng xoảng bang máy bay trực thăng cánh quạt tâm thanh. Ha ha! Nhi tử ta đến! Các ngươi toàn xong! Đồng Vĩ Thắng đông nhiên đứng người lên, một mặt đắc ý cười to. Diệp Phàm đứng tại cửa ra vào, có chút buồn bực nhìn về phía Diêu Chấn Cương, hỏi, hắn một cái phó chỉ huy, xuất hành dùng máy bay trực thăng. Không nói đến cái này máy bay trực thăng nhiều dân, phô trương đơn giản so với chính mình đều đại a. Diệp Phàm nghĩ thầm. Chính mình còn thường xuyên đi tàu địa ngầm đâu. Diêu Chấn Cương thì là nghi hoặc, làm sao Diệp Phàm tựa hồ không thế nào hiểu biết chấp kiếm nhân. Ách Diệp tiên sinh, chấp kiếm nhân là có độc lập hàng không quyền hạn, bởi vì có đôi khi cần máy bay trực thăng đến đi đường chấp hành nhiệm vụ. Đồng Dương như thế phó chỉ huy, xác thực có quyền lực điều hành máy bay trực thăng, nhưng theo lý thuyết bình thường cũng không có thể sử dụng. Hắn có thể là tiếp vào cha hắn điện thoại, vội vã tới, an vị máy bay trực thăng đến. Diêu Chấn Cương cười khổ nói, kỳ thực vừa rồi hắn ở trong điện thoại đã uy hiếp qua ta, để cho ta tranh thủ thời gian thả người, không phải vậy muốn ta con đường làm quan xong đời. Nhưng ta lão Diêu há lại loại kia e ngại quyền quý tiểu nhân. Bởi vì cái gọi là, sao có thể phá vỡ lông mày không lưng quyền quý, khiến cho ta không được vui vẻ nhan há có thể vì ngũ đấu mẹ không lưng. Ta liền nghĩa chính ngôn từ mà nói với hắn, ta thân thể vì nhân dân công buộc, muốn theo nếp làm. Coi như hắn là chấp kiếm nhân ai Diệp tiên sinh ngài đi như thế nào còn chưa nói xong đâu. Diệp Phàm này có hứng thú nghe con hàng này khoác lác, trực tiếp liền đi tới bãi đỗ xe, nhìn lấy một khung hắc sắc máy bay trực thăng hạ xuống. Máy bay trực thăng bên ngoài, in một cái kim sắc địa ngục chấp kiếm nhân huy chương. Giơ lên phong trần, mang đến bạo động, làm cho cả cục cảnh sát người đều rất khẩn trương, không ít người đi tới, cẩn thận từng ly từng tí thảo luận. Chờ hạ xuống dừng hẳn, từ phía trên đi xuống một người mặc đặc chiến ngụy trang quân phục nam tử. Nam tử mày rậm mắt hổ, sống mũi cao, dáng người cường tráng cao lớn, một thân nhanh nhẹn dũng mãnh khí chất, trước ngực cũng có chấp kiếm nhân huy chương. Ban đầu Diệp Phàm thật thích cái này huy chương, lúc này xuất hiện tại máy bay trực thăng cùng nam tử chế phục bên trên, lại làm cho Diệp Phàm cảm thấy có chút chướng mắt. Diệp Phàm sắc mặt càng phát ra khó coi mấy phần. Máy bay trực thăng không cần ngừng, ta qua đem cha ta mang ra, trực tiếp đi. Cái này ngụy trang quân phục nam chính là Đồng Dương, hắn đối sau lưng phi công giao phó một tiếng. Vâng. Phi công rất lợi hại cung kính cúi chào. Sau đó, Đồng Dương mang theo một người đeo kính kính phụ tá, bước đi gió bắt đầu thổi địa đại cất bước tiến cục cảnh sát. Hai người biểu lộ mang theo kiêu căng, con mắt thẳng nhìn chằm chằm phía trước, chung quanh tất cả mọi người, đều căn bản lười nhác nhìn nhiều. Diệp Phàm đứng tại cửa ra vào, coi là Đồng Dương hội nhận ra hắn, tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng chấp kiếm nhân dù sao cũng nên đối với hắn cái này kiếm thần bộ dáng có chút hiểu biết. Không nghĩ tới, gia hỏa này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Diêu Trấn Cương. Ngươi thật lớn mật. Cha ta ngươi cũng dám bắt. Đồng Dương đi vào nhìn thấy Diêu Trấn Cương, trực tiếp liền một thanh đẩy quá khứ. Ôi! Diêu Trấn Cương này chịu được cái này đặc chiến đội xuất thân người đẩy lực, trực tiếp đặt mông té ngã trên đất. Đồng Dương cũng căn mặc kệ hắn, trực tiếp đi vào bên trong văn phòng. Cha! Nhi tử! Nhi tử ta tại cái này. Đồng Vĩ Thắng lúc này đã một mặt cuồng ngạo, đi ra văn phòng, nâng cao dạ dày, hướng Đồng Dương phất tay. Đồng Dương đi qua, nhìn kỹ một chút, bọn họ không có đối với ngươi như vậy đi. Ha ha, đám này quy tôn tử, nào dám thật đụng đến ta ta mắng bọn hắn một hồi, bọn họ lại dám như thế nào. Đồng Vĩ Thắng cười lạnh chỉ Chu Tín Giang, nhi tử, liền này lao ố quy vương bắt đản báo án, chính mình đấu vật đập bể đầu. Còn lại ta, loại này không biết xấu hổ, ngươi nhưng phải để bọn hắn hảo hảo quản quản. Bắt vào qua ngồi cái 7 năm 8 năm nhà tù. Đồng Dương sắc mặt lênh khốc mà quét một vòng, nói, cha, ngươi yên tâm, ta hội cùng bọn hắn cấp trên nói một chút, lạm dụng chức quyền, là vấn đề rất lớn. Một đám cảnh viên nghe lời này, nhao nhao sắc mặt không cam lòng, giận mà không dám nói gì. Nhi tử, mới vừa rồi còn có cái thanh niên. Rất lợi hại hung địa hù dọa ta. Để cho ta im miệng. Ngươi cũng không thể bỏ qua tên kia. Đồng Vĩ Thắng nói ra. A Đồng Dương trong mắt càng thêm không vui. Này người ở đâu? Đồng Vĩ Thắng tìm dưới, chỉ ngoài cửa, cũng là tiểu tử kia. Đồng Dương lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm chính một người móc ra cùng khói, tại cửa ra vào kéo lên buồn bực khói, trước mắt đồng họ cha con, chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Mấu chốt là trong lòng của hắn có chút phiền, cũng có chút tức giận. Cái này lão tạ làm cái gì cẩu thí quản lý, làm sao chút điểm thời gian này, liền nuôi ra dạng này rác rưởi đến. Đến cùng là chấp kiếm nhân chỉnh thể vấn đề, vẫn là nói cái này thể vấn đề. Hôm nay chuyện này, cũng chỉ hắn gặp phải, hắn không thấy được địa phương, chấp kiếm nhân phải chăng cũng có xuất hiện dạng này ý thế hiếp người, mượn hắn kiếm thần tên Diệu Võ Dương Oai ra hỏa. Tuy nhiên hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm mặt mũi hình tượng, có thể để nhóm này thối ngư mục tôm đem hắn danh tiếng bôi xấu, Diệp Phàm há có thể nhẫn. Càng làm cho Diệp Phàm nổi nóng là, Tạ Lâm Nguyên vậy mà không có gọi điện thoại tới. Nào đến mức độ này, Tạ Lâm Nguyên hơn phân nửa là đã biết được tin tức, nhưng hắn không có liên hệ, lý do là không biết giải thích thế nào vẫn là hắn cũng đang sợ. Không thể không nói, nhiều năm tình huynh đệ, lần này, Diệp Phàm đối Tạ Lâm Nguyên có hơi thất vọng. Uy, tiểu tử, ngẩng đầu lên, Đồng Dương lúc này chạy tới Diệp Phàm trước mặt, hắn cao hơn Diệp Phàm nửa cái đầu, nhíu mày trầm giọng mà yêu cầu nói. Diệp Phàm rút ra điếu thuốc, trầm giọng nói, đừng phiền ta. Hắn cũng định thanh lý môn hộ, nhưng phòng vệ trong cục không tiện động thủ. Cái gì? Đồng Dương cho là mình nghe lầm, từ khi hắn tiến vào chấp kiếm nhân, thành trong cao tầng về sau, địa vị nước lên thì thuyền lên. Ngoại giới người nào không cùng hắn cung kính Hoa Hải thành phố người đứng đầu gặp hắn đều khách khí. Này đằng sau phụ tá cũng giận, xú tiểu tử. Ngươi nói chuyện với người nào đâu? Đồng chỉ huy cũng là ngươi có thể trêu chọc. Đối phó với chấp kiếm nhân, không muốn sống. Diệp Phàm lười nhác nhiều lời, trầm mặc không nói. Đồng Dương giận quá thành cười, hắn không phát hiện được Diệp Phàm thân thể thượng cổ võ giả khí tức, mà liền xem như cổ võ giả, bọn họ chấp kiếm nhân cũng căn không sợ, dù sao bọn họ cũng là đối phó cổ võ giả. Tăng thêm, Hoa Hải mà lợi hại cổ võ giả, đều đăng ký có trong hồ sơ, hắn cơ đều biết, trước mắt nam tử hiển nhiên không xuất hiện trong ngoài. Ta đếm 3 tiếng, ngẩng đầu lên, nhượng ta nhìn ngươi cái này phách lối mặt dáng dấp ra sao. Đồng Dương bắt đầu một mặt hài hước đếm xem, 32. Không đợi hắn đếm tới 3, Diệp Phàm ngẩng đầu, băng lãnh ánh mắt trực tiếp bắt hắn cho trấn trụ. Diệp Phàm bỗng nhiên bạo khởi, tay dường như sấm sét một thanh bóp lấy con hàng này cổ, sau đó đem một nửa nhóm lửa thuốc lá, trực tiếp liền đập tiến miệng hắn bên trong. Ngao. Chỉ nghe Đồng Dương thống khổ buồn bực gào một tiếng. Diệp Phàm một đấm trực tiếp đạp nát ra hỏa này xử lý miệng hàm răng. Tàn thuốc, máu tươi cùng hàm răng thẳng hướng trong cổ họng nhét. Song nhất trưởng trực tiếp đem con hàng này đẩy tại cái kia phụ tá trên thân, hai người va chạm dưới, phụ tá trực tiếp xương sườn đụng gãy, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1763, ngươi có nghĩ tới hay không? 1763. Đồng Dương thụ thương ngã xuống đất, phụ tá thì là trực tiếp ngất. Toàn bộ cục cảnh sát bên trong tất cả mọi người đã trợn mắt hốt mồm, lặng ngắt như tờ, hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn họ căn không có kịp phản ứng. Đồng Vĩ Thắng thì là hai chân dọa đến mềm nhũn, nửa bò nửa chạy bổ nhào vào Đồng Dương bên người, hoảng sợ nói, nhi tử. Nhi tử ngươi thế nào? Đồng Dương kịch liệt ho khan, phun mọc răng cùng khói mạn, máu tươi, hai mắt tràn đầy tơ máu, đau đến hắn sống không bằng chết. Mấu chốt là, thoáng một cái thực sự quá đột ngột. Phích lịch lôi đỉnh, đem hắn đánh cho trở tay không kịp. Lúc này hắn thấy rõ Diệp Phàm gương mặt, cảm nhận được loại này khủng bố áp bách lực về sau, trong lúc đó nghĩ đến cái gì. Trong tích tắc, Đồng Dương hai mắt trừng đến thẳng tắp, tràn đầy tuyệt vọng, kém chút không có dọa đến ngất đi. Kiếm kiếm Đồng Dương miệng bị trọng thương, nói không ra lời. Nói đừng phiền ta, vì cái gì ta mỗi lần thật dễ nói chuyện, luôn có người không chịu nghe. Diệp Phàm ánh mắt ý gì nguyên lạnh lùng. Hắn trực tiếp đi đến Diêu Chấn Cương trước mặt, nói, không cần lập án, đã chấp kiếm nhân như thế đãi ngộ đặc biệt, vậy liền đặc thù giải quyết đi. Diêu Chấn Cương nghĩ đến cái gì, toàn thân giật mình, vội vàng túi lầu nói, đúng đúng, này Diệp tiên sinh ngài. Diệp Phàm không có nói thêm cái gì, đi qua viện Chu Tín Giang bả vai nói, ông ngoại, ta trước đưa ngươi trở về đi, khẩu cung không ghi lại. Ai, tốt, Chu Tín Giang biết lúc này sự tình muốn ồn ào lớn. Hắn vẫn là an phận đến đi về nhà, không nhiều xen vào. Đi tới cửa, đã thấy Đồng Vĩ Thắng đứng dậy, tức giận đến toàn thân phát run đến chửi ầm lên, ngươi ngươi dám đi. Ngươi có công phu thì thế nào? Ngươi địch nổi chấp kiếm nhân sao? Hắn đang nói, Nam Đồng Dương lại là gấp đến độ nhanh điên, dùng lực dắt phụ thân ống quần, nhượng hắn đừng nói chuyện. Có thể Đồng Vĩ Thắng nào biết được nhi tử có ý tứ gì, nổi trận lôi đình, chỉ mình nói, ngươi ngang như vậy. Có loại đem ta lão nhân này giết. Đến a. Khi dễ ta vừa lui đừng lão đầu. Ngươi có gan sao? Ngươi cho rằng thiên hạ không có vương pháp. Ngươi đánh chấp kiếm nhân, ngươi liền chờ chết đi. Làm việc không có não tử đồ, vật như ngươi loại này. Ẩm. Diệp Phàm ngón tay búng một cái, một đạo kim sắc kiếm ý trực tiếp nổ bắn ra, xuyên qua Đồng Vĩ Thắng đầu. Đồng Vĩ Thắng liền phản ứng đều không kịp phản ứng, miệng cùng sau đầu liền xuất hiện lỗ thủng. Ngửa ra sau lấy ngã xuống, triệt để không có sinh cơ. A. Bốn phía truyền ra mấy cái nữ nhân thét lên, các nam nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh. Chu Tín Giang cũng không ngờ tới, lão nhân này mắng lấy đem chính mình mắng chết, có chút không đành lòng nhìn nhiều mà quay đầu sang chỗ khác, âm thầm lắc đầu, gây người nào không tốt, gây nhất tôn sát thần làm gì. Ta hiện tại rốt cuộc để ý hiểu biết, vì cái gì nói, không phải lão nhân làm hỏng. Mà là người xấu giả đi đúng là thân sinh cha con. Diệp Phàm lạnh lùng nghiêng mắt nhìn Đồng Dương liếc một chút về sau, mang theo Chu Tín Giang hướng đi bãi đỗ xe. Chờ Diệp Phàm mở xe rời đi, phòng vệ trong cục mọi người mới trưởng thở phào một hơi, bọn họ vừa rồi liền hô hấp cũng không dám. Nhìn lấy một mảnh hỗn độn, tràn đầy máu tươi ngoài cửa, một tên phụ tá hỏi Diêu Chấn Cương, cục trưởng này làm sao xử lý a? Diêu Chấn Cương đè ép tim cuồng loạn, nói, tranh thủ thời gian thu thập a, đem chứng cứ toàn xử lý tốt a. Đúng đúng, chúng ta chỗ này có video theo dõi. Phụ tá dùng sức chút đầu, có thể Diêu Chấn Cương một bàn tay liền quất vào con hàng này trên nó, mắng to, đúng cái thí. ta nói là mau đem sở hữu giám sát tư liệu tiêu hủy. Chứng cứ gì đều khác lưu lại. Đóng cửa lại đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Hôm nay nơi này nhìn được nghe được tất cả mọi thứ. Hết thảy. Cũng làm không có phát sinh. Không phải vậy tiết lộ phong thanh tạo thành xã hội ảnh hưởng, chết ta cũng mặc kệ. Chung quanh tất cả mọi người nghe lời này, đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian đều đi bận rộn. Diêu Chấn Cương đi đến nửa chết nửa sống Đổng Dương trước mặt, một mặt lanh khốc mà nói, Đổng chỉ huy phó, lên đường bình an, Diêu mẫu người không tạo. Nói xong, hắn trực tiếp để cho thủ hạ đem Đổng Dương cùng phụ tá Toàn Khiêm đi, căn không tiếp tục để ý. Hắn biết, một ít người còn sống, nhưng kỳ thật đã chết. Đổng Dương lúc này kỳ thực đã thần sắc chết lặng, cùng ngu ngốc một dạng, căn cái gì cũng không biết. Lái xe lúc về đến nhà sau, Diệp Phàm phát hiện, Tô Khinh Tuyết trở về. Đi vào phòng khách lúc, nữ nhân đang cùng Giang Thẩm, Cơ Vãn Tỉnh cùng một chỗ, uống vào trà chiều, nhìn lấy tin tức. Lão bà, sớm như vậy trở về Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng cười cười. Tô Khinh Tuyết đứng dậy, chỉ là qua thực địa nhìn mấy cái mới xây kiến trúc, xem hết liền trở lại. Nàng đi đến Chu Tín Giang bên người, lo lắng nhìn một chút lão nhân trên đầu vết thương, đau lòng nói, ông ngoại, còn đau không? Ai? Vết thương nhỏ mà thôi, ông ngoại cũng không phải 3 tuổi hải tử, khắc coi ra gì, Chu Tín Giang ha ha cười nói, không có nghĩ đến điểm này vết thương nhỏ, náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, ta đều không có ý tứ. Cái này nếu là đập lấy là con mắt đâu? Này là chuyện nhỏ Tô Khinh Tuyết oán trách nói, sau này chớ cùng những cái kia không nói đạo lý người chơi, có người cũng là thua không nổi. Diệp Phàm móc ra một viên linh đan, nói, ông ngoại, ăn cái này. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Mới vừa rồi là cảm thấy vết thương muốn lưu làm chứng theo, nhưng bây giờ, trực tiếp khép lại cũng không có việc gì. Diệp Phàm đem đan dược cho lão nhân về sau, đối Tô Khinh Tuyết xin lỗi nói, lão bà, lần này sự tình, là ta sơ sẩy, ta cũng không nghĩ tới, hội là tình huống như vậy. Hắn hiện tại rất rõ ràng, vì cái gì Tô Khinh Tuyết muốn để hắn tự mình xử lý vấn đề này. Rất lợi hại hiển nhiên, chấp kiếm nhân nội bộ xảy ra vấn đề. Nữ nhân sớm đã có phát giác. Tô Khinh Tuyết đôi mắt sáng lóe lên nhìn hắn một hồi, hỏi, Tạ Lâm Nguyên liên hệ ngươi a? Diệp Phàm nhíu mày, lắc đầu. Cái này miệng chỉ sợ không tốt mở, hắn đoán chừng cũng không biết, làm sao giải thích với ngươi, bởi vì không có giải thích, Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói. Diệp Phàm phiền muộn mà hít thở sâu một hơi, một tay cắm ở bên hông, vừa đi vừa về đi mấy bước, nhiều năm huynh đệ, chẳng lẽ còn muốn một mực trốn tránh ta? Vậy phải xem ngươi nghĩ như thế nào, ngươi như cảm thấy cái này là chuyện nhỏ, này liền đi qua, lần sau các ngươi gặp mặt, coi như chưa từng xảy ra, Tô Khinh Tuyết hơi hơi cười lạnh nói. Việc nhỏ. Cái này hắn sao có thể là chuyện nhỏ. Hôm nay là ta gặp được, ta không thấy được địa phương, chẳng lẽ chấp kiếm nhân những cấp quản lý đó liền tất cả đều tận chức tận trách, tuân thủ nghiêm ngặt chi nhánh ngân hàng chính đạo. Diệp Phàm không đừng lên tiếng âm cất cao mấy phần. Nhưng phát hiện mình là với người nhà nói chuyện, lại đè thấp xuống tới, nhưng trong lồng ngực hỏa lại khó mà ức chế. Tô Khinh Tuyết đối nam nhân phản ứng tuyệt không ngoài ý muốn, nàng quay người cầm lấy trên bàn máy tính bảng, mở ra một phần văn kiện. Ngươi xem một chút cái này. Diệp Phàm nghi ngờ sau khi nhận lấy, chỉ nhìn một chút, liền sắc mặt âm trầm xuống. Phía trên này, rõ ràng là một phần chấp kiếm nhân nội bộ bảng danh sách, những người này cụ thể tin tức, đảm nhiệm chức vụ. Cùng bọn họ trái với pháp luật, thu hối lộ, ức hiếp bình dân chứng cứ. Thậm chí, có còn bao quát người nhà bọn họ, có thu cái dạng gì tài vật, lợi dụng chấp kiếm nhân bối cảnh, thu hoạch lợi ích sự tình. Chuyện ta nói rõ trước, cũng không phải là ta muốn tìm phát huynh đệ các ngươi tình, cũng không phải ta sớm mà qua giám sát chấp kiếm nhân. Mà chính là ra hôm nay sự tình về sau, ta lâm thời tìm người qua chỉnh lý. Thật sự là rất dễ dàng sưu tập đến chứng cứ, sở dĩ. Lập tức liền có mười mấy trang tư liệu. Tô Khinh Tuyết thở dài, nói, nếu như ngươi mới vừa nói, hôm nay sự tình tính toán, vậy ta cũng sẽ không cho ngươi nhìn phần tài liệu này. Nhưng đã ngươi cũng cảm thấy, đây không phải việc nhỏ, này ta cảm thấy hẳn là nhượng ngươi xem một chút. Diệp Phàm nhắm mắt lại, nhìn lấy phía trên những văn tự đó, mỗi một chữ, đều giống như kim đâm đau lòng. Ngươi luôn luôn nói ngươi bận điệu, động một chút lại mất tích, nhượng người trong nhà lo lắng hãi hùng. Ngươi vội vàng cùng thiên nhân đấu, cùng lòng đất đấu, loay hoay liền bồi nữ nhi chơi thời gian đều ít đến thương cảm. có thể ngươi có nghĩ tới hay không, phía sau ngươi một ít người, thật đáng giá ngươi liều mạng như thế à? Tô Khinh Tuyết hỏi, trong mắt lộ ra đau lòng. Diệp Phàm mặt không biểu tình, yên lặng đem máy tính bảng buông xuống, quay người hướng đi ngoài cửa. Ta đi một chuyến kinh thành. Chương 1764, Bắc Phong Hàn. 1764. Hơn một giờ về sau, kinh thành một chỗ cửa đại viện. Nhìn qua ngoài cửa dễ thấy địa ngục chấp kiếm giả cờ xí, Diệp Phàm đứng một lúc, lẳng lặng nhìn lấy. Nhắc tới cũng là có chút buồn cười, Diệp Phàm là chấp kiếm nhân căn cơ, người sáng lập, nhưng là chấp kiếm nhân tổng bộ, Diệp Phàm lại là lần đầu tiên tới. Tổng bộ bốn phía không có nhiều lực lượng cảnh vệ, bởi vì không ai hội lớn gan địa công kích nơi này. Ngoài cửa hai tên hộ vệ, nhìn thấy Diệp Phàm đứng đấy nhìn thật lâu, liền có chút sinh nghi. Lúc này gặp Diệp Phàm vậy mà hướng phía đại môn liền trực tiếp như vậy đi tới, bọn họ ngay lập tức đi ngăn lại. Chấp kiếm nhân tổng bộ, cấm đoán người không có phận sự tiến vào, không biết chữ sao nhất hộ vệ cao ngạo mà hỏi thăm. Diệp Phàm có chút buồn bực quét hai người liếc một chút, không biết ta. Hai tên hộ vệ chau mày, cẩn thận nhìn xem Diệp Phàm tướng mạo về sau, đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ là... Nhất thời, hai người hít vào khí lạnh, run lẩy bẩy mà nhanh chóng ly khai, kém chút không có quỳ xuống. Một. Thời gian nháy mắt, không chờ bọn họ kịp phản ứng, Diệp Phàm đã đi vào trong đại viện. Hắn tự nhiên là biết Tạ Lâm Nguyên tại, mới trực tiếp tới nơi này. Đẩy cửa trực tiếp đi vào trong thư phòng lúc, Tạ Lâm Nguyên chính cùng mấy cái chấp kiếm nhân cao tầng thương lượng cái gì. Nhìn thấy Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, Tạ Lâm Nguyên biểu lộ nhất thời ngưng kết, mà còn lại mấy tên cao tầng, thì là tranh thủ thời gian đứng dậy. Kiếm thần các hạ. Bọn họ cấp bậc này, tự nhiên là gặp qua Diệp Phàm. Lão đại ngươi làm sao đột nhiên đến, ta còn muốn mở xong cái này sẽ, qua hoa hải tìm ngươi đây. Tạ Lâm Nguyên mỉm cười nói. Diệp Phàm mặt không thay đổi đi vào, hướng mấy cái kia người quản lý nói ra, ta muốn cùng quân sư đơn độc nói chuyện, các ngươi ra ngoài đi. Mấy cái cao tầng nghe xong, không dám nói nhiều, yên lặng đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Diệp Phàm tìm cái ghế dựa ngồi xuống, Tạ Lâm Nguyên biểu lộ dù sao cũng hơi mất tự nhiên, đứng đấy có chút có quắp. Làm sao không ngồi? Diệp Phàm nhàn nhạt hỏi. Tạ Lâm Nguyên cười cười, ở bên cạnh cái ghế ngồi xuống, cho Diệp Phàm rót một ly trà. Lão đại, có chuyện gì gấp sao? Diệp Phàm cầm lấy chén trà, uống miệng, hỏi, lão tạ ta có phải hay không có chỗ nào, làm chuyện gì, nhượng trong lòng ngươi không thoải mái hoặc là ngươi đối ta có ý kiến gì? Lão đại, cớ gì nói ra lời ấy a? Giữa chúng ta, có chuyện gì, không còn sớm đề cập với ngươi. Tạ Lâm Nguyên vội vàng cười lắc đầu. Diệp Phàm gật đầu, lại bình tĩnh hỏi, vậy có phải hay không ta quá cậy vào ngươi, để ngươi qua cực khổ? Quá mệt mỏi ngươi không cần khách khí với ta, nếu là cảm thấy mình áp lực quá lớn, trực tiếp nói với ta. Tạ Lâm Nguyên nhíu mày, lão đại, cái này từ đâu tới lời nói? Là ai cùng ngươi nói bậy bạ gì đó? Cùng ngươi trên vai gánh so, ta có gì có thể nói mệt mỏi? Thật không? Diệp Phàm lại gật gật đầu, nói như vậy, ta không có bạc đãi ngươi, cũng không có làm gì sai sự tình, đúng không? Đó là tự nhiên. Tạ Lâm Nguyên cười nói, vừa dứt lời. Liền nghe đến khoác lắc lang một tiếng vỡ vang lên. Diệp Phàm trực tiếp đem chén trà đập xuống đất, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tạ Lâm Nguyên, sắc mặt đột nhiên âm trầm quát lớn, đã dạng này. Ngươi đang làm cái gì? Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, tín nhiệm ngươi như vậy, để ngươi tổ kiến chấp kiếm nhân, ngươi lại dùng ta danh nghĩa nuôi như thế một đám rắc rưởi. Tạ Lâm Nguyên tha là gặp qua mưa to gió lớn, giờ khác này cũng sắc mặt trắng bệnh, tiếng lòng căng cứng. Cảm giác hô hấp đều khó khăn. Hắn rất ít gặp đến Diệp Phàm đối tự gia huynh đệ nổi giận, nhưng nếu như Diệp Phàm đều nổi giận, vậy nói rõ sự tình đã nghiêm trọng đến rất tồi tệ cấp độ. Hắn lúc này đã hối hận, nhưng hối hận giống như có lẽ đã muộn. Hít thở sâu một hơi về sau, Tạ Lâm Nguyên mới nói, lão đại ngươi là tại vì cái kia Đồng Dương sự tình tức giận đi? Kỳ thực ta dự định hôm nay mở xong sẽ, liền đi ở trước mặt giải thích với ngươi. Cái này Đồng Dương... Ban đầu ở đặc chiến đội thời điểm, biểu hiện kỳ thực không tệ, hắn qua được một lần nhị đẳng công, ba lần tam đẳng công, ta cũng không nghĩ tới. Không cần giải thích. Ta không muốn nghe những này nói nhảm. Diệp Phàm bỗng nhiên đứng dậy, nói, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, sở hữu chấp kiếm nhân, sở hữu. Từ trên xuống dưới mỗi một cái chấp kiếm nhân. Mặc kệ dân sự quan võ. 10 giờ tối trước, về tới đây. Chấp kiếm nhân chỉ ở Hạ Quốc hoạt động, 10 giờ tối trước, mặc kệ ở đâu cái thiên viễn địa khu, gấp trở về tuyệt đối thời gian đủ. Tạ Lâm Huyền cau mày nói, lão đại ta biết ngươi rất tức giận, nhưng làm chấp kiếm nhân toàn gọi trở về, gián đoạn một số nhiệm vụ cùng phòng vệ công tác, dễ dàng dẫn phát một số. Diệp Phàm trực tiếp quả quyết đại A nói cho khắp thiên hạ. Lão tử hôm nay triệu tập chấp kiếm nhân, ai dám thừa cơ làm loạn, ta không hỏi tình thế lớn nhỏ, diệt hắn cả nhà. Sát khí đằng đằng lời nói, hung ác bá đạo ánh mắt, nhượng Tạ Lâm Nguyên trực tiếp ngơ ngẩn. Diệp Phàm trầm thấp hỏi, còn có nghi vấn A? Không có không, ta cái này qua tuyên bố thông báo Tạ Lâm Nguyên chính mình cũng không phát hiện, trên trán đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Diệp Phàm giao phó xong về sau, cũng là không có qua. Hắn trực tiếp đi vào trong sân một cây hòe lớn dưới, ngồi tại cạnh bàn đá, để cho người ta đưa lên nước trà, yên lặng chờ lấy. Mà cùng lúc đó, cả nước các nơi, thậm chí các nơi trên thế giới, đều có người chú ý tới, chấp kiếm nhân quan phương website, microblog, hệ chặt các loại, đều tuyên bố thứ nhất bắt mắt tin tức. Kiếm thần tự mình triệu tập sở hữu chấp kiếm nhân, dám can đảm thừa cơ làm loạn người, bất luận phạm tội lớn nhỏ, diệt cả nhà. Lần này, dân gian có thể nói vỡ tổ, tất cả mọi người dự cảm lấy, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Có người thì là cảm thấy kiếm thần quá mức cuồng ngạo. Tại sao có thể diệt cả nhà cũng dám nói mà có người làm theo cảm thấy, kiếm thần liền nên là như thế này bao trùm chúng sinh tồn ở, huống chi ngươi không làm chuyện xấu, lại không sẽ như thế nào. Đồng thời, các nơi còn muốn trộm vặt móc túi người, đều dọa đến vội vàng thu tay lại, chớ nói chi là một số muốn làm điểm chuyện ác cổ võ giả. Về phần cả nước các nơi chấp kiếm nhân, thì là hỏa tốc chạy tới kinh thành, có còn không rõ lắm phát sinh cái gì, nhưng có thì là nghe được phong thanh. Tâm sự nặng nề. Kinh thành, chấp kiếm nhân tổng bộ. Cách gần đó một số người, cũng sớm đã đi vào trong đại viện. Từ Linh San, Vương Tử Hàm, thậm chí Khương Tiểu Bạch, đều sớm tới. Bọn họ nhìn vẻ mặt bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó uống trà Diệp Phàm, lại đều cảm thấy một tia chưa bao giờ có e ngại. Đến mức, liền Khương Tiểu Bạch lời như vậy lao, cũng không dám cùng Diệp Phàm đáp lời, lạnh dung co lại xúc địa ở bên cạnh bóc lấy móng ngón tay. Từ Linh San thì là cùng Tô Khinh Tuyết, Ninh Tử Mạch các loại chúng nữ có một cái hẻ chặt nói chuyện phía mời, từ trong đám hỏi một số tin tức, biết hôm nay xảy ra đại sự, trên mặt sầu lo. Nàng cũng biết, lúc này không thích hợp cùng Diệp Phàm lấy tư xuống thân phận đơn độc trò chuyện, dứt khoát xem như chấp kiếm nhân một viên, yên lặng đứng ở một bên. Theo không ngừng có chấp kiếm nhân cấp quản lý, chiến sĩ, nhân viên hậu cần, không ngừng mà tiến đến, mọi người nhìn thấy Diệp Phàm. Đều là có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Bất quá, Diệp Phàm căn không nói cái gì, chỉ là nhượng một đám người đều đứng tại trong đại viện, cứ làm như vậy chờ lấy. Cái này, một lát đã tháng 12, kinh thành khí trời rất lạnh, dù là bên ngoài ăn mặc giữ ấm quần áo, một số không phải cổ võ giả nhân viên, cũng run lẩy bẩy. Có thể là, kiếm thần đều ngồi ở bên ngoài, bọn họ nào dám vào nhà hưởng thụ hơi ấm. Thiên, dần dần hắc. Vào đêm, gió bấc cào đến cùng đao giống như. Diệp Phàm cũng không uống trà, cứ như vậy sóng yên biển lặng ngồi tại trên ghế, mặt trầm như nước, phảng phất nhập định. Hơn 9 giờ đêm thời điểm, trong viện phảng phất không thế nào lạnh, bởi vì người đều chấn ních, một mảnh đen kịt. Tạ Lâm Nguyên kiểm kê người hoàn mỹ số cùng số hiệu, sắc mặt phức tạp đi đến Diệp Phàm trước mặt, nói, lao đại nhân đều đến đông đủ. Chương 1765, Nhân Tâm 1765. Diệp Phàm lẳng lặng xem ở đây mấy trăm người một hồi, chậm rãi đứng dậy. Trong nội viện có chút chen. Diệp Phàm mở miệng câu nói đầu tiên, liền làm cho tất cả mọi người đều ngốc một chút. Tại mọi người có chút bất an cùng ánh mắt nghi ngờ trong, Diệp Phàm trầm thấp mở miệng nói, trên tay của ta, có một phần bảng danh sách, phía trên có ghi chép trong các ngươi một ít người sự tình, thậm chí nhà các ngươi thuộc sở tác sở vi. Ta không có ý định từng cái niệm đi ra, chính các ngươi tâm lý nắm chắc, cảm thấy mình tại trên danh sách, đi đến phía trước tới. Chủ động thừa nhận, ấn tình thế nặng nhẹ lớn nhỏ bị phạt không tự giác, vô luận sự tình lớn nhỏ, thẩm tra về sau, hết thể xử tử. Băng lãnh một cái chết chữ, nhượng hiện trường nhiệt độ không khí đột nhiên lại giảm xuống. Ở đây một số Inferno xuất thân chiến sĩ, ngược lại là cũng không có nghi vấn gì. Tổ chức ngầm từ trước đến nay đều là kỷ luật nghiêm minh. Bởi vì tất cả mọi người là liếm máu trên lưới đao, trong đội ngũ dung không được nửa điểm sai lầm, xảy ra vấn đề trực tiếp giết chết, cũng là chuyện thường ngày. Nhưng một số đằng sau gia nhập chấp kiếm nhân, đến từ những ngành khác cùng gia tộc, quân đội, thì là cảm thấy một vẻ hoảng sợ, loại này không hỏi qua sai lớn nhỏ, trực tiếp giết người xử phạt phương thức, bọn họ có thể chưa từng gặp qua. Mà muốn trong bọn họ một số người chính mình nhận tội, đi ra bị phạt, bọn họ làm sao tùy tiện đáp ứng, huống chi Diệp Phàm chỉ là trong miệng nói có danh sách, lại không thật nhìn thấy. Lúc này, một cái hàng phía trước trung niên nam tử con ngươi đảo một vòng, một mặt nghĩa chính ngôn từ mà nói, kiếm thần các hạ. Ta là chấp kiếm nhân hậu cần tổ tổ trưởng Triệu Huy, rất vinh hạnh có thể tận mắt nhìn đến ngài, ngài là làm cho người kính nể đại anh hùng. Ta cảm thấy, giống ngài làm như vậy vô số người sùng bái người yêu đại nhân vật, khẳng định là hội theo nếp làm việc, làm sai sự tình xác thực nên trừng phạt, nhưng bất luận nặng nhẹ hết thể xử tử, khó tránh khỏi có chút bất công. Có người dẫn đầu, lập tức lại có người đứng ra. Kiếm thần các hạ, tiểu nhân là Đông Phương phân bộ trưởng phòng nhân sự Vương Hải, chắc hẳn gây ngài như thế tức giận, xác nhận chúng ta phân bộ trước phó chỉ huy Đồng Dương. Nhưng tiểu nhân coi là, như bởi vì Đồng Dương bực này bại loại, phá hư ngài quang huy hình tượng, có chút được trả bằng mất ách ra. Lời còn chưa nói hết, trung niên nam tử Vông Hải liền phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Một thanh phi kiếm bỗng dưng hiện hiện, trực tiếp đã đâm xuyên hắn cổ họng. Cùng lúc đó, một bên khác hậu cần tổ trưởng Triệu Huy, một mặt hoảng sợ tay bưng bít lấy chính mình tim, chỉ gặp một thanh lợi kiếm không biết khi nào, đã đâm xuyên trái tim của hắn. Triệu Huy hai tay ý đổ qua rút ra phi kiếm, nhưng còn không có rút ra, trực tiếp ngã xuống đất run rẩy hai lần, liền bất động. Thời gian nháy mắt, hai người bị mất mạng tại chỗ. Ta không có cùng các ngươi thương lượng. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hiện trường vừa mới còn dự định phụ họa để ý gặp mấy người, nhất thời máu đều nguội. Toàn bộ chấp kiếm nhân đều trong lòng run lên, bọn họ liền Diệp Phàm làm sao xuất thủ đều không nhìn ra, cái này thủ pháp giết người thực sự quá điên cuồng mà lanh huyết. Hoàn toàn không chào hỏi, cũng căn không cho giải thích thời cơ, xuất thủ liền chết. Lần này, tất cả mọi người ngậm chặt miệng, sợ phát ra điểm thanh âm đến, đã có người dọa đến thân thể phát run. Diệp Phàm mở song sát giới, trên thân sát khí cũng căn bản không biến mất, toàn bộ trong đại viện, cũng có thể cảm giác được trên thân nam nhân phóng xuất ra bành trướng sát ý, giống như nhất tôn cự đại ác ma, hai con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chăm chú mỗi người. Các ngươi thật giống như đối ta có chút hiểu lầm, ta không phải anh hùng, cũng không quan tâm cái gì kiếm thần tên tuổi. Lao tử cùng Pháp Vương đấu, cùng thiên nhân đấu, cùng biến dị quái thú đấu. Xách cái đầu, chảy máu, một đường đi đến bây giờ, chỉ là vì sống sót. Ta làm ra hết thảy, cũng không phải vì để cho các ngươi trong một ít người, mượn ta chiêu bài, qua ức hiếp nhỏ yếu. Qua trung gian kiếm lời tối riêng. Qua rượu võ dương oai. Diệp Phàm lạnh lùng ánh mắt đảo qua mọi người, nói, trong vòng 3 phút, chính mình nghĩ rõ ràng. Nghe được Diệp Phàm kiểu nói này, ở đây không ít người đều thần sắc hoảng loạn lên, ánh mắt né tránh, lo nghĩ bất an. Diệp Phàm thì là mở ra điện thoại di động đồng hồ bấm dây, bắt đầu tính theo thời gian. Mắt thấy thời gian giây phút quá khứ, rốt cục có người kìm nén không được, một cái Bắc Phương phân bộ người phụ trách bắt đầu hướng Tạ Lâm Nguyên thỉnh cầu. Quân sư, ngài ngược lại nói một câu a. Chấp kiếm nhân chẳng lẽ xử phạt đều không nói pháp luật sao? Đúng vậy a quân sư. Ngài mời chào chúng ta thời điểm, không nói có thể như vậy a. Một đám người vừa vội lại hoảng, nhao nhao hy vọng Tạ Lâm Nguyên cầu tình. Có thể Tạ Lâm Nguyên căn không dám lên tiếng, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Nhận biết Diệp Phàm nhiều năm, hắn biết, mặc dù mình cái này lão đại đa số thời điểm rất dễ nói chuyện, mà lại hội nghe ý kiến. Nhưng là nghe đi nghe lại, làm quyết định thời điểm, đặc biệt là chuyện trọng đại, Diệp Phàm kỳ thực cũng sẽ không nhận quá nhiều quái nhiễu. Một khi Diệp Phàm chính thức làm ra quyết định, người nào cũng đừng hòng dao động hắn. Diệp Phàm xác thực không am hiểu thường ngày quản lý. Bởi vì hắn tính liền ưa thích tự do tự tại, nhưng hắn lại là một cái thời khắc mấu chốt người quyết định. Thậm chí có thể nói là một nhà độc tài. Năm đó Inferno sơ thành lúc, Diệp Phàm thực lực so ạ giặt lờ bọn người kỳ thực cũng không có cao bao nhiêu. Nhưng mọi người có thể đoàn kết tại chung quanh hắn, chính là bởi vì tuổi nhỏ Diệp Phàm, có thể lần lượt chắc chắn mà làm ra phán đoán, lớn mật làm việc, mà lại luôn luôn biến nguy thành an, mới khiến cho một đám thế giới dưới lòng đất cường nhân nhóm. Tâm lý càng ngày càng chịu phục. A Diệp Phàm nghe đến mấy cái này ngôn từ, không khỏi cười lạnh nói, lúc trước để cho các ngươi tiến chấp kiếm nhân lúc, không phải là xin các ngươi tiến không thành. Chẳng lẽ còn muốn cố ý căn dặn, không cho phép thu hối lộ, không cho phép ỷ thế hiếp người, không cho phép quyền tiền giao dịch. Những việc này, còn cần người cố ý nói cho các ngươi biết ta. Một đám người nhất thời nói không ra lời, có ít người đã mặt đỏ tới mang tai, từ gấp lại sợ. Rốt cục, mắt thấy 3 phút đồng hồ nhanh đến, bắt đầu có người toàn thân run rẩy, đi đến phía trước. Vừa có người ra khỏi hàng, lần lượt liền có nhiều người hơn, đi tới, từng cái trên mặt người tràn ngập khủng hoảng, hối hận cùng hổ thẹn. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều, mấy chục người đi tới, một số thân thể chính không sợ bóng nghiêng chấp kiếm nhân, đều lộ ra kinh ngạc sắc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, bên người có nhiều người như vậy, tắc phong xảy ra vấn đề. Tạ Lâm Uyên nhắm mắt lại, thống khổ lắc đầu, mỗi đứng ra tới một người, liền để hắn trong lòng cảm giác nặng nề một điểm, đây là đang hung hăng đánh hắn mặt. Từ Linh San một mặt tiếc nuối nhìn lấy hết thảy, cuối cùng minh bạch, vì sao nam nhân tức giận như vậy. Đang lúc này, một mực tránh ở bên cạnh một tên mập, sợ hãi rụt rè đi qua đến, cũng đứng ở phía trước một nhóm người này bên cạnh. Tiểu Bạch Vương Tử Hàm nhìn thấy một màn này, một mặt giật mình, hắn không nghĩ tới liền Khương Tiểu Bạch đều có việc trong người. Diệp Phàm nhíu mày, chừng Khương Tiểu Bạch liếc một chút, lại cũng không nói gì. Khương Tiểu Bạch một mặt sợ hãi, cúi đầu, cũng không dám nhìn Diệp Phàm. 3 phút kết thúc lúc, phía trước đã đi tới hơn 60 người, tràng diện một mảnh giống như chết tiến tĩnh. Diệp Phàm nhìn về phía bên cạnh Tạ Lâm Uyên, thản nhiên nói, lao tạ, ngươi có cái gì muốn nói? Tạ Lâm Uyên bùi ngùi thở dài, ta đã từng lấy vì, lúc trước Diệp Long Đằng quản lý Long Hồn, không bình thường thất bại, khuôn mặt suy nghĩ, vì tư lợi số lượng cũng không ít. Nhưng đến giờ này ngày này, ta mới đột nhiên minh bạch, trên đời này, khống chế khó nhất, khó khăn nhất hiểu thấu đáo, chung quy là nhân tâm. Long Hồn là không thành công, nhưng ta trưởng quản chấp kiếm nhân, lại còn không bằng Long Hồn đừng nói giải quyết vấn đề, liền nhìn thẳng vào vấn đề, đều không có thể làm tốt. Là ta lão tạ cuồng vọng tự đại, thật sự cho rằng, người người xưng ta là quân sư, ta liền thật có thể lãnh tụ thiên quân. Nói, Tạ Lâm Uyên đau thương cười một tiếng, trực tiếp một chân quỳ xuống, Tạ Lâm Uyên không thể đổ cho người khác, mặc cho kiếm thần xử lý. Lần này, hắn không còn dám hô lão đại. Chương 1766, nhớ kỹ một đầu. 1766. Diệp Phàm thật sâu liếc hắn một cái về sau, mặt hướng mọi người, tuyên bố. Tức khắc lên, Tạ Lâm Uyên không còn là chấp kiếm nhân tổng chỉ huy, quyền sở hữu lực giao lại cho Từ Linh San. A, một đám chấp kiếm nhân đều không phát ra cái gì dị nghị, ngược lại là Từ Linh San người tiếng kinh hô. Từ Linh San phát hiện mình kêu có chút đột ngột, không khỏi khuôn mặt đỏ dưới, nhưng vẫn là sốt ruột mà hạ giọng nói, ta tư lịch làm sao đủ a, ta cũng không có kinh nghiệm quản lớn như vậy một tổ chức trách nhiệm này quá lớn. Nàng cảm thấy Diệp Phàm lựa chọn quá tùy ý, nàng cũng căn không có chuẩn bị tâm lý. Chấp kiếm nhân người tổng phụ trách, trình độ nhất định cũng là Diệp Phàm người phát ngôn, quyết định toàn bộ hạ quốc cổ võ giới vận mệnh, mỗi cái cổ võ giả hành tung, tin tức. Có thể nói, cái này tại hạ quốc đã là nhất đẳng trọng yếu chức vụ, dù là Từ Linh San phụ thân Từ Minh Vũ, đều chỉ sợ tư lịch không thế nào đủ. Nếu không có Tạ Lâm Uyên là Diệp Phàm tâm phúc, lại có Tạ gia bối cảnh. Quân đội lại từng có nhận chức, hắn cũng không dễ ngồi vị trí này. Diệp Phàm lại là đưa tay ra hiệu, nhượng nữ nhân trước không cần nhiều lời. Không đồng ý Từ Linh San tiếp nhận, hiện tại có thể trực tiếp rời khỏi chấp kiếm nhân, chỉ cần trên thân không có việc gì, ta tuyệt không truy cứu. Lời này vừa nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn là không ai rời đi. Mặc dù có chút người đối Từ Linh San ôm lấy nghi vấn, nhưng bọn hắn đối Diệp Phàm có gần như sùng bái mù quáng. Cho rằng Diệp Phàm như thế lựa chọn, khẳng định có hắn đạo lý. Lại nói, kiếm thần cắt cử chính mình một cái tình nhân quản lý chấp kiếm nhân, chỉ có thể nói càng thêm lộ ra cùng kiếm thần quan hệ chặt chẽ. Từ Linh San đều ngộng, vậy mà không ai đưa ra phản đối. Nàng không khỏi cười khổ, cũng không biết là không dám, vẫn là thật có thể tiếp nhận, nhưng chính yếu nhất, khả năng vẫn là Diệp Phàm hy vọng quá cao. Linh San, điều tra thẩm vấn, chấp hành xử phạt sự tình. Hiện tại giao cho ngươi phụ trách, nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ, toàn bộ chứng thực tốt, lại đến thư phòng tìm ta Diệp Phàm nói. Từ Linh San biết lúc này cũng chỉ có thể kiên trì bên trên, tuy nhiên còn có chút cảm giác không thực tế, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Nhưng nàng vẫn có chút chần chờ, hỏi, người quân sư kia. hắn đã không thể đổ cho người khác, vậy dĩ nhiên theo quy củ xử lý, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tốt, Từ Linh San không lưu loát mà đáp ứng, quay người triệu tập mấy cái tin được người, đem muốn thẩm vấn hơn 60 người tất cả đều đưa đi giam giữ địa phương. Tuy nhiên trong những người này, một nhiều hơn phân nửa đều là cổ võ giả, nhưng lúc này tất cả đều thành thành thật thật, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Phàm nhớ tới một sự kiện, quay đầu chỉ cái kia mập mạp, Khương Tiểu Bạch, ngươi, cùng ta tiến đến. Chính ý chí tinh thần sa sút, rủ xuống cái đầu, dự định đi theo đại bộ đội đi ngồi tù Khương Tiểu Bạch, nghe được Diệp Phàm muốn đích thân thẩm vấn hắn, dọa đến mặt cùng giấy trắng một dạng. Được nhưng hắn cũng chỉ có thể yếu ớt mà đáp ứng. Đi vào trong thư phòng, đóng cửa lại, Diệp Phàm đối mặt với trên tường không màng lợi danh, định rõ chí hướng bốn cái bút lông chữ lớn, thật dài mà hít thở sâu một hơi. Ta có hôm nay, Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật đối ta trợ giúp rất lớn, sư phó ngươi tại ta có ân huệ, cũng là vi vi phụ thân, cùng ta quan hệ không tầm thường. Sở dĩ, hắn lâm trung đem ngươi phó thác tại ta, ta mặc dù không có thường xuyên cùng ngươi gặp mặt, nhưng tự hỏi cũng có một mực đang quan tâm ngươi tiến bộ. Ta để ngươi tiến chấp kiếm nhân, không phải là bởi vì ta không người có thể dùng, mà là muốn cho ngươi ở cái này dễ dàng kiếm ra kết quả trong tổ chức, nhanh chóng trở thành hạ quốc cổ võ giới lĩnh quân nhân vật. Để ngươi cấp tốc trưởng thành. Diệp Phàm xoay người lại, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, nếu như ngươi thật không có tài năng, ta cũng sẽ không hao tâm tổn trí mà bồi dưỡng ngươi. Để ngươi an ổn sống hết một đời cũng chính là nhưng ta một mực đối ngươi ôm lấy chờ mong, ngươi biết không? Khương Tiểu Bạch nghe đến đó, tâm lý rất lợi hại cảm giác khó chịu, méo miệng sắc khóc, Diệp Diệp tiên sinh, ta biết sai ta lần sau không dám. Nói, đem ngươi làm việc, nói hết ra, dám giấu giếm nửa chữ, ta đem ngươi trẻ thành người gầy. Diệp Phàm lênh khốc nhìn hắn chằm chằm nói. Khương Tiểu Bạch khẽ run rẩy, trên thân thịt thẳng run lên, nói, ta nói. Ta khi chấp kiếm nhân về sau, đi qua một lần nữ nhà tám, làm bộ phá án, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút. Còn có hai lần, ta nhịn không được dụ hoặc, qua một cái hội sở, nhưng ta trả tiền. Mặt khác cũng là từ quào một cái bắt cổ võ giả đạo tặc nơi đó, giữ lại một số quốc ngoại không xuất bản nữa tạp chí cùng CD. Diệp Phàm băng lạnh ánh mắt, dần dần trở nên có chút mờ mịt, thậm chí có chút choáng váng. Song Diệp Phàm xác nhận tính hỏi câu. Khương Tiểu Bạch dùng sức chút đầu, ta thật toàn giao phó. Diệp tiên sinh, ta tuyệt đối không dám lừa ngươi. Ta lấy ân sư ở trên trời linh thể. Ta gần nhất liền đèn xanh đèn đỏ đều không xông qua. Ta. Diệp Phàm tâm lý đều muốn chửi mẹ, mập mạp này hắn sao là đến khôi hải. Cút ba. Trong viện, tất cả mọi người chỉ nghe trong thư phòng truyền ra Diệp Phàm một tiếng nổi giận mắng to. Sau đó, chỉ thấy cửa sổ thủy tinh hộ trực tiếp bị bang lang đập nát, một cái tròn vo bản tử cùng cái đạn pháo mở dạng, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Ai nha? Khương Tiểu Bạch thê thảm kêu đau lấy, đụng vào đại hỏe thụ bên trên, nhưng da dày thịt béo hắn, một lăn lông lốc liền lại nhảy nhót đứng lên, sau đó nhanh như chớp liền chạy mất tâm nhi. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, cũng không biết phát sinh cái gì. Duy chỉ có Vương Tử Hàm thở phào, hắn liền muốn. Cái này huynh đệ trừ thường ngày luyện công cùng đi làm, liền biết tránh tại máy vi tính chơi khăn tay, liền ăn đều là gọi thức ăn ngoài, nào có thời gian ăn hối lộ trái pháp luật nha. Diệp Phàm ngồi trong thư phòng, cầm lấy một chén trà lạnh, uống hết ép một chút tâm hỏa, thật sự là bị mập mạp này khiến cho dở khóc dở cười. Ước chừng hơn nửa canh giờ, bên ngoài người đều tán, nên trở về cương vị, nên đi thẩm vấn. Từ Linh San an bài xong về sau. Đi về thư phòng bên trong, nhìn xem này phá mất cửa sổ, bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới thành lập mới ngắn như vậy thời gian, sẽ ra dạng này sự tình. Đến, San, tới, Diệp Phàm hướng nàng vẫy tay, ra hiệu nữ nhân ngồi vào trên đùi hắn. Từ Linh San có chút mất tự nhiên, do dự nói, không tốt lắm đâu, trong nội viện còn có hộ vệ đâu. Vậy thì thế nào? Diệp Phàm cười nói. Từ Linh San giận nam nhân liếc một chút. Vẫn là đi qua, ngồi tại nam đùi người bên trên, tựa ở trong ngực nam nhân. Diệp Phàm ôm thơm ngào ngạt nữ nhân, nhắm mắt lại, cảm giác mình tâm lý dễ chịu lời. Có thể Từ Linh San lại là tâm sự nặng nề, lão công ta thật lo lắng cho à, đây cũng quá đột nhiên, ta thật có thể mang tốt chấp kiếm nhân à, ta cảm giác áp lực thật lớn. Ngươi căn không cần có áp lực, mặc kệ gặp được chuyện gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một đầu nguyên tắc, ngươi quyết định biện pháp liền cơ sẽ không xảy ra vấn đề, Diệp Phàm lo lắng nói. Từ Linh San hai mắt tỏa sáng, hỏi vội, còn có loại chuyện tốt này một đầu cái gì nguyên tắc? Chương 1767, tà ác. 1767. Diệp Phàm duỗi tay vịn nữ nhân tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt, thật sâu nhìn lấy nàng đôi mắt sáng, nói, bất kỳ tình huống gì dưới, ta lợi ích, vĩnh viễn là vị thứ nhất. Từ Linh San thần sắc hơi hơi sững sờ dưới, nhưng dần dần, lại lộ ra một tia minh ngộ. Suy nghĩ kỹ một chút, Tạ Lâm Nguyên cùng hôm nay còn lại những này có vấn đề người, không phải liền là không có đem Diệp Phàm lợi ích, thả vị thứ nhất sao? Bọn họ cân nhắc chính mình lợi ích, sở dĩ nhượng Diệp Phàm danh dự bị hao tổn, thậm chí còn trêu chọc đến Diệp Phàm người nhà. Tuy nhiên, Diệp Phàm cái này một cái nguyên tắc có chút bá đạo, thậm chí là thuần túy tự tư, nhưng là cái này không phải là không một loại thẳng thắn dứt khoát nhất, đoạn tuyệt một số ác liệt ảnh hưởng phương pháp. Ta biết Từ Linh San ôn nhu gật gật đầu, trong nội tâm nàng, đống nhiên sáng sủa không ít. Diệp Phàm cười cười, có phải hay không cảm thấy, ta rất lợi hại tự tư. Cũng không phải à, nhân tâm khó lường, không cần điểm mạnh mẽ thủ đoạn, xác thực không dễ không chế, Từ Linh San lý giải đường hầm. Diệp Phàm buông nữ nhân ra, đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, nhìn qua cao cao dâng lên mặt trăng, thản nhiên nói, kỳ thực, ta lần này cũng là tự tư, cũng không có gì tốt không thừa nhận. Cùng bọn hắn những người kia so, ta tâm, lại có thể sạch sẽ đi nơi nào tựa như giữa bầu trời kia minh nguyệt, nhìn như trong sáng như ngọc, kỳ thực mấp mô, xấu xí không chịu nổi. Nếu như hôm nay đổi lại bọn họ bên trong có người là kiếm thần, ta là một chỗ cấp dưới, ta thật có thể liêm khiết thanh bạch ra cũng chưa chắc thấy. Nhưng nhân sinh không có nếu như, ta có thể đứng ở chỗ này, ta có thể đi cho tới hôm nay, vậy nói rõ cái này chính là ta, không là người khác. Bất luận kẻ nào đều có ti tiện một mặt, đơn giản là nhìn hoàn cảnh phải chăng cần ngươi triển lộ ra thôi. Từ Linh San trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, nàng không khỏi nghĩ đến, chính mình biết rất rõ ràng Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết kết hôn, lại như cũ cùng nam nhân tiến tới cùng nhau sự tình. Xác thực, ti tiện một mặt, người người đều có, chỉ là thường thường mang tính lựa chọn mà xem nhẹ chính mình hắc cám a. Linh San, Diệp Phàm gọi về nữ nhân suy nghĩ, nói, Tiểu Tuyết chỗ ấy có một phần bảng danh sách, ngươi đi lấy ra, từng cái điều tra rõ ràng, nên xử lý như thế nào vừa rồi ta đã nói cho ngươi. Từ Linh San cười gật đầu, ta đã cầm tới, có Tô Tổng hỗ trợ cũng thật là nhanh, nàng có thể như thế trong thời gian ngắn, đem nhiều người như vậy chứng cứ phạm tội sưu tập đầy đủ, tỉnh ta không ít công phu. Ha ha, Diệp Phàm cười. Từ Linh San có chút buồn bực, ngươi cười cái gì? Ngươi sẽ không thực sự tin tưởng. Tiểu Tuyết là hôm nay lâm thời sưu tập đứng lên tư liệu đi. Diệp Phàm nghiền ngẫm mà nhìn xem nữ nhân. Từ Linh San khuôn mặt khẽ giật mình, nàng không phải. Không sai, nàng nói là, xuất ngoại công sự tình, mới lâm thời đi sưu tập chứng cứ phạm tội, cũng không phải là một mực đang giám thị, cũng không phải muốn tìm phát ta cùng lao Tạ huynh đệ tình, nhưng là, ngươi thật tin à? Diệp Phàm mấy phần bất đắc dĩ lắc đầu, Từ Linh San cùng Tô Khinh Tuyết so, còn là đơn thuần lời. Từ Linh San có chút mơ hồ, thế nhưng là Tô Tổng tại sao phải gạt chúng ta đâu, nàng cũng không có làm gì sai à, đúng là chấp kiếm nhân vấn đề, là quân sư sai, ngươi cũng sẽ không trách cứ nàng nha. Diệp Phàm ánh mắt thâm thúy mà cười, đi lên sờ sờ nữ nhân sợi tóc, nói, đây chính là lão bà của ta đáng yêu nhất, mê người nhất địa phương. Linh San, ngươi biết, Tô Khinh Tuyết hấp dẫn nhất ta một điểm, cũng là ngươi, Ninh Nhi, Vân Giao. Doanh Doanh, các ngươi sở hữu nữ nhân đều không có một chút, là cái gì không? Từ Linh San có chút mê mang, tựa như có cảm giác, nhưng lại đoán không được xác thực. Diệp Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, trong nội tâm nàng, thời khắc đều có tà ác, mà lại nàng nhìn thẳng vào chính mình tà ác, mà không phải ghét bỏ nó, mà cái này, hoàn toàn là các ngươi vô pháp làm đến. Từ Linh San toàn thân dùng mình một cái, bị Diệp Phàm một điểm phá, nàng mới ý thức tới. Tô Khinh Tuyết tựa hồ toàn thân đều là bộ phim, cũng cho tới bây giờ vô pháp xem thấu, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là, lại không thể không thừa nhận, rõ ràng nữ nhân này suy nghĩ kỹ một chút rất khủng bố, nhưng lại sẽ cho người qua tin cậy nàng. Ngươi không ngại vợ mình tâm lý, có ma quỷ sao? Từ Linh San ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm. Tại sao phải chú ý? Diệp Phàm cười nói, ta không cần thê tử của ta nhiều thiện lương, chỉ cần đối ta thiện lương liền tốt. nguyện ý vì ngươi chuyện tốt nhất, không tính là gì, nguyện ý vì ngươi nhận đều danh, mới hội làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, không phải sao? Từ Linh San cắn cắn môi đỏ, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, xem ra ta vĩnh viễn cũng không đuổi kịp Tô Tổng. Ngươi không cần thiết đuổi theo người nào, ngươi liền làm tốt chính mình là được. Diệp Phàm nhìn nhìn thời gian, nói, ta cũng nên trở về, hôm nay tới nên gặp Đoàn Đoàn, lại không thấy đến. Đoán chừng trở về tiểu mập nữ lại phải bạn thân tính khí, buổi sáng làm sao cũng phải cùng nữ nhi ăn điểm tâm. Ừm, đi thôi, hài tử muốn nhiều bồi bồi, nơi này điều tra tiến độ, ta sẽ cùng ngươi giảng, Từ Linh San nói. Diệp Phàm liền nói, bình thường vấn đề nhỏ, ngươi hỏi Khinh Tuyết liền tốt, nàng so ta am hiểu hơn thường ngày quản lý, mà lại ngươi hỏi nàng, nàng sẽ khá vui vẻ. Biết rồi. Dù sao trong mắt ngươi chính cung nương nương cũng là cái xà hạt mỹ nhân. Thích nhất cầm quyền đúng hay không? Từ Linh San lườm hắn một cái. Diệp Phàm cười hắc hắc, đi lên ôm nữ nhân hôn mấy cái, nhưng sau đó xoay người nhất phi trùng thiên. Ngự kiếm phi hành về Hoa Hải nửa đường, cũng là nhàn rỗi vô sự, Diệp Phàm thả chậm tốc độ, thưởng thức lên ven đường trong màn đêm phong quang, toàn bộ làm như giải sầu một chút. Giữa đường qua một mảnh tựa như gương sáng cự đại hồ bạc lúc, Diệp Phàm hào hứng dặn dào, bay lượn xuống dưới, đi vào trên mặt nước, chơi lên giẫm kiếm lướt sóng. Đột nhiên, Diệp Phàm nhìn thấy chính mình dưới ánh trăng cái bóng trong nước, không khỏi thân ảnh dừng lại, dừng lại. Theo gợn sóng tán đi, mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Phàm nhìn lấy mình tại cái bóng trong nước, hốt hoảng trong, bóng dáng vậy mà biến ảo thành Diệp Vô Nhai, hướng hắn lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Một trận mặt hồ gió lạnh thổi qua, Diệp Phàm mãnh liệt giật mình, lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình vậy mà xuất thân mồ hôi lạnh. Không cũng không tiếp tục nhìn nhiều hồ này mặt, hối hả địa phi về Hoa Hải. Cổ tiên linh giới, ở vào Đông Hoàng Tông phụ cận, một chỗ cách Hắc Ám lĩnh vực khá gần hải vực. Mấy tên tu sĩ đứng tại một mảnh trên hòn đảo khoảng không, nhìn qua nơi xa mấy cái một đám tướng mạo giống như chim bay chim, giống như xà không phải xà yêu thú, từ Hắc Ám lĩnh vực bên trong xuất hiện, từng cái sắc mặt phức tạp. Ngọc Trác sư thúc, một tên đệ tử lên tiếng nói, cái này Hắc Ám lĩnh vực, làm sao lại toát ra nhiều như vậy yêu thú đến? Chẳng lẽ ngoại giới thiên nhân đều mặc kệ những này yêu thú vẫn là nói yêu thú cũng là thiên nhân bỏ vào đến? Chúng ta rất nhiều đệ tử đều gặp nhiều lần, bị đánh chạy yêu thú, tiến vào Hắc Ám lĩnh vực lại chạy về đến. Chỉ huy các đệ tử tuần tra Ngọc Trác đạo nhân, lúc này mắt lộ ra suy tư sắc, thầm nói, việc này lại có kỳ quặc. Chẳng lẽ ngoại giới có chỗ biến động? Chương 1768, kế tiếp đề tài. 1768. Sẽ không phải là thiên nhân cầm những này yêu thú đến sò xét chúng ta đi, chẳng lẽ thiên nhân thật muốn đến cổ tiên linh giới? Một tên đệ tử lo lắng nói. Ngọc Trác đạo nhân suy nghĩ một lát sau, nói, ta về trước tông môn, việc này không được bỏ mặc không quan tâm, các ngươi lưu người trông coi. Vâng. Sư thúc. Ngọc Trác quay người lại, nhanh chóng bay trở về Đông Hoàng trong tông. Hắn một đường tìm được trưởng ngọn núi, vừa vặn trưởng môn Ngọc Khê đạo nhân, cùng mấy cái trưởng lão, chính trong thư phòng nghị sự. Trưởng môn sư huynh, Lang Hoa trưởng lão Ngọc Trác đạo nhân một thi lễ chào hỏi. Ha ha, sư đệ, yêu thú xử lý đến như thế nào, nghe nói Quỳnh Điển cơ đều bảo vệ xuống tới. Ngọc Khê đạo nhân cười mỉm hỏi. Ngọc Trác gật đầu, Quỳnh Điển đã không còn đáng ngại, sư đệ ta tới đây, là có một món khác đại sự. Muốn theo sư huynh thương lượng, đồng thời hẳn là cũng cần cáo chi lão tổ mới được. A Ngọc Khê đạo nhân lập tức sắc mặt nghiêm túc lên, hỏi thăm phát sinh cái gì. Chờ Ngọc Trác giảng tình huống cụ thể, nghe được có thể là thiên nhân ở bên ngoài làm yêu khả năng về sau, trong thư phòng chúng tu sĩ đều nhao nhao mặt sắc mặt ngưng trọng. Cổ tiên linh giới mười mấy vạn năm đến, một mực có lo lắng thiên nhân sẽ hay không đánh vào, chẳng lẽ thật sự nếu ứng nghiệm nghiệm. Ngọc Khê đạo nhân cau mày nói, sư đệ, này theo ý ngươi đến, có phương pháp gì, có thể biết yêu thú ra vào Hắc Ám lĩnh vực nội tình? Sư huynh, trừ phái người tiến Hắc Ám lĩnh vực điều tra, không còn cách nào khác. Tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng dạng này không đi thăm dò dò xét, vạn nhất thiên nhân là tại mưu đồ bí mật cái gì, chúng ta thế nhưng là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ngọc Trác đạo nhân phân tích nói. Nhưng nếu là việc này không có quan hệ gì với thiên nhân, vậy chúng ta chẳng phải là dễ dàng trêu chọc thiên nhân? Đúng vậy a, thật sự là tiến thối lưỡng nan a. Ngọc Trác đạo nhân nghe được mấy cái trưởng lao thảo luận, nghiêm nghị nói, việc quan hệ cổ tiên linh giới sinh tử tồn vong, ta coi là không thể hoàn toàn mà bị động, còn cần chủ động tìm minh nguyên nhân. Ngọc Khê đạo nhân gật gật đầu, nói, sư đệ nói rất đúng, nhưng việc này không thể coi thường, rất có thể sẽ bị thiên nhân để mắt tới, còn cần nhượng lao tổ đến định đoạt. Trường môn, việc này không nên chậm trễ, ta tất cả cùng đồng thời, nhanh đi bái kiến lao tổ. Mấy cái trưởng lão lập tức đứng dậy, đối với thiên nhân vấn đề, bọn họ cũng không dám có chút qua loa. Hoa Hải, 3 giờ sáng nhiều. Diệp Phàm lúc về đến nhà sau, phát hiện trong phòng ngủ đèn vẫn sáng. Đi vào bên trong, nhìn thấy một thân áo ngủ Tô Khinh Tuyết, chính mang theo một bộ có chút thư quyển khí hắc sắc tròn gọng kính, đang xem lấy một quản lý học thư tịch. Lão bà, không nghỉ ngơi sao, chờ ta trở lại. Diệp Phàm đem áo khoác cởi một cái, cười hỏi. Dù sao cũng không phải nhất định phải ngủ, Tô Khinh Tuyết lật nhất hiệt thư nói. Diệp Phàm buồn bực, ngươi làm sao đeo kính? Không có trong kính, chẳng qua là cảm thấy mang theo kính mắt, đọc sách hội càng có cảm giác điểm. Tô Khinh Tuyết ngẩng đầu, chi chi kính mắt gái, thế nào, ta đeo kính đẹp không? Diệp Phàm buồn cười, có điểm giống nữ đại học sinh bên trong con mọt sách. Nữ nhân tức giận đến phình lên miệng, tiếng hừ lạnh, dù sao chính là ta nhìn lấy rất trẻ trung liền đối. Ngươi đến liền tuổi trẻ, Diệp Phàm cười lắc đầu, cảm khái Tô Khinh Tuyết tựa hồ cùng chính mình một dạng, bởi vì kinh lịch quá nhiều, tổng đem chính mình tuổi tác nghĩ đến so sánh lớn. Đơn giản đi tắm về sau, Diệp Phàm trở lại trên giường, đến có chút thiên không có cùng thê tử thân mật, hắn hẳn là thật muốn cùng Tô Khinh Tuyết đến chút ít hô động. Nhưng không biết vì sao, nằm ở trên giường về sau, Diệp Phàm liền nhìn qua trong phòng bạ rổ quẻ phong thủy tinh đăng, ngơ ngác xuất thần. Chốc lát nữa, bên cạnh Tô Khinh Tuyết khép sách lại, lấy mắt kiếm xuống, nhìn xem nam nhân, hỏi, ngươi nói quân sứ hội hận ta sao? Nữ nhân từ đầu đến cuối, đều không hỏi kinh thành chấp kiếm nhân phát sinh cái gì, bởi vì nàng sớm đã biết kết quả. Diệp Phàm cũng không ngoài ý muốn, mặc kệ là thiên nhãn vẫn là từ linh san, đều hẳn là cùng với nàng có chỗ giao lưu. Nghe được Tô Khinh Tuyết vấn đề, Diệp Phàm lại là cười nhìn về phía nàng, hỏi lại, không thích ngươi người một mực rất nhiều, ngươi thật quan tâm sao? Tô Khinh Tuyết một đôi thu thủy giống như đôi mắt sáng nhìn chăm chú nam nhân, chốc lát nữa, cười như không cười lắc đầu. Nàng xưa nay không chú ý người khác ý kiến gì nàng, nàng chỉ để ý chính mình âu yếm người, thấy thế nào nàng? Ngươi tịnh không để ý lao tạ sẽ hay không hận ngươi bóc hắn nội tình, ngươi là lo lắng, bên cạnh ta người nói nói xấu ngươi, khiến cho ta đối với ngươi có ý kiến, phải không? Diệp Phàm cười nói. Tô Khinh Tuyết ánh mắt lấp lóe, giật mình ngộ đến cái gì? Ngươi đã sớm biết phần tài liệu kia là ta đã sớm điều tra tốt. Lao công ngươi ta là không có ngươi thông minh, nhưng ta lại không nốc, qua kinh thành trên đường liền nghĩ đến, Diệp Phàm đưa tay xoa bóp nữ nhân khuôn mặt. Vậy ngươi không cảm thấy ta là tâm cơ ẩn? Tô Khinh Tuyết kịp thời thu nhỏ miệng lại, cảm thấy mình chửi mình có chút quá ngu, dù sao nam nhân minh bạch nàng ý tứ. Diệp Phàm không phủ nhận gật đầu, được. Tô Khinh Tuyết gấp, liễu mi nhíu chặt, lộ ra một tia ủy khuất sắc. Nhưng không đợi nàng mở miệng nói cái gì, Diệp Phàm lại vừa cười nói, nhưng là ta chính là ưa thích dạng này Tô Khinh Tuyết ta. Tô Khinh Tuyết sửng sốt, bị nam nhân khiến cho mơ hồ. Diệp Phàm giang hai cánh tay, một tay lấy nữ nhân ôm vào trong ngực, để cho nàng nằm sấp trên người mình. Lão bà Diệp Phàm đối nữ nhân bên hai, miệng phun nhiệt khí mà nói, ngươi nhớ kỹ, coi như ta những huynh đệ kia, bằng hữu, thân nhân, toàn thế giới, đều không thích ngươi tác phòng. Không thích ngươi làm người, nhưng là, ta mãi mãi cũng sẽ thích ngươi. Bởi vì ta biết, ngươi làm ra hết thảy đều là vì ta, cho chúng ta cái này tiểu gia, ngươi có thể vì những này, biến thành ma quỷ, cũng sẽ không tiếc. Tô Khinh Tuyết thân thể run rẩy dưới, chậm rãi mềm mại xuống tới, hốc mắt có chút ướt át, khỏe miệng mỉm, cười mà ừ. Âm thanh. Diệp Phàm trong lòng cảm khái không thôi, có lẽ trên đời này, không có người nào so với hắn càng hiểu biết Tô Khinh Tuyết loại tính cách này. Nếu như, cho Tô Khinh Tuyết một lựa chọn, để cho nàng chỉ có thể lựa chọn cứu mình, hoặc là cứu toàn thế giới người, nữ nhân này, cũng sẽ điên cuồng lựa chọn cứu hắn Diệp Phàm một người. Điểm này, đổi lại những người khác, đổi lại Diệp Phàm chính mình, cũng căn làm không được. Đối với những khác người mà nói, Tô Khinh Tuyết có thể là ác ma, nhưng đối Diệp Phàm mà nói, Tô Khinh Tuyết là vĩnh viễn có thể tin cậy nữ nhân. Kỳ thực lần này sự tình, Tô Khinh Tuyết hoàn toàn có thể không đem những này điều tra tư liệu lấy ra, bởi vì Diệp Phàm chính mình cũng sẽ nhượng nữ nhân hiệp trợ điều tra. Lời như vậy, Tô Khinh Tuyết cũng không cần lo lắng bị hoài nghi, có phải hay không một mực đang giám sát chấp kiếm nhân, không cần phải lo lắng Tạ Lâm Nguyên cùng còn lại sở xì ne dành không người, phải chăng đối nàng có ý kiến loại. Nhưng là, Tô Khinh Tuyết lại sốt ruột chủ động cầm ra chứng cứ, bước lên bị người chán ghét mạo hiểm, bước lên khả năng bị Diệp Phàm bất mãn mạo hiểm. Nguyên nhân chỉ có một cái, trong nội tâm nàng, đem Diệp Phàm lợi ích, đem so với chính mình quan trọng hơn. Dù là lần này không phải Chu Tín Giang xảy ra chuyện, dẫn phát một dãy chuyện, chỉ sợ Tô Khinh Tuyết cũng sẽ muốn biện pháp khác, nhượng chấp kiếm nhân tiếp nhận chỉnh đốn. Tô Khinh Tuyết ăn nam nhân cho định tâm hoàn, dung nhan khôi phục hồng nhuận phân phớt, nâng lên bút tay, ngọt ngào mà nhìn xem Diệp Phàm. Lão công ta thật không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào, dù sao có ngươi hiểu ta liền tốt, dù là ta là tâm lý dị dạng quái vật, ngươi cũng sẽ thích ta, đúng hay không? Nào có dáng dấp đẹp như vậy quái vật, Diệp Phàm đối này phấn nộn môi đỏ chính miệng. Nô! Đánh cái so sánh mà. Tô Khinh Tuyết nói, kỳ thực ta đại đa số thời điểm còn rất bình thường, nhưng ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào, lợi dụng ngươi, thương tổn đến ngươi, cho dù là ngươi danh dự cũng không được. Ta biết Diệp Phàm cười gật đầu. Đã ngươi đều biết lời nói, vậy chúng ta có thể tiến hành xuống một đề tài. Tô Khinh Tuyết ngồi dậy, hai tay khoanh trước người, dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn lấy nam nhân. Diệp Phàm có chút xui xẻo sau lạnh lẽo, lời gì để. Niệm như kiểu là tình huống như thế nào Tô Khinh Tuyết ánh mắt dần dần lạnh xuống tới. Chương 1769, thang bao. 1769. Diệp Phàm ngốc nửa ngày, sau đó đánh ngáp một cái, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tô Khinh Tuyết, hàm hồ nói, ai nha mệt mỏi quá nha, hôm nay thật sự là tinh thần tiểu tụy lão bà. Ta ngủ trước, ngủ ngon. Không được. Tô Khinh Tuyết lập tức một chân đá vào Diệp Phàm trên ngông, các ngươi thật đúng là thân sinh cha và con gái a. Hỏi làm việc liền muốn ngủ. Đại cũng là. Hôm nay đừng nghĩ hổ lộng qua. Đến cùng làm sao cùng với nàng nhận biết, làm sao lại mang về. Tiểu Vũ nói nàng chưa từng thấy đẹp như vậy nữ nhân, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy như vậy. Mau nói. Diệp Phàm nghe được tâm lý thầm mắng. Lam Vũ tiểu yêu nữ này cái gì miệng rộng, lời gì cũng dám nói. Lần sau không phải hung hăng đem miệng nàng tắt lại. Để cho nàng miệng lớn như vậy Diệp Phàm tà ác não bổ lấy một số hình ảnh. Lại nói, A Kiều là đẹp, nhưng cũng không trở thành so Tô Khinh Tuyết càng đẹp A, chỉ có thể nói khác biệt phong cách, không phải đem những nữ nhân khác đều đắc tội không thành. Diệp Phàm cũng không biết giải thích thế nào, đành phải tranh thủ thời gian tiếp tục giả vờ chết. Tô Khinh Tuyết gặp nam nhân lợn chết không sợ bỏng nước sôi, cắn răng một cái, trực tiếp dự định đến cái ướp lạnh. Không nói đúng không tốt ta để ngươi ngủ. Nữ nhân trực tiếp vận chuyển chân nguyên, hai con ngươi lam quang lưu chuyển, một cỗ thấu xương băng hàn huyền minh hàn băng lực, từ nàng hai tay trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Ai ra ma ơi? Diệp Phàm khẽ run rẩy, phát hiện mình phía dưới giường lớn biến thành nhất đại gạch băng một dạng. Trong phòng bốn phía là đông kết băng tinh, đèn treo đều treo xương băng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ấm áp phòng ngủ, thành một cái nhiệt độ siêu thấp kho lạnh. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ngồi dậy, ta nói người bình thường lại còn coi không láo công ngươi à, có trời mới biết lúc nào liền bị chết con a. Không buồn ngủ Tô Khinh Tuyết truy vấn, nói. Đến cùng với nàng là chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm thở dài Lam Vũ nha đầu kia miệng lớn như vậy, ngươi hỏi nàng không là tốt rồi. Ta phải nghe ngươi chính miệng giảng. Ta mới sẽ không toàn hỏi nàng đâu, nhiều thật mất mặt ta. Tô Khinh Tuyết thở phì phò nói. Không phải lão bà, ngươi hỏi cái này chút, không phải mình nghe khó chịu sao cần gì chứ dù sao A Kiều đều bị ta mang ra, cũng không thể lại đưa nàng về đi. Diệp Phàm cười khổ nói. Có khó không thụ là chuyện ta tổng phải biết nàng là dạng gì người, ngươi tại sao phải mang nàng ra đi hiểu rõ, ta mới có thể biết làm sao đối nàng A. Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm nghe lời này, không khỏi cười hát hát nói, ngươi là đang nghĩ lấy, làm sao cùng với nàng ở chung sao vẫn là lao bà của ta tốt, thật là rộng lượng. Ừ, đó là bởi vì ta không quản được ngươi. Hiện tại ta đánh không lại ngươi, ngày nào ta có thể đánh thắng ngươi, liền đem sở hữu những nữ nhân khác đều đuổi đi. Ngươi dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhìn ta bất tu để ý đến ngươi. Tô Khinh Tuyết tức giận nói. Diệp Phàm một trận cương cười. Ngươi cái này trò đùa mở đại. Có phải hay không trò đùa, trong lòng ngươi không có số. A Tô Khinh Tuyết cười lạnh, độc nhất là lòng dạ đàn bà chưa từng nghe qua. Diệp Phàm im lặng, bất quá Tô Khinh Tuyết loại suy nghĩ này, hắn cũng không có cảm thấy như thế nào, dù sao đổi vị suy nghĩ, người nào không hy vọng độc chiếm người yêu đâu. Tô Khinh Tuyết chỉ nói đổi đi, không nói đem những nữ nhân khác giết, đều tính toán nhân tử. Đáng được an mừng là, Diệp Phàm cảm thấy Tô Khinh Tuyết tuy nhiên tiến bộ rất nhanh, nhưng muốn thắng qua chính mình, vẫn là rất không có khả năng. Ai được thôi, ngươi nhất định phải nghe, này ra ngoài trên ban công nói, chỗ này cùng tủ lạnh giống như, không phải nói chuyện địa phương. Diệp Phàm dù sao cũng không sợ lạnh, ăn mặc đại quần cộc, cùng nữ nhân tới ban công, điểm điếu thuốc về sau, từ từ mà nói lên cùng Niệm Như tiểu quen biết bắt đầu một dãy chuyện. Mặc dù có chút Tô Khinh Tuyết đã từ Lam Vũ trong miệng biết, nhưng nghe Diệp Phàm giảng thuật, tự nhiên càng thêm cẩn thận chân thực. Nghe tới Diệp Phàm giả mạo lãnh tinh thần, lừa Niệm Như kiểu hân hoan vui sướng lúc, Tô Khinh Tuyết không khỏi một trận xem thường, hận không thể đánh nam nhân một hồi. Nghe được Niệm Như kiểu biết rõ trượng phu có thể là giả, nhưng lại không bỏ được qua đối mặt chân tướng thời điểm, Tô Khinh Tuyết trong mắt lại lộ ra buồn bã thương hại sắc. Mà biết được Niệm Như kiểu vì vong phu thủ linh, còn bị Hàn Vân Đảo làm khó dễ, bị Diệp Phàm cứu, không biết như thế nào hồi báo. Lựa chọn phục dụng Diêm La Thảo đến quyết đoán vận mệnh, Tô Khinh Tuyết lộ ra rung động sắc. Vườn không nhà trống mấy trăm năm, còn có thể đối một cái lạnh lùng, nhu nhược trượng phu trung trinh không đổi, ra đời bên trên, có mấy cái nữ nhân có thể làm được. Nàng là nữ nhân, càng có thể trải nghiệm Niệm Như kiểu tâm tình, nếu như không phải nữ nhân này muốn phân đi hắn trượng phu một phần cảm tình, Tô Khinh Tuyết đều cảm thấy, đây là một cái hoàn mỹ nữ tử hiếm thấy, khiến cho nàng có chút mặc cảm. Sự tình chính là như vậy, lão bà, ta rất xin lỗi ngươi, nhưng ta thật không thể cô phụ A Kiều. Nàng đã chịu đủ nhiều tra tấn, nàng cái gì cũng không làm sai, không nên tiếp nhận như thế vận mệnh, Diệp Phàm ngự trọng tâm trường nói. Tô Khinh Tuyết trà trà khỏe mắt một tia trong suốt, buồn bã nói, ta thế nào cảm giác, là ngươi không xứng với nàng. Diệp Phàm sững sờ dưới, ngược lại thoải mái cười một tiếng, tự rêu nói, xác thực khả năng nàng cũng không biết. Ta đến cùng xấu đến mức nào đi. Đột nhiên, Tô Khinh Tuyết lại lời nói xoay chuyển, đại mi nhăn lại nói, nhưng ta vẫn là rất tức giận. Ngươi cùng với nàng tại sao phải kinh lịch những này đặc biệt lại lãng mạn sự tình. Ngươi còn cùng với nàng tại cái gì thành cái gì trong thành hẹn hò, mua mua mua. Ngươi cũng bao lâu không mang ta ra đi hẹn hò. Ta chán ghét ngươi. Diệp Phàm liên tục không ngừng cười bồi nói, ai nha, hai chúng ta lỗ hổng. Loại này đều là vấn đề nhỏ, đây không phải ngươi cũng vội vàng sao, ta trời sáng liền mang ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không, ngươi muốn đi cổ tiên linh giới chơi đều được, dù sao ngươi nói tính toán. Một trận dễ dụ, cuối cùng đem lần này gia đình tiểu phong ba cho bình ổn lại. Sáng sớm, Diệp Phàm cuối cùng cùng người nhà lại nhàn hạ mà ăn dậy sớm điểm, thuận tiện còn đưa Đoàn Đoàn qua nhà trẻ. Tiểu hài tử cũng là vong tính lớn, lần trước mới nói không thích ba ba. Nhưng lần này gặp Diệp Phàm, Đoàn Đoàn lại rất vui vẻ. Diệp Phàm tại cửa vườn trẻ, cùng nữ nhi phất phất tay, quay người trên đường về nhà, tâm lý quải niệm Tạ Lâm Nguyên sự tình, thế là gọi điện thoại cho Tử Linh San. San San, lão Tạ tình huống thế nào? Ngươi yên tâm đi, quân sư chỉ là thất trách, nhưng chính hắn lại không làm cái gì vi phạm loạn kỷ sự tình, đã theo phá án điều lệ thẩm tra xong, lớn nhất xử lý cũng chính là cách trước, ngươi cũng đem hắn mất trước. Cũng sẽ không cần xử phạt. Hắn sáng sớm hôm nay liền rời đi kinh thành, nếu không ngươi liên hệ hắn đi, ta cũng không biết hắn qua này, Từ Linh San cười nói. Diệp Phàm nghe lời này, cũng không nhịn được thở phào, dù sao cũng là sinh tử giao, Tạ Lâm Nguyên muốn thật có chút tội danh, hắn kỳ thực cũng không bỏ được thật xử tử, dù sao cũng phải tìm cách bảo đảm. Bây giờ nghe được hắn không có vấn đề gì, càng thêm tâm lý an tâm một số. Diệp Phàm cũng không nhiều do dự, gọi điện thoại cho Tạ Lâm Nguyên. Không bao lâu, Tạ Lâm Nguyên liền nhận điện thoại, cười nói, lão đại, ta thật đều giao phó, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Diệp Phàm không nhịn được cười một tiếng, thiếu cái cỏ, ta đều nghe San San nói, ngươi đây là đang nói móc ta. Ta nào dám à, dù sao cũng là ta có lỗi với ngươi không phải sao, tại Hoa Hải cho ngươi bồi tội tới. Ngươi tại Hoa Hải ở đâu? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Đói bụng. Đang bữa sáng trong tiệm ăn rót thang bao. Nếu không ngươi cũng tới đếm mấy cái tiệm này thang bao vị đạo vẫn được à. Tạ Lâm Nguyên ở bên kia còn phát ra tê tê thanh âm, tựa hồ bị nước canh nóng đến. Diệp Phàm hiểu ý cười một tiếng, phát ta tọa độ, ta lập tức đi qua. Chương 1770, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. 1770. Theo tọa độ, Diệp Phàm chạy trước bước liền đến Tạ Lâm Nguyên đang ăn thang bao bữa sáng cửa hàng. Một thân nghỉ dưỡng cao bồi áo giả kín, giày thể thao Tạ Lâm Nguyên, nhìn lấy tinh thần đầu không tệ. Tạ Lâm Nguyên gặp Diệp Phàm đến, cười vẫy tay, sau đó hô, lão bản, lại đến hai lồng rót thang bao. Diệp Phàm ngồi vào đối diện vị trí, cầm lấy một đôi trừ độc đũa, cũng không khách khí, trực tiếp kẹp lên một cái, cắn một cái. Thế nào, vị đạo có thể chứ? Tạ Lâm Nguyên mong đợi hỏi. Diệp Phàm mỉm cười, chẳng phải rót thang bao à, liền mùi vị kia a. Có đúng không, ta nếm lấy vị đạo rất không tệ à, Tạ Lâm Nguyên nói thầm câu, lại không khỏi cười lắc đầu nói, có thể là tâm cảnh biến, cảm thấy ăn cái gì đều vị đạo đặc biệt tốt đi, trước đó vài ngày, ăn cái gì sơn hào hải vị, đều ăn vô vị. Diệp Phàm híp híp mắt, chờ lão bản đem hai lồng bánh bao lấy tới về sau, một bên ăn, vừa nói, lão Tạ ngươi đến cùng là thế nào nghĩ, hiện tại liền huynh đệ chúng ta hai người, ngươi có lời gì, đại khái có thể nói thẳng. Tạ Lâm Nguyên cầm lấy chén trà, uống ăn lạt nhạt đại mạch trà, nói, lão đại, kỳ thực vấn đề này, cũng không có phức tạp như vậy. Ngươi có thể sẽ kỳ quái, vì cái gì ta không có ngăn lại những không tốt đó tác phong, cũng không có cùng ngươi kịp thời liên lạc. Kỳ thực nói đến buồn cười, ta lúc ấy chỉ là tiềm thức cảm thấy, ta có thể xử lý tốt, ta có thể để bọn hắn đều thu liễm chỉ là cần một chút thời gian. Ngươi quá tự tin, nhân dục nhìn chỉ lại không ngừng mở rộng. Ngàn dặm đê bại tại tổ kiến, càng xử lý trễ, thì càng khó quay đầu, Diệp Phàm cau mày nói. Tạ Lâm Nguyên cười khổ nói, đúng vậy à, mù quáng mà tự tin một lần, điểm này, ta tối hôm qua liền thanh tỉnh. Dừng lại một lát, Tạ Lâm Nguyên mắt lộ ra mấy phần cảm khái nói, lão đại, ngươi biết, ta là Tạ gia con riêng, từ nhỏ đã không được coi trọng. Mặc kệ ta học tập nhiều ưu tú, luyện võ nhiều chăm chỉ, phụ thân ta bọn họ. Năm đó cũng sẽ không nhiều liếc lấy ta một cái. Nếu như ta không nghĩ biện pháp cải biến, cũng sẽ chỉ cả một đời sống ở Tạ gia những trực hệ đó tử tôn bóng mờ dưới, vĩnh viễn bị khi nhục, không ngóc đầu lên được. Về sau ta muốn chứng minh chính mình, sở dĩ rời đi Hạ Quốc, qua ở nước ngoài sông sáo, tiến cựu Nhật người điều khiển, gặp được ngươi. Ta ngay từ đầu coi là, ngươi là Hắc Hoàng đệ tử, xuất thân khẳng định rất cao quý, nhưng từ trong miệng người khác, biết ngươi khi còn bé kinh lịch, ta trở nên rất bội phục ngươi. Ngươi tuổi thơ, nhưng so với ta thảm quá nhiều, thượng thiên cho ta một thanh mục bài, có thể cho ngươi, liền bài cũng không tính, đơn giản không có cách nào chơi. Sở dĩ, có thể tại loại này gần như không có khả năng sinh tồn tình huống dưới, trưởng thành, còn trở thành hóa nở đầu hào sát thủ cho dù ngươi niên kỷ so với ta nhỏ hơn, ta cũng thật sâu bị ngươi tin phục. Cái này có gì có thể bội phục? Sinh hoạt bức bách mà thôi, chắc chắn sẽ có người sống sót, chỉ là vận khí ta tốt thôi, Diệp Phàm uống một ngụm trà nói. Đúng vậy à, đều là vì mạng sống mà thôi, nhưng ngươi sống sót, người khác chết, đây chính là ngươi cùng người khác khác biệt địa phương, vận khí cũng là một phần thực lực. Tạ Lâm Nguyên tiếp tục nói, bắt đầu từ lúc đó, chúng ta chậm rãi nhận biết, quen thuộc, cùng một chỗ phản kháng, tìm kiếm tự do, ta đứng sau lưng ngươi, làm ngươi tham mưu. Một mực đến thánh chiến kết thúc, ta về Hạ Quốc, quân đội bởi vì coi trọng ta tại ở nước ngoài kinh lịch, để cho ta thành Long Hồn quân sư. Lão đại, ngươi khả năng không có chú ý tới, từ ta tại Hỏa Nở xuất đạo bắt đầu, ta vẫn luôn đang giả trang diễn một cái phụ tá nhân vật, đứng tại các ngươi phía sau, cho tới bây giờ liền không có làm qua thông soái. Diệp Phàm nghe đến đó, không khỏi cau mày nói, ngươi là trách ta, lúc trước đem sở si ne dần không chia cắt quản lý thời điểm. Đem bà Hà Mụt, bầy bịp cùng trên biển ác ma, giao cho còn lại mấy cái huynh đệ. Có thể khi đó ngươi có nói cho ta biết, có dự định về Hạ Quốc, ta sở di không chút. Không không, lão đại ngươi đừng hiểu lầm, thiết tượng, nết nhác quỷ cùng cá mực, xác thực so ta càng thích hợp giúp ngươi quản lý. Bọn họ càng có thông xoáy khí chất, mà lại ta cổ võ tu vi, cũng cùng bọn hắn kém một mảng lớn, vô pháp phục chúng. Tạ Lâm Nguyên ngượng ngùng cười cười. Ta chỉ là muốn nói tổ kiến xong chấp kiếm nhân về sau, ta lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa, thành một cái đại quyền trong tay chấp trưởng giả. Ngay từ đầu ta còn không có phát giác được, phần này quyền lực mang đến trùng kích, vậy mà lại để cho ta mỗi một ngày đều có một loại bay lên vân tiêu cảm giác. Diệp Phàm nhìn thấy, Tạ Lâm Nguyên trong mắt, có vẻ hưng phấn, nhưng cũng có một chút sợ. Lão đại, ngươi cảnh giới quá cao, đứng vị trí cũng quá cao, đối ngươi mà nói, khả năng thế tục quyền lực, đã sớm không nhiều lắm ý nghĩa. Ngươi khả năng không thể nào hiểu được, ta như vậy một cái tương đối phổ thông cổ võ giả, đột nhiên trở thành chấp kiếm nhân tổng chỉ huy về sau, mùi vị đó. Chấp kiếm nhân à, kiếm thần người phát ngôn, chấp pháp giả, người nào không sợ á ai không muốn lấy định nọt, lấy lòng. Ta nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, bị vô hạn phóng đại, ta Lão Tạ, trong nháy mắt từ một quân sư, biến thành dưới một người, trên vạn người tồn tại. Tạ Lâm Nguyên thật dài mà hô khẩu khí, ánh mắt ngưng trọng, Lão đại quyền lực có thể mang cho nam nhân kích thích, thật so cái gì mỹ tiểu, mỹ nhân, tiền tài, muốn dụ quá nhiều người. Diệp Phàm trầm mặc, hắn nghe đến đó, cuối cùng minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Ta mất tích, ta bắt đầu muốn có được chính mình tuyệt đối quyền uy, nhượng nhiều người hơn, đối ta nghe lời răm rắp, muốn thu hoạch càng quyền to hơn thế cùng địa vị. Sở dĩ, coi ta phát giác được một số phía dưới người, có vấn đề tác phong manh mối lúc, ta bắt đầu do dự, nên trực tiếp bóp chết vẫn là nghĩ biện pháp dẫn đạo, chậm rãi, cẩn thận xử lý. Ta sợ quá mức sốt ruột, vạn nhất đào ra quá nhiều vấn đề, chính ta khó từ tội lỗi, hoặc là phía dưới người, không hề nguyện ý ủng hộ ta, bởi vì bọn hắn không có lợi ích có thể đổ. Nói đến buồn cười, những vấn đề này, hiện tại một lần nghĩ, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Nhưng lúc đó, ta não tử cũng là hồ đồ như vậy. Tạ Lâm Nguyên mắt lộ ra tang thương sắc, cười nhìn lấy Diệp Phàm nói, Lão đại, may mắn ngươi kịp thời đem ta đánh tỉnh, ta thật rất sợ, nếu như ngươi chẳng quan tâm, rộng rãi xử lý. Sẽ có hay không có một ngày, ta thật cuồng vọng đến, làm ra một số vô pháp vãn hồi sự tình, rốt cuộc làm không huynh đệ. Diệp Phàm ánh mắt phức tạp nhìn một lát Tạ Lâm Nguyên, nhếch miệng cười một tiếng, tỉnh lại đi, liền ngươi còn muốn tạo phản phải không? Ha ha, Tạ Lâm Nguyên không khỏi cũng cười, thở dài nói, nhân tâm nhà. Nhà ta lão gia tử, thường xuyên nói câu nào, cũng là làm cả một đời người, đều học không được làm người, xác thực như thế à. Diệp Phàm bất chi bất giác đã ăn xong hai lồng thang bao, để đua xuống, hỏi, ngươi tiếp theo dự định làm gì, muốn cho ngươi lại an bài một cái dưới một người, trên vạn người sinh hoạt sao? Đừng! Tuyệt đối đừng! Tạ Lâm Nguyên cười hắc hắc nói, ta sở công nhân, Phượng ca cười khổng khâu loại kia vị trí, không thích hợp ta. Lão đại, ăn cái này đắc ý rót thang bao, ta mới phát hiện, vẫn là làm ngươi hậu trưởng quân sư quạt mò, giúp ngươi tại luyện ngục đảo trồng chút hoa dưỡng dưỡng chim, tương đối thích hợp ta, không phải vậy ta lại được sớm đêm khó ngủ, an vô vị. Được thôi, vậy chính ngươi yêu đi chỗ nào, lại nói ngươi cũng nên tìm lão bà, sinh đứa bé, Diệp Phàm cười nói. Tạ Lâm Huyền vỗ tay một cái này đề nghị tốt, ta đã hưởng qua giang sơn tư vị, nên nếm thử mỹ nhân tư vị. Hai người nói chuyện phía một lát, Tạ Lâm Huyền cũng dự định đứng dậy, xuất ngoại đi du ngoạn một phen. Lần này tới Hoa Hải, hắn cũng là đem một ít chuyện nói rõ, cùng Diệp Phàm nói lời tạm biệt. Đi đến cửa hàng bên ngoài bên lề đường, Tạ Lâm Nguyên trước khi đi, sắc mặt thâm trầm nói, kinh lịch lần này sự tình, ta tràn đầy cảm nộ. Lão đại, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a ngươi cũng phải trân trọng, nhớ kỹ ngẫu nhiên quay đầu, nhìn một chút đi qua chính mình. Diệp Phàm ánh mắt ngưng trệ một chút, trong đầu, phù phát hiện mình ở trên mặt hồ, nhìn thấy một vòng hình chiếu. Không khỏi như có điều suy nghĩ. Lão đại, ta xuất phát. Tạ Lâm Nguyên vô Diệp Phàm bả vai. Diệp Phàm lấy lại tinh thần, cười vô đối phương cánh tay, thuận buồm xuôi gió, mặc phỉ. Chương 1771, phân thân pháp thuật. 1771. Đưa đi Tạ Lâm Nguyên về sau, Diệp Phàm trở lại cửu đỉnh, thả ra trọng lực huấn luyện phòng, bắt đầu thường ngày mà tu luyện. Tu luyện tới cảm giác kiệt quệ, toàn thân là mồ hôi. Giống như là tắm rửa Diệp Phàm, nằm trên đồng cỏ, ăn chút khôi phục tính linh đan về sau, lại đem thần long cửu biến luyện một lần. Tuy nhiên hỏa long cảnh giới cảm giác không bình thường khó đi lên tiến bộ, nhưng Diệp Phàm đối long hồn đệ bạn, vẫn tương đối khát vọng, dù sao cái này liên quan đến hắn có thể hay không ứng đối âm lôi. Sở dĩ, mặc kệ hiệu quả như thế nào, Diệp Phàm liền định luyện lại nói. Tuy nhiên Sở Vân Giao thúc giục Diệp Phàm qua kiểm tra hồng hoang thạch khoáng mạch. Nhưng Diệp Phàm suy nghĩ, dù sao cũng không có ý định đem hồng hoang thạch cầm lấy đi cùng thiên nhân trao đổi, hắn cũng liền không đổi. Mấy ngày kế tiếp, trừ cơ tu luyện bên ngoài, Diệp Phàm đem thời gian đều dùng đang đổi người nhà cùng nữ nhân trên người. Mang theo Đoàn Đoàn qua sân chơi, vườn bách thú, mang theo Tô Khinh Tuyết xem phim, đi dạo phố, qua tìm Phùng Nguyệt Doanh cùng Ninh Tử Mạch các nàng vui chơi giải trí, luyện một chút công dạng này thời gian, Diệp Phàm thật hy vọng vĩnh viễn kéo dài như vậy nữa. Bất quá, có một việc, cũng làm cho Diệp Phàm có chút đau đầu. Đoàn Đoàn trong vườn trẻ một cái tiểu bằng hữu, vụ trộm cầm phụ mẫu ảnh cưới album ảnh đi trường học, huyền diệu nhượng mọi người tham quan. Kết quả, tiểu gia hỏa về nhà liền hỏi, vì cái gì trong nhà không có cha mẹ ảnh cưới. Lần này, Tô Khinh Tuyết nhất thời tâm tình có chút xa xút, có chút ưu oán nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm đều cảm thấy rất không có ý tứ, hắn một mực đang nghĩ có cái gì cầu hôn phương pháp, hôn lễ tổ chức hình thức, có thể làm cho bọn họ cả đời một lần hôn lễ, có thể không lưu tiếc nuối. Thế nhưng là, thường xuyên bị một ít chuyện trì hoãn, sau đó nghĩ tới nghĩ lui, đến bây giờ đều không cái cụ thể biện pháp. Nếu như chuyện này có thể tiếp thu ý kiến của chúng, Diệp Phàm đều hận không thể hướng toàn thế giới qua đấu thầu. Nhưng cầu cưới cùng hôn lễ, tổng là mình nghĩ ra được so sánh có ý nghĩa, sở dĩ Diệp Phàm cũng chỉ đành hao hết đầu óc mà suy nghĩ. Cũng may còn có hơn một tuần lễ, liền muốn thị tộc đại hội, tuy nhiên Huyền Minh thị đối tranh đoạt long mạch cũng không tính quá liều, nhưng Tô Khinh Tuyết xem như tộc trưởng, vẫn là muốn qua chuẩn bị cùng có mặt. Sở dĩ, Tô Khinh Tuyết tiến về thị tộc thời gian, cũng coi như cho Diệp Phàm một cái thở dốc thời cơ. Diệp Phàm quyết định, mặc kệ như thế nào, chờ thị tộc đại hội kết thúc, làm sao cũng phải cùng nữ nhân cầu hôn, kéo tới ăn Tết vậy liền lại trễ một năm. Theo khí trời không ngừng chuyển sang lạnh lẽo, hoa hải trên không vậy mà cũng đều phiêu khởi một số tuyết hoa. Buổi sáng, Diệp Phàm lái xe, đưa Đoàn Đoàn qua nhà trẻ. Tiểu mập nữ nằm sấp cửa sổ xe, một mặt yêu thương biểu lộ, ba ba, khí trời lạnh như vậy, Đoàn Đoàn còn muốn đến trường sao. Lại giả bộ đáng thương ngươi lại không sợ lạnh, Diệp Phàm đối nữ nhi của mình tiểu hoạt đầu đã thành thói quen, nha đầu này mỗi ngày liền nghỉ trốn học. Bất quá kinh lịch lần trước đe dọa, Đoàn Đoàn lần gần đây nhất khảo thí, ngược lại là không có xuất hiện xê cái gì. Đoàn Đoàn một mặt bất đắc dĩ, trông mong hỏi, ba ba, ngày mai là thứ bảy, ba ba hội mang Đoàn Đoàn đi ra ngoài chơi sao? Có thể à, ngươi lại muốn đi chỗ nào chơi vườn bách thú sao? Diệp Phàm cười hỏi. Hắn phát hiện mình nữ nhi thật thích nhìn các loại tiểu động vật. Trong vườn thú tiểu động vật, đều nhìn nhiều lần, Đoàn Đoàn muốn nhìn gấu Bắc Cực, nếu không qua Bắc Cực đi tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, vừa mới còn ngại trời lạnh, không muốn lên học, hiện tại vì nhìn gấu cũng phải chạy Bắc Cực qua. Bình thường gia trưởng chỉ sợ lúc này liền coi như hải tử đồng nôn vô kỵ, qua cái gì Bắc Cực a điên đi. Nhưng Diệp Phàm trong mắt, loại sự tình này đều không gọi sự tình, cuối tuần A, nữ nhi vui vẻ là được rồi, cho nên trực tiếp gật gật đầu, được là được, ba ba có thể dẫn ngươi đi, bất quá bây giờ Bắc Cực là tại cực đêm. Một mực trời đen xì, gấu Bắc Cực đều không ra, nếu không Nam Cực thế nào nhìn chim cánh cụt có được hay không? Đối với hắn mà nói, Nam Cực Bắc Cực, cũng liền ngự kiếm phi hành mấy phút đầu sự tình, quan trọng nhà mình khuê nữ thể chất, qua cái cực điểm cũng không có vấn đề gì. Đoàn Đoàn rất lợi hại dụng tâm mà suy nghĩ dưới, cảm thấy chim cánh cụt cũng thật đáng yêu, vội vàng gật đầu, tốt, chim cánh cụt cũng đẹp mắt. Đoàn Đoàn muốn cùng chim cánh cụt chụp ảnh. Tốt, vậy ngươi ngoan ngoãn mặt đất học đi, ngày mai ba ba dẫn ngươi đi. Diệp Phàm đem xe dừng lại, đã đến nhà trẻ. Đoàn Đoàn khẽ vươn tay, ba ba ngéo tay. Diệp Phàm mỉm cười, duỗi ra ngón út cùng nữ nhi thì tụ cục ngón tay nhỏ kéo mấy lần. Đoàn Đoàn nhất thời vui vẻ xuống xe. Ba ba gặp lại, đeo bọc sách chạy vào qua. Diệp Phàm quay đầu xe, đang chuẩn bị về nhà thời điểm, lại phát hiện mình điện thoại di động tê, là một cái lạ lẫm ở nước ngoài dãy số. Nói như vậy, điện thoại di động của mình là không có điện thoại quấy rầy có thể đánh vào đến, sở dĩ Diệp Phàm cũng liền nhận. Hello. Người bên kia trầm mặc dưới, không có tiếng âm. Diệp Phàm buồn bực, ai vậy? Phu phu quân là người sao? Một cái quen thuộc ôn nhu tiếng nói truyền đến, nói vẫn là Hạ Quốc lời nói, tuy nhiên phát âm còn có chút không lưu loát, nhưng quả thật nghe hiểu được. Diệp Phàm nhất thời chán giật mình, không khỏi vui vẻ nói, Á Kiều đây là ngươi số điện thoại di động. Ừm, Sa Ly Dẹp Bang thiếp thân cầm một tay máy bay đến, Tiểu Vũ còn dạy thiếp thân dùng như thế nào, thiếp thân vừa học hội đâu, Niệm Như Kiều vui vẻ nói. Diệp Phàm đem xe dừng lại, cầm điện thoại di động cười nói, không tệ à. cái này đại lục thế giới lời nói, cũng học được ra dáng. Có đúng không, thiếp thân muốn sớm một chút học hội, tốt cùng mọi người giao lưu, Nghiệm Như Kiều nói, lại có chút không muốn xa rời mà nói, thiếp thân muốn phu quân. Diệp Phàm tâm lý tê tê dại dại, cười nói, ta cũng nhớ ngươi. Thật à, vậy tại sao phu quân không đến thăm Á Kiều, cũng không gọi điện thoại Nghiệm Như Kiều có chút ưu hoán. Diệp Phàm nhất thời cảm giác một trận tâm hỏng, được chứ, về sau lại thêm một cái cần thường xuyên thông điện thoại phát tin tức nữ nhân, inter chuyển tin thật sự là hắn khắc tinh a. Thế là vội vàng nói, ta chỗ này vừa làm xong chút chuyện, mà lại ta cũng không biết, A Kiều học hội dùng di động a, như vậy đi, ta xế chiều đi luyện ngục đảo tốt. Nghiệm Như Kiều nghe, lại là nói, phu quân, mấy ngày nay thiếp thân trừ học tập lời nói, đã đọc qua đại lượng đại lục thế giới sự tình. Nhưng còn cần mắt thấy mới là thật. Tiểu Vũ nói ở trên đảo một mực đợi không thú vị, muốn dẫn A Kiều qua bên ngoài đi đi, nương cũng thật lâu không có bốn phía đi lại, nếu không chúng ta qua Hoa Hải tìm phu quân đi. Nghe được, Nghiệm Như Kiều đối đại lục thế giới, rất là cảm thấy hứng thú. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa vặn Tô Khinh Tuyết không tại, hắn áp lực cũng nhỏ một chút, vì vậy nói, vậy thì tốt, các ngươi là chuyến đưa tới, vẫn là đi máy bay. Thiếp thân muốn thử xem này phi cơ đâu, này vậy mà không phải pháp khí, lại có thể bay được, cực kỳ thần kỳ, Nghiệm Như Kiều rất chờ mong đường hầm. Diệp Phàm mỉm cười, được, vậy bọn ta đi phi trường đón các ngươi. Tắt điện thoại về sau, Diệp Phàm đều có chút nằm mơ cảm giác, Nghiệm Như Kiều vậy mà lại gọi điện thoại cho hắn, cái này cùng một cái cổ nhân truyền tin một dạng. Nhưng Diệp Phàm đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng, là... Chính mình mới đáp ứng ngày mai mang đoàn đoàn qua Nam Cực, lúc này Nhiếp Vô Nguyệt cùng Nghiệm Như Kiều các nàng tới, chính mình chẳng phải là phân thân pháp thuật. Gãi gãi đầu phát, Diệp Phàm đành phải trước không suy nghĩ nhiều, chờ các nàng đến lại nói. Chương 1772, trông có vẻ già. 1772. Cô lầm bật nước, dầm dạp rừng mưa nhiệt đới bên trong, hoàn cảnh ưu mỹ, yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, một tòa nhìn như cổ lão Mã Kim tự tháp. Phủ cận đại lượng phi điểu cùng tiểu động vật, bắt đầu điên cuồng chạy trốn mở đi ra. Đột nhiên, cả tòa cự đại kim tự tháp, bắt đầu đi theo bốn phía mặt đất, bắt đầu có chấn động. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe bang mà một tiếng vang thật lớn, một đầu chừng cao hơn 30 mét cự hình quái thú, từ kim tự tháp phía dưới, vọt thẳng đi ra, đem toàn bộ kim tự tháp đều cho đính đến sụp đổ. Nham thạch lăn xuống, bức tường đổ sụp, bùi đất tung bay. Một mảnh mênh mông cát bụi tròng. Chỉ gặp cái này cự thú toàn thân lân giáp, hắc vảy màu xám phảng phất kim là tầm thường, đầu nhọn móng vuốt, tướng mạo giống như là một đầu biến dị con ta tu dư. Cái này cự hình con ta tu dư phảng phất lâm vào cuồng bạo, điên cuồng hướng lây bốn phía khua tay bén nhọn cự chảo, ý đồ đối phó cái gì địch nhân. Nhưng là nó một đôi mắt lúc này chính đang chảy máu, giống như có lẽ đã thụ thương, cũng thấy không rõ bên ngoài có cái gì, chỉ biết là lung tung vung chảo. Lúc này, hai bóng người từ kim tự tháp phía dưới, bay vọt đi ra. Một thân đạo bào màu vàng óng nam tử, rõ ràng là Ngọc Trác đạo nhân, mà bên cạnh hắn, còn có đỏ lên bào tu sĩ. Hai người vừa rơi xuống đến mảnh này vũ lâm trong, liền cảnh giác quét mắt chúng quanh. Ngọc Trác lão đệ, đây là nơi nào linh khí cảm giác cùng cổ tiên linh giới hoàn toàn khác biệt. Đỏ dạ huynh, nếu ta đoán không lầm chúng ta chỉ sợ đã đến mặt đất, Ngọc Trác mắt trong mang theo mãnh liệt kích động, hắn ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời trung vân đoá, cả người đều run rẩy. Đỏ đêm đạo nhân giật mình, nhìn qua bốn phía này cùng cổ tiên linh giới toàn cũng khác nhau một ngọn cây quặng cỏ, cũng là si. Lúc này, con ta tu dư cự thú mạnh mẽ móng vuốt vỗ xuống đến. Này! Yêu thú muốn chết! Đỏ đêm đống nhiên kịp phản ứng, trên tay một thanh đỏ thấm phi kiếm đống nhiên đâm ra, một đạo liệt diễm chân nguyên đem cái này con ta tu dư cự thú móng vuốt trực tiếp xuyên thủng. Còn ta tu dư đau đến kêu thảm một tiếng, vội vàng chạy trốn mở đi ra, chạy hướng vũ lâm một cái phương hướng. Đỏ đêm đang muốn đi đuổi theo, cũng là bị Ngọc Trác đạo nhân ngăn lại. Đỏ dạ huynh chấm đã. Yêu thú này căn không đáng để lo, hai người chúng ta trên đường đi đến, giết mấy chục cái yêu thú, giết nhiều một cái, thiếu giết một chỉ, dâu ria. Lần này chúng ta Đông Hoàng cùng các ngươi Phượng Lân Hải cùng một chỗ, phái ra hai người chúng ta đi ra tìm hiểu. Là vì điều tra cái này bên ngoài đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Bây giờ, chúng ta chỉ ít có thể xác định, cái này bên ngoài đi ra trên đường cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, hắc ám lĩnh vực, cũng không phải đặt chân liền hẳn phải chết. Thế nhưng là, chúng ta còn cần điệu thấp cẩn thận, ẩn nặc hành tung, hảo hảo mà điều tra càng nhiều tin tức, mới là quan trọng. Truy sát một con yêu thú, cực khả năng bại lộ hai người chúng ta hành tung, như vạn nhất thật bị thiên nhân phát hiện, được trả bằng mất. Ngọc Trác đạo nhân phân tích nói. Đỏ rõ gì chưa nghe, Ngọc Trác lao để nói cực phải, vì huynh ta lô mãng, tốt, vậy chúng ta bây giờ qua hướng nơi nào? Nơi đây không nên ở lâu, cái này cổ quái kiến trúc, cực có thể là thiên nhân thiết hạ. Con yêu thú kia, ngược lại vừa vặn thay chúng ta chuyển di ánh mắt, chúng ta có thể phương hướng ngược rời đi. Ngọc Trác đạo nhân nói, lấy ra hai khối ngọc phù pháp khí, nói, đỏ dạ huynh, đây là ẩn dấu tu vi khí tức hóa khí phù, ngươi mang lên một kiện, chúng ta đã phải tùy thời cùng tông môn liên lạc, đồng thời cũng phải bảo trụ tính mạng mình. Đỏ đêm liên tục gật đầu, vẫn là Ngọc Trác lao để nghĩ đến chú đáo, khó trách Xích Luyện lao tổ nhượng ta có việc nghe nhiều ngươi ý kiến. Ha ha, đỏ dạ huynh nói quá lời, tiểu đệ bất quá là sợ chết thôi. Ngọc Trác cười tủm tỉm nói. Ha ha, vi huynh cũng là sợ chết à, dù sao trong truyền thuyết, thiên nhân trong khá hơn chút tên đoạt thiên cường giả à, đỏ đêm mau đem khóa khí phù thôi động, thu lại tu vi khí tức. Hai người nhanh chóng hướng phía một phương hướng khác rời đi, thậm chí cũng không dám phi hành, trực tiếp dùng xúc địa thành thốn đi đường pháp môn, cũng là tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp liền không thấy tăm hơi. Mà liền tại hai người rời đi không tới nửa phút, hai tên hắc bảo mặt nạ vàng kim lánh đời liên minh trưởng lão bay đến hiện trường. Hai tên trưởng lão trái phải nhìn quanh, cảm giác một chút về sau, trong đó một tên trưởng lão xuất ra một vệ tinh điện thoại. Đại trưởng lão, chúng ta đã đến hiện trường có cự thú hoạt động tung tích, chỉ sợ là này biến dị quái thú, đem kim tự tháp hủy. Chúng ta bây giờ liền đi đem này biến dị quái thú giải quyết, đại trưởng lão ngài cũng mau phái người, tới đem kim tự tháp chữa trị đi. Hoa Hải, hơn 3 giờ chiều, phi trường quốc tế đến trong sảnh. Tuy nhiên Niệm Như Kiều các loại là ngồi máy bay tư nhân tới, nhưng đi ra địa phương, cũng không có gì khác biệt. Diệp Phàm ngáp, sớm đến 20 mấy phút, chờ đến có chút nhàm chán. Cũng may, người cuối cùng tới. Lối ra chỗ ấy, không ít người ánh mắt, lúc này đã bị ba nữ nhân cho hấp dẫn tới. Niệm Như Kiều một thân màu hồng nhạt dây sam áo khoác, bên trong là màu trắng hoa văn tay áo dài, phối hợp một đầu lam nhạt quần bò. Nhìn lấy đơn giản tựa như là thả hàn ra đại học hoa khôi. Mà Lam Vũ ăn mặc thân thể màu trắng mũ trùm áo khoác, màu xám dây sam, hát sắc váy ngắn, nhìn thì càng tuổi trẻ, cùng Niệm Như Kiều đi cùng một chỗ, tựa như là chị em gái. Một đám người mặc kệ nam nữ, nhìn chằm chằm các nàng đều có chút mắt trợn tròn, suy nghĩ không phải là từ đâu tới đại minh tinh không thành. Nhi tử. Một thân hát sắc áo khoác ra, tu thân quần bò nhiếp vô nguyệt. Xa xa liền cười hướng Diệp Phàm phất phất tay. Nhiếp Vô Nguyệt mái tóc màu đen thẳng tắp rũ xuống bên hông, mang theo vòng tròn lớn khuyên thai, đồ gợi cảm hồng sắc môi son, một thân cách gan mặc nổi bật nàng cao gầy tư thái, mà lại hoàn toàn nhìn không ra là 50 mấy người, toàn bộ cũng liền chừng 30 thành thục đô thị nữ tính. Diệp Phàm nhìn thấy ba người nữ nhân này cách gan mặc, có chút kinh diễm, nhưng nghe đến Nhiếp Vô Nguyệt cái này âm thanh hô, cũng cảm giác là lạ. Quả nhiên, hiện trường chí ít có 20-30 cái người qua đường, đều rất kỳ quái mà nhìn xem Diệp Phàm. Thật giả cái này con trai của mỹ nữ đều lớn như vậy. Hiện tại chữa bệnh làm đẹp biết hay không, kẻ có tiền một năm đánh mấy trăm vạn châm. Cũng có thể là con của hắn trông có vẻ già đâu. Diệp Phàm nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, tâm lý dở khóc dở cười, đi lên nói, mụ, không cần thiết hô lớn tiếng như vậy đi, cũng không phải nghe không được. Nhiếp Vô Nguyệt cũng phát hiện, giống như nhượng Diệp Phàm có chút xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy thật có ý tứ, mụ mụ tuổi nhỏ hơn một chút không tốt sao, thật lâu không có về thành thị bên trong đi, lần này vì cùng con dâu nhóm đi ra chơi, còn cố ý cách gan mặc đâu. Diệp Phàm cũng thực là lần thứ nhất nhìn Nhiếp Vô Nguyệt đồ son môi, cười nói, được, ngươi vui vẻ là được rồi. Nói, Diệp Phàm đi lên ôm cái Niệm Như Kiều, nhìn lấy yên ổn đẹp cười nữ nhân, A Kiều, đi máy bay cảm giác thế nào? Phu ách lao công, ta cảm giác tốt có ý tứ nha, Niệm Như Kiều hé miệng cười nói. Diệp Phàm sững sờ dưới, còn đem xưng hô đổi. Bởi vì tiểu vũ nói, nếu như trên mặt đất hô phu quân, thiếp thân, mọi người hội rất kỳ quái, Niệm Như Kiều nói. Một bên làm vũ chu môi, hừ, Diệp Phàm ca ca bất công, ôm ác tiểu tỷ tỷ không ôm ta. Diệp Phàm nhìn thấy nha đầu này liền tức giận, đi lên cũng là một tay nắm nàng thủy nộn khuôn mặt, ta còn ôm ngươi ta không đánh ngươi cũng không tệ. Ngươi miệng làm sao lớn như vậy cùng ngươi Tô tỷ tỷ nói nhiều như vậy làm gì a? Chương 1773, hưởng thụ. 1773. Ai nha nha đau 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 làm Vũ Cầu khẩn nói, ta chỉ là tương đối là đơn thuần mà biết cái gì nói cái nấy. Diệp Phàm nghĩ thầm ngươi đơn thuần liền có cái quỷ, nhưng cũng không bỏ được ra tay quá nặng, buông nàng ra khuôn mặt, nói, lần sau lại lớn như vậy miệng, nhìn ta không thu thập ngươi. Lam Vũ hủy khuất mà á âm thanh, nhưng trong mắt tựa hồ có chút tiểu đắc ý, nàng đều có thể đoán được, Diệp Phàm đoán chừng là ăn chút đau khổ. Niệm Như Kiều thì là có chút khẩn trương hỏi, phu lão công, tỷ tỷ người không tới sao? Tỷ tỷ Diệp Phàm sững sờ dưới, lập tức giật mình, là tại chỉ Tô Khinh Tuyết. Tại Niệm Như Kiều trong ý thức, đại phòng cũng là tỷ tỷ, cái này cũng không sai, chỉ bất quá niên kỷ bên trên, hai người này cơ hồ kém gấp 10 lần a. Vừa nghĩ tới Tô Khinh Tuyết nghe Niệm Như Kiều bảo nàng tỷ tỷ, hội là dạng gì phản ứng, Diệp Phàm liền có chút không rét mà run. A Kiều a, ngươi vẫn là gọi nàng Khinh Tuyết đi, gọi tỷ tỷ có chút là lạ, Diệp Phàm khuyên nhủ. Lam Vũ ở bên cạnh hì hì cười trộm, mà Niệm Như Kiều có chút mơ hồ, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu. Khinh Tuyết nàng về Huyền Minh thị tộc, qua mấy ngày thị tộc đại hội muốn mở, Diệp Phàm nói. Thị tộc Nhiếp Vô Nguyệt cười lạnh dưới, thật sự là buồn cười, trên thế giới phát sinh nhiều như vậy đại sự, bọn họ còn đang vì cái này long mạch đấu tranh nội bộ, cái này thị tộc đại hội, quả thực là cho cười, nhi tử ta nếu là cùng bọn hắn tranh, bọn họ dựa vào cái gì tranh. Nhiếp Vô Nguyệt cái này nửa đời người kinh lịch thể xác tinh thần khó khăn, cơ hồ đều cùng thị tộc có quan hệ, nàng tự nhiên đối thị tộc đại hội suy lấy múi. Diệp Phàm nhún nhún vai, tùy bọn hắn đi thôi, ta cũng không hứng thú cùng bọn hắn nhiều liên hệ, dù sao chớ lộn xộn quáng mạch là được. Niệm Như Kiều thì là ánh mắt phức tạp nói, thật không nghĩ tới, thị tộc thật kéo dài đến nay, tại cổ tiên linh giới, thị tộc cơ hồ là cấm kỵ, không cho phép đề cập. Lão công lại là thần long thị tử tôn, may mắn mấy cái kia trường sinh cảnh lão tổ không có phát giác, không phải vậy khẳng định phải đem lòng sinh nghi. Thế nào, cổ tiên linh giới không cho phép sách thị tộc sao? Vì cái gì? Nhiếp Vô Nguyệt hiếu kỳ nói. Niệm Như Kiều cười khổ, mụ cổ tiên linh giới tôn trọng cửu thiên đế quân các loại tán tu đại năng người, nhưng đối thị tộc đều mang có một ít ý, có lẽ là bởi vì, cổ tiên linh giới đều là từ tán tu cùng phàm nhân tạo thành đi. Nói trắng ra, cũng là tự ti, cảm thấy thị tộc đã từng cao cao tại thượng thống trị qua bọn họ tự nhiên đối thị tộc không có hảo cảm. Diệp Phàm cười nói, không quan trọng, tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào, mười mấy vạn năm, còn chỉ nhìn bọn họ cải biến ý nghĩ không thành. Ai nha, chúng ta tại sao phải đứng ở phi trường bên trong nói chuyện phim A, lão có người sắc sắc xem ta, Diệp Phàm ca ngươi nhanh mang bọn ta đi nha. Lam Vũ thúc giục nói. Diệp Phàm bĩu môi, xác định là nhìn ngươi không phải nhìn A Kiều sao. Vậy ngươi ưa thích A Kiều tỷ tỷ bị người nhìn sao? Lam Vũ hỏi lại. Diệp Phàm nhất thời vô pháp phản bác, nói, đi, qua nhà để xe. Lần này vì tiếp người phương tiện, Diệp Phàm cố ý lái một xe Lý Sợt LX570. Mở ra bãi đỗ xe về sau, chạy đến thành thị bên trong, Niệm Như Kiều một mực tràn đầy phấn khởi mà nhìn ngoài cửa sổ nhân gian và tượng. Tuy nhiên từ Sở Vân giao cho nàng hệ thống máy tính bên trong, nàng đã nhìn qua hiểu biết qua những này hiện đại văn minh sự vật, nhưng thật đặt mình vào trong đó, cảm giác còn là không giống nhau. Thật thần kỳ à, cảm giác bốn phía đều có một ít tu luyện giả, tuy nhiên thực lực rất yếu, nhưng bọn hắn cùng phàm nhân vậy mà sinh hoạt đến như thế hòa hợp. Mà lại, lão công ngươi dạng này tuyệt thế cường giả, vậy mà lại cùng phàm nhân cùng một chỗ mở xe hơi, mà không phải phi hành Niệm Như Kiều lẩm bẩm nói. Diệp Phàm quay đầu nhìn xem chỗ ngồi phía sau nữ nhân, đây chính là đại lục thế giới, cùng cổ tiên linh giới khác biệt lớn nhất, nơi này văn hóa chủ yếu là từ người bình thường cấu thành, tu luyện giả chỉ là một phần nhỏ. Mà lại, nói thật phàm nhân hiện tại đã có thể chế tạo ra một số vũ khí hạt nhân loại siêu cấp lực sát thương vũ khí, đủ để hủy diệt thế giới, chúng ta tu luyện giả, cũng không thể quá phận. Cho dù là Diệp Phàm dạng này thể chất, hắn cảm thấy cũng không có khả năng thật gánh vác được vũ khí hạt nhân lực sát thương. Huống chi, bất kỳ một cái nào có hạt nhân nước phát một khi phát xạ, cực khả năng cũng là toàn cầu các quốc gia cùng một chỗ phát xạ, đến lúc đó người đều không, hắn còn sống, có ý gì? Niệm Như Kiều nghe được vũ khí hạt nhân ba chữ, nhất thời cau mày nói, ta rất kỳ quái, vì cái gì cái thế giới này tu luyện giả, hội cho phép phàm nhân chế tạo ra loại kia cường đại vũ khí. Tại cổ tiên linh giới, phàm nhân một khi có bất kỳ hành vi, đối tu luyện giả tạo thành uy hiếp, đều là dễ dàng bị tu luyện giả giết chết. Nơi này nguyên nhân rất nhiều, tỉ như đại lục thế giới tu luyện giả, thọ mệnh thấp hơn nhiều cổ tiên linh giới tu sĩ. Mặt khác những người tu luyện thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, số lượng cũng không đủ nhiều, chủ yếu đám người vẫn là người bình thường. Tăng thêm vũ khí nóng xuất hiện, cách mạng công nghiệp, nhượng cổ võ những tu luyện này phương thức, trở nên không hề như vậy thụ quốc gia coi trọng. Tổng mà nói, đây chính là hai thế giới văn hóa khác biệt, ở cái thế giới này, tuy nhiên chất cũng mạnh được yếu thua, nhưng không đến mức nhượng tu luyện giả hội tùy ý trà đạp người bình thường. Đương nhiên, cũng có thể là không có đặc biệt lớn gì xung đột lợi ích, cũng không có sinh tồn quá nhiều áp lực, cổ tiên linh giới tu sĩ đối phàm nhân khắc nghiệt, chủ yếu vẫn là bởi vì tài nguyên tu luyện vấn đề đi. Thêm một người tu luyện, liền thiếu đi một phần cầu trường sinh tư nguyên, tự nhiên là sẽ không cho phép các phàm nhân tùy tiện lớn mạnh cổ tiên linh giới người, đối tầm cầu trường sinh chấp niệm, quá mạnh Diệp Phàm nói. Niệm Như Kiều như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, A Kiều cũng ưa thích mặt đất văn hóa. Vì cái gì? Bởi vì nơi này thế giới càng muôn màu muôn vẻ. A Diệp Phàm cười hỏi. Niệm Như Kiều thì nghiêm túc nói, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, người sở dĩ là người, không phải những sinh vật khác, hẳn là có người đặc biệt địa phương. Người truy cầu, không nên chỉ là còn sống, trường sinh, hẳn là còn có càng có ý định hơn nghĩa, đáng giá truy cầu đồ, vật tỷ như mỹ hảo tình cảm, mỹ hảo trí nhớ. Ngốc tỷ tỷ, ngươi là nghĩ như vậy, nhưng những người khác liền không nghĩ như vậy nha, ngươi muốn để cổ tiên linh giới những người kia, đều cải biến ý nghĩ, trở nên đối với người bình thường hữu hảo, vậy cũng rất khó khăn, Lam Vũ ở bên nói ra. Niệm Như Kiều hiển nhiên cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn qua ngoài cửa sổ xe ngẩn người. Đừng đề cập cái này nặng nề đề tài, ta nói, Diệp Phàm A ngươi đây là mang bọn ta đi chỗ nào à, còn chưa tới ngươi mới dọn nhà sao? Nhiếp Vô Nguyệt hỏi. Diệp Phàm chỉ phía trước, cái này không đoàn đoàn tan học à, ta vừa vặn qua đem hải tử đón. Ôi, ta đều kém chút quên, ta cháu gái bảo bối đều lên nhà trẻ, rất lâu không gặp nàng, cũng không biết béo lên điểm không có, Nhiếp Vô Nguyệt tràn đầy mong đợi cười tủm tỉm nói. Diệp Phàm im lặng, nghĩ thầm cái này tiểu mập nữ lại béo một điểm, không được bị Tô Khinh Tuyết buộc kích tốc qua. Quả nhiên, mặc kệ Nhiếp Vô Nguyệt tướng mạo lại thế nào tuổi trẻ, tâm tính là mãi mãi thế hệ. Thấy thế nào cháu gái cũng sẽ không ngại béo. Niệm Như Kiều lúc này cũng rất chờ mong, lão công, đoàn đoàn là ngươi cùng tỷ Khinh Tuyết nữ nhi đi. Đúng à, nha đầu này lai lịch có chút phức tạp, ta quay đầu cùng ngươi nói tỉ mỉ, trước mắt chỉ có thể nói, y học góc độ giảng là. Ta biết, Niệm Như Kiều nói, tiểu vũ cùng ta giải thích qua, nói là khả năng tương lai Khinh Tuyết đem nàng mang tới. Đơn giản không thể tưởng tượng, xuyên việt thời không luân hồi. Tại tu hành giới đã là phá toái hư không, siêu việt đoạt thiên cường giả mới có thể làm đến sự tình, chỉ là truyền thuyết mà thôi đâu. Diệp Phàm mỉm cười, quay đầu ngó ngó Lam Vũ, nha đầu này thật là hoạt bát, đoán chừng tại luyện ngục đảo mỗi ngày gặp người liền liễu dĩu nói không ngừng đi. Đi vào nhà trẻ bãi đỗ xe, Diệp Phàm nói, ta xuống dưới đón lấy hài tử, các ngươi lưu trong xe đi. Không được, ta cũng phải qua, còn không có tiếp nhận cháu gái tan học đâu. Nhiếp Vô Nguyệt lập tức cởi dây nỉ ta an toàn ra nói. Diệp Phàm nghĩ thầm tiếp đứa bé có cái gì vừa nghiệm, chẳng phải qua đứng đấy chờ một chút sao, nhưng cũng theo Nhiếp Vô Nguyệt liền. Này A Kiều, Tiểu Vũ, các ngươi khác xuống dưới, quá nhiều người, rất kỳ quái, Diệp Phàm chủ yếu cũng không muốn nữ nhân lão bị các loại chăm chú nhìn. Niệm Như Kiều cùng Lam Vũ tuy nhiên cũng rất muốn ra ngoài, nhưng nam nhân Kiều nói này, cũng chỉ đành ngồi. Xuống xe. Diệp Phàm mang theo Nhiếp Vô Nguyệt đi chỗ đó chờ lấy, dù là dạng này, Nhiếp Vô Nguyệt bộ dáng quả thực có chút hút con người, không ít hài tử gia trưởng cũng nhịn không được một mực nghiêng mắt nhìn. Chờ tan học, bọn nhỏ lần lượt đều đi tới, mà một cái chạy ở đặc biệt phía trước tiểu cô nương, phá lệ bắt mắt. Đơn giản giống như là muốn thoát đi cái này chỗ lồng giam, bước nhanh chạy nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn thì không ngừng run rẩy, hận không thể bay ra ngoài. Đoàn đoàn. Nhiếp Vô Nguyệt nhìn thấy cháu gái, vui vẻ ngoác. Tiểu mập nữ ngẩng đầu một cái, thấy là Nhiếp Vô Nguyệt, có chút ngạc nhiên điểm điểm hô, mãi mãi. Trung quanh nhất thời một mảnh quỷ dị ánh mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Nguyệt, bọn họ cơ hồ đều coi là, đây là cái nào mẹ đứa bé. Lại là tổ mẫu. Nhiếp Vô Nguyệt khỏe mắt mang theo vẻ đắc ý, có chút vui vẻ. Diệp Phàm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mình cái này mẹ nhất định phải đi ra tiếp cháu gái, nguyên lai là rất lợi hại hưởng thụ tất cả mọi người cảm khái nàng tuổi trẻ ánh mắt ta. Chương 1774, quả nhiên thân sinh. 1774. Đoan Đoan chạy nhanh chóng, nhảy lên đạt liền nhảy đến Nhiếp Vô Nguyệt trong ngực. Nhiếp Vô Nguyệt hai tay ôm cháu gái, đầy mắt từ ái cùng vui sướng. Đoan Đoan, muốn mãi mãi sao? Muốn. Còn muốn mãi mãi làm tốt ăn. Đoan Đoan rất là mong đợi nói. Nhiếp Vô Nguyệt tại cháu gái vô cùng mịn màng gương mặt bên trên chính miệng, chú mèo ham ăn. Người chung quanh nhìn thấy vậy mà thật sự là mãi mãi cùng cháu gái, không khỏi đều nhao nhao cảm khái, sợ hãi thán phục Nhiếp Vô Nguyệt dung mạo. Một số khi mụ mụ, càng là hạ quyết tâm, nhất định phải dùng nhiều tiền bảo dưỡng qua, cái này dáng dấp đều không bằng người ta mãi mãi tuổi trẻ, còn thế nào gặp người a? Diệp Phàm đem nữ nhi túi sách lấy xuống mang theo, nói, tốt, chúng ta đi về nhà đi. Đi vào trên xe, Đoan Đoan nhìn thấy Lam Vũ cùng Niệm Như Tiểu. Lam Vũ ngược lại là nhận biết, nhưng nhìn lấy Niệm Như Tiểu, tiểu nha đầu cũng có chút mơ hồ. Tiểu Vũ tỷ tỷ, cái này xinh đẹp tỷ tỷ là ai vậy? Lam Vũ cười nói, Diệp Đoan Đoan tiểu bằng hữu, ngươi miệng ngọt như vậy à, gặp liền hô xinh đẹp tỷ tỷ, vị này là A Kiều tỷ tỷ. A Niệm Như Kiều có chút bối rối, ngượng ngùng nói, ta không phải đại nhất bối sao. Không có việc gì a, gọi tỷ tỷ lộ ra tuổi trẻ mà, Lam Vũ thờ ơ nói. Nhiếp Vô Nguyệt có chút nghe không vô, gọi Lam Vũ tỷ tỷ cũng liền thôi, Niệm Như Kiều luận số tuổi thật sự so với nàng đều đại hơn 100 tuổi, lại để tỷ tỷ, cũng quá bất hợp lý. Đoan Đoan, ngươi bảo nàng Niệm A Di tốt. Đoan Đoan tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn xem lái xe Diệp Phàm. Lại nhìn xem Niệm Như Kiều, mãi thanh mãi khi mà gọi tiếng, Niệm A Di tốt. Nàng đều tập mãi thành thói quen, dù sao Di nương cái gì, cũng thường xuyên có nhìn thấy nha. Niệm Như Kiều nhìn lấy bút bê giống như tiểu nữ hài, nghĩ đến là tình lang nữ nhi, phá lệ ưa thích, trong mắt đẹp tràn đầy yêu thương. Đoan Đoan, thật ngoan, Niệm Như Kiều xoa bóp tiểu mập nữ thị tu cục thủ trưởng, có chút yêu thích không buông tay. Nàng là cái truyền thống nữ nhân. Sở dĩ đối nàng mà nói, chỉ cần là Diệp Phàm hài tử, mặc kệ nữ nhân nào sinh, nàng đều hội coi là chính mình hài tử. Nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt, hẳn là đưa hài tử điểm lễ gặp mặt, Niệm Như Kiều liền từ tùy thân trong túi trữ vật, xuất ra một cái vòng ngọc. Đoan Đoan, đây là A Di đưa ngươi tiểu lễ vật. Tiểu gia hỏa nhìn thấy cái này vòng ngọc, hai mắt tỏa sáng, bởi vì ngọc thạch này không giống bình thường. Bên trong vậy mà giống như có vô số lam sắc tiểu quang điểm đang lưu động, phảng phất là một mảnh màu xanh thăm thẳm trong nước biển, có vô số chấm nhỏ. Diệp Phàm cùng Nhiếp Vô Nguyệt, Lam Vũ cũng hơi sững sờ dưới, bọn họ cảm giác được, đây không phải một kiện phổ thông tiểu ngọc khí, mà chính là có linh khí pháp khí. Đoan Đoan tiếp nhận vòng tay về sau, lắc lắc, phát hiện bên trong tiểu quang điểm đang động, kinh hỉ nói, à, ngôi sao nhỏ sẽ động. Niệm Như Kiều cười nói, cái này gọi hãn hải tinh quang trạng, là A-di mụ mụ, trước đây thật lâu đưa cho A-di, hiện tại A-di đưa cho Đoàn Đoàn. Thật xinh đẹp nha, thế nhưng là Đoàn Đoàn tay quá nhỏ đâu, tiểu mập nữ rất là tiếc nuối, tuy nhiên tay nàng đã thịt hồ hồ, nhưng vẫn có chút mảnh. Niệm Như Kiều lắc đầu, đeo lên qua nhìn nhìn lại. Đoàn Đoàn thử đem vòng tay mang tại tay trái bên trên, đột nhiên, nháy mắt, cái này vòng tay vậy mà thu nhỏ đến phù hợp nàng lớn nhỏ. A. Đoan Đoan kinh dị nhìn lấy vòng tay, lại hái xuống, phát hiện vòng tay lại biến lớn, đeo lên, thì lại thu nhỏ. Hảo lợi hại nha. Đoan Đoan rất thích. Cảm ơn Niệm A Di. Đoan Đoan phảng phất phát hiện tân đại lục, vui vẻ kém chút không có từ trong xe nhảy dựng lên, ôm Niệm Như Kiều ngay tại trên mặt nàng chính miệng. Niệm Như Kiều bị tiểu gia hỏa thân mật cử động, khiến cho có chút choáng váng, chờ tỉnh táo lại, nhìn lấy hài tử cao hứng bộ dáng. Cũng mỉm cười hạnh phúc tươi như hoa. A Kiều, cái này vòng tay phẩm bậc không thấp à, Diệp Phàm cảm giác được, cái này tựa hồ là một kiện luyện linh qua pháp khí, có thể luyện linh pháp khí, cũng liền chí ít thượng phẩm, đại đa số tu sĩ căn vô pháp có được. Niệm Như Kiều nhớ lại nói, lúc trước còn chưa kết đan lúc, mẫu thân vì để ta an toàn một số, đem cái này thượng phẩm 3 lần luyện linh pháp khí đưa cho ta. Kiện pháp khí này, có thể tại đeo người cảm giác bước ngoặt nguy hiểm, xuất hiện một cái thuật pháp hộ thuẫn. Đại khái bên trên, có thể ngăn cản được một lần địa linh cấp bậc chân nguyên thương tổn, đáng tiếc Đoàn Đoàn còn không có tu vi, nếu có trúc cơ tu vi, làm cho hộ thuẫn kiên trì tới hai vòng. Địa linh cấp bậc này không được là hợp đạo đại thành khoảng chừng lực lượng mặt đất có thể sử dụng loại này cấp bậc lực lượng, cũng không nhiều, cho hài tử có chút lãng phí đi, Nhiếp Vô Nguyệt nói. Không có việc gì, mẫu thân, cái này là lần đầu tiên gặp Đoàn Đoàn lễ vật, ý nghĩa quan trọng hơn một số, pháp khí hộ thân, có thể không cần đến mới là tốt nhất nha, Niệm Như Kiều cười nói. Nhiếp Vô Nguyệt nghe xong, tâm lý một hồi cảm động, đối Niệm Như Kiều càng phát ra ưa thích. Vật như vậy đều lấy ra đưa Đoàn Đoàn, có thể thấy được phần này chân tình. Tốt như vậy bảo bối, đeo tại Đoàn Đoàn trên thân, sẽ không bị người xấu để mắt tới cướp bóc đi. Lam Vũ lo lắng hỏi. Người suy nghĩ nhiều, ngày bình thường, nha đầu này không cướp bóc người khác liền thắp nhang cầu nguyện thật muốn có người có thể cướp bóc nàng, đoán chừng cái này vòng tay cũng khởi động hộ thuẫn, Diệp Phàm nhíu môi. Lam Vũ ngạc nhiên, dở khóc dở cười nhìn lấy tiểu mập nữ, Diệp Đoàn Đoàn. Ngươi lợi hại như vậy nha. Đoàn Đoàn nào biết được những người lớn đang nói cái gì, chơi lấy mới được đến vòng tay, chính một người vụng trộm để đây. Trở lại Cửu Đỉnh về sau, Nhiếp Vô Nguyệt cùng Niệm Như Kiều các loại, đều bị mảnh này phồn hoa đô thị bên trong biệt thự khu cho kinh diễm. Diệp Phàm, nơi này đều ở ai vậy? Nhiếp Vô Nguyệt hỏi. Chỉ chúng ta một nhà, còn có Vân Giao Cầm một tòa, Khinh Tuyết nói không thể tùy tiện để cho người ta tiến đến. Mua người ngược lại là toàn thế giới tại xếp hàng, Diệp Phàm nhún nhún vai. Nhiếp Vô Nguyệt có chút tiểu oán trách, có nhiều như vậy phòng trống, cũng không nói với ta, sớm biết ta liền tại Hoa Hải ở. Lời này rõ ràng là tại ám chỉ Tô Khinh Tuyết không theo nàng giảng, Diệp Phàm có điểm tâm hư, giả giả trang cái gì cũng không nghe thấy. Bà tức loại quan hệ này, tóm lại là vi diệu, Diệp Phàm kỳ thực cũng không muốn mâu thân cùng thê tử cách quá gần, giữ một khoảng cách rất tốt. Trong nhà, đã sớm biết Nhiếp Vô Nguyệt bọn người muốn tới Giang Thẩm, Cơ Văn Tỉnh, đã bận rộn đến trưa. Lần trước đã cùng một chỗ lữ hành qua, Chu Tín Giang các loại đều cùng Nhiếp Vô Nguyệt quen thuộc, lần này gặp mặt càng có nói không hết lời nói. Cơm nước xong xuôi, còn cùng một chỗ treo lên bài bộ kẻ, trò chuyện vui vẻ. Đoàn Đoàn thì là vui vẻ từ gian phòng của mình bên trong, cầm một kiện hồng sắc tiểu áo lông xuống tới, chạy đến trong phòng khách, hỏi, ba ba. Ngày mai Đoàn Đoàn mặc cái này phục màu đỏ đi xem chim cánh cụt có được hay không. Diệp Phàm chính ở bên cạnh dạy Niệm Như Kiều chơi bài đâu, nữ nhân đối loại này giải trí hạng mục rất là cảm thấy hứng thú, muốn chơi lại sợ sẽ không, sở dĩ Diệp Phàm liền ở bên cạnh dạy nàng. Nghe được nữ nhi vấn đề, Diệp Phàm nhất thời có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói, cái kia Đoàn Đoàn, ngươi nhìn mãi mãi cùng Niệm A-di các nàng khó được tới một lần. Chúng ta dẫn các nàng tại Hoa Hải dạo chơi, vui chơi giải trí, mua vài món đồ, có được hay không chim cánh cụt chúng ta lần sau đi xem. Mới vừa nói xong, liền thấy Đoàn Đoàn biểu lộ, từ hưng phấn sung sướng, chậm rãi trở nên thất lạc khổ sở, hơi hơi bĩu môi, ủy khuất ánh mắt đáng thương cực. Tốt à, Đoàn Đoàn biết, mãi mãi cùng Niệm A-di, Tiểu Vũ tỷ tỷ đều phải cẩn thận cùng các nàng, Đoàn Đoàn con nhỏ, không quan hệ, lão sư dạy cho chúng ta khổng dung nhượng lê. Đoàn Đoàn muốn để đại nhân tiểu mập nữ cúi thấp xuống tầm mắt, nhỏ giọng lầm bầm lấy. Nhìn thấy cháu gái bộ dạng này, Nhiếp Vô Nguyệt đau lòng, chuyện gì xảy ra a, cái gì nhìn chim cánh cụt. Diệp Phàm cười khổ, đem trước đáp ứng Đoàn Đoàn sự tình nói một chút. Lam Vũ không còn gì để nói, trời ạ, Diệp Phàm ca ngươi cái này ba ba quả thực là quỷ tài, cuối tuần mang nữ nhi qua Nam Cực nhìn chim cánh cụt. Ai nha, cái này bao lớn sự tình. Đáp ứng hài tử liền mang nàng qua a, chúng ta cũng không phải chỉ đợi một hai ngày, chờ ngươi trở về lại cùng chúng ta đi dạo a, Nhiếp Vô Nguyệt nói. Không sao, nãi nãi, Đoàn Đoàn một đôi mắt to thủy ông ông nhìn lấy Nhiếp Vô Nguyệt, nói, Đoàn Đoàn tự mình nhìn xem tivi bên trong chim cánh cụt liền tốt, các ngươi khó được tới một lần, vẫn là để ba ba cùng các ngươi đi. Những lời này, lại phối hợp cái này một ánh mắt, nhượng Nhiếp Vô Nguyệt đau lòng chết. Tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong bài, đi qua ôm lấy cháu gái nói, ba ba của ngươi không tốt, nói không giữ lời, ngày mai chúng ta liền đi nhìn chim cánh cụt. Diệp Phàm ngươi cũng thật sự là, đáp ứng hài tử liền muốn làm đến, ngươi nhìn Đoàn Đoàn đáng thương biết bao à, Giang Thẩm cũng trách trách đứng lên. Đúng vậy à, tiểu gia hỏa nhiều hiểu chuyện, chẳng phải nhìn xem chim cánh cụt à, các các ngươi qua này không phải chơi, có thể mang nàng đi thì đi thôi, Chu Tín Giang cũng nói. Diệp Phàm ở bên cạnh nhanh điên, chính mình chẳng phải xách một cái ý kiến à, làm sao chính mình liền thành toàn nhà trong mắt người tội nhân. Nha đầu này diễn kỹ với ai học quả nhiên là Tô Khinh Tuyết thân sinh a. Chương 1775, Ma Hải. 1775. Không phải mụ, ông ngoại, các ngươi kim băng đối ta à, ta liền kiểu nói này, các ngươi không ý kiến, vậy liền qua mà. Diệp Phàm có chút không nói nhìn xem khuê nữ, chỉ gặp tiểu mập nưu lúc này chính lộ ra một mặt trung thực hồn nhiên nụ cười. Tiểu hoạt đầu Diệp Phàm tuy nhiên cảm thấy bị nữ nhi diễn một lần, nhưng cũng không tức giận, ngược lại còn ẩn ẩn thật cao hứng. Làm nữ nhi của hắn, vô cùng có khả năng tao ngộ một số khó giải quyết cùng nguy hiểm vấn đề, sở dĩ hài tử chính mình gặp thời năng lực ứng biến, vẫn là cần, quá thành thật không thể được. Niệm Như Kiều nghe hơi nghi hoặc một chút, Nam Cực, cũng là này phiến bị băng tuyết bao trùm lục địa sao. Nàng thông qua học tập, cũng biết cơ hiểu biết địa lý. Đúng vậy à, A Kiều tỷ tỷ, ngày mai ngươi cũng cùng đi chứ, dù sao ngươi cũng không có đi qua mà, Lam Vũ cười nói. Niệm Như Kiều hé miệng cười cười, lão công qua đâu, ta liền đi này. Ở đây Giang Thẩm cùng Chu Tín Giang các loại đều sắc mặt cứng ngắc dưới, tuy nhiên bọn hắn cũng đều biết, Niệm Như Kiều cùng Diệp Phàm quan hệ, nhưng Niệm Như Kiều ngay thẳng như vậy mà hô lão công, bọn họ vẫn là thay nàng bóp đem mồ hôi. May mắn Tô Khinh Tuyết không ở nhà a mấy cái trưởng bối tâm lý nói thầm. Cơ Vãn Tình lúc này cười mỉm hỏi, Diệp Phàm ca, ngươi muốn dẫn đoàn đoàn nhìn cái gì chim cánh của ta? Thế nào, Vãn Tình ngươi cũng có hứng thú cùng đi? Diệp Phàm vui vẻ nói. Không phải rồi, ta sợ lạnh, ta chỉ là hiếu kỳ a, Nam Cực có mấy loại chim cánh của ta? Cơ Vãn Tình cười nói. Diệp Phàm ngẫm lại, qua đều qua, liền nhìn lớn nhất đế chim cánh của đi, có thể dài đến hơn 1 mét loại kia. Hắn sờ sờ đoàn đoàn đầu, cảm thấy đế chim cánh cụt cùng nữ nhi dáng dấp cao không sai biệt cho lắm, đứng cùng một chỗ chụp ảnh phải rất khá. Há, đế chim cánh cụt tựa như là tại ruột vịnh phụ cận liền có, nơi đó đỗ thuyền liền có thể đến đâu, ta từ trên Inter thấy qua, phong quang rất đẹp, Cơ Vãn Tình nói. Hoa tắc, Vãn Tình, ngươi liền cái này đều biết? Lam Vũ hoảng sợ nói. Cơ Vãn Tình ngượng ngùng túi đầu. Ta trước kia không thể ra cửa, liền từ trên Inter nhìn xem các nơi trên thế giới bộ dáng, hiểu một chút. Diệp Phàm nhíu môi, suy nghĩ dưới nói, ruột vịnh là đẹp vô cùng, cũng tương đối gần, nhưng ta muốn đi hẹt bèo biển. Cơ Vãn Tình sững sờ dưới, vì cái gì hẹt bèo biển có rất nhiều chảy băng, được xưng là ma hải đâu, rất nguy hiểm. Ha ha, những này sẽ chỉ đối tàu thuyền tạo thành uy hiếp, chúng ta bay qua căn không quan trọng. Chủ yếu bên kia còn có rất nhiều hải báo, hải yến. Qua đều qua, cũng nên qua một số người bình thường sẽ không đi địa phương, cùng một đám du khách cùng một chỗ, liền không có ý nghĩa. Đoàn đoàn hai mắt tỏa ánh sáng, ba ba, còn có hải báo sao? Cũng là cái kia đỉnh bóng ra hải báo. Đúng vậy a, muốn xem không? Diệp Phàm cười hỏi. Muốn. Đoàn đoàn đã không kịp chờ đợi. Nói đến ta cũng tốt muốn đi, Vãn Tình, ngươi cũng cùng đi chứ? Trước kia không thể đi ra ngoài, hiện tại nhiều đi ra ngoài chơi một chút ta, có chúng ta ở đây, không có nguy hiểm, Lam Vũ đề nghị. Cơ Vãn Tình sắc mặt phức tạp, do dự dưới, lắc lắc đầu nói, vẫn là quên đi, kỳ thực ta liền đối những tốt đó kỳ, nhưng thật muốn đi xem, còn có chút lười nhác động đâu. Ha ha, ngươi chính là một trẻ nữ. Lam Vũ cười duyên nói. Cơ Vãn Tình đỏ mặt, ngượng ngùng thừa nhận. Niệm Như Kiều lại nghe được từ mới hợp thành, mờ mịt hỏi, trạch nữ lại là cái gì? Mọi người không khỏi cười rộ lên, một đêm bất chi bất giác đi qua. Dù sao có trưởng bối ở nhà, Diệp Phàm cũng không có có ý tốt cùng Niệm Như Kiều cùng Lam Vũ cùng một chỗ ngủ, dứt khoát luyện một đêm công. Sáng sớm hôm sau, đoàn đoàn đã sớm rời giường, đuổi theo học thời gian cần muốn bảo nàng đứng lên, đơn giản tưởng như hai người. Bất quá! Diệp Phàm đã ở bên ngoài tu luyện được mồ hôi đầm địa, hắn một đêm thông qua ăn linh dược khôi phục, tu luyện 4 vòng, cảm giác cái này trọng lực huấn luyện xác thực có hiệu quả, mỗi một lần điên cuồng loạn vũ tiếp tục thời gian đều đang gia tăng. Ba ba! Chúng ta nhanh lên đường đi. Đoàn đoàn chạy đến trong rừng, nhìn lấy trọng lực huấn luyện bên ngoài Diệp Phàm, thúc giục nói. Diệp Phàm chính ngồi dưới đất thở, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện cái này tiểu mập nữ một bên hướng miệng bên trong đút lấy pha bao, một bên tại ồn ào, trên thân liền hồng sắc áo lông đều mặc tốt. Diệp Phàm gật gật đầu, thu hồi huấn luyện phòng, đừng nóng nội, ta trước đi tám. Ba ba, có thể mang màn thầu cùng đi Nam Cực sao? Màn thầu rất ngoan, sẽ không ăn chim cánh cụt. Đoàn Đoàn rất chờ mong hỏi. Diệp Phàm không quan trọng, màn thầu cũng không phải con mèo nhỏ, qua Nam Cực cũng sẽ không chết quóng, liền hỏi, có thể a bất quá màn thầu đâu? Làm sao không thấy nó? Bình thường Đoàn Đoàn ở nhà thời điểm, màn thầu đều sẽ cùng theo Đoàn Đoàn, mập lưu béo hổ quan hệ tương đối thân mật. Màn thầu giống như rất lợi hại ưa thích niệm A-di, cùng niệm A-di bên người đảo quanh đâu, Đoàn Đoàn cười hì hì nói. Diệp Phàm mỉm cười, đoán chừng là màn thầu phát hiện niệm như kiểu trên thân tu vi mạnh hơn một chút, linh khí dồi dào, so sánh cảm thấy hứng thú đi, đương nhiên cũng có thể là thần thú thông linh, cảm giác được, niệm như kiểu tính cách so sánh tinh khiết, tự nhiên có ấn tượng tốt. Về đến trong nhà, quả nhiên thấy, niệm như kiểu tại cạnh bàn ăn thử nghiệm cái thế giới này bữa sáng, mà màn thầu thì ghé vào niệm như kiểu trên đùi, con ngươi màu vàng nóng thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ nhân. Lão công, đây thật là lục ngô thần thú sao? Niệm như kiểu từ nhìn thấy màn thầu lần đầu tiên, liền có chút khó mà tin được, này lại là lục ngô. Cái này màn thầu cùng mẫu thân nó hình thể, trên lệch cũng quá lớn, mà lại tuyệt không uy vũ. Ngược lại cùng chỉ hình thể có chút biến dạng tròn vo béo con mèo nhỏ một dạng. Còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi nhìn màn thầu nhiều thích ngươi, Diệp Phàm cười nói. Niệm như kiều nhìn lấy màn thầu này chờ mong ánh mắt, đưa tay qua sờ sờ màn thầu đầu. Nhất thời, màn thầu hít mắt, rất là hưởng thụ mà ngao ngao gọi hai tiếng, nũng nịu mà từ từ niệm như kiều tay. Nhìn thấy như thế thông nhân tính tiểu gia hỏa, niệm như kiều trong mắt cũng lộ ra yêu thích sắc. Nàng dần dần xem nhẹ màn thầu là lục ngô thân phận, cảm thấy coi như một cái tiểu khả ái cũng không tệ. Diệp Phàm tắm rửa, ăn một chút gì về sau, một đoàn người trực tiếp xuất phát. Đoàn Đoàn ôm màn thầu, đứng đang phi kiếm bên trên, cũng căn bản không sợ, nhìn lấy phía dưới không ngừng bay lượn qua phong quang, tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục sắc. Niệm như kiểu cũng đúng lúc có cơ hội, lãnh hội đại lục thế giới các nơi phong quang. Trên đường đi mọi người cũng không có cảm giác đến phát chán. Giữa trưa thời điểm, mọi người đã đi vào hẹn đèo biển, Nam Cực đại lục biên giới. Cự đại phù băng ở chỗ này giống như từng tòa hòn đảo, cực địa các sinh linh ở chỗ này ngăn cách mà sinh hoạt. Mặc dù là trong truyền thuyết ma hải, đại lượng tàu thuyền phi cơ ở chỗ này mất đi tin tức, nhưng không gì sánh kịp cực địa băng dương phong quang, lại là làm cho người rung động. Niệm như kiểu chưa bao giờ thấy qua dạng này băng tuyết thế giới. Rơi xuống một mảnh đại phù băng bên trên, say mê nhìn qua chu vi màu trắng cảnh tượng, kinh ngạc nhưng xuất thần. Chim cánh cụt. Đoàn Đoàn thì là tìm tới một đám hình thể mập mạp, dáng dấp cùng với nàng đồng dạng cao đế chim cánh cụt, đang băng khối biên giới nghỉ ngơi lấy, thế là cùng màn thầu cùng một chỗ chạy gấp tới. Dù là tại âm mấy chục độ giá lạnh khu vực, Đoàn Đoàn cũng không bị ảnh hưởng chút nào, sức sống bắn ra bốn phía. Ba ba. Ba ba, ta muốn chụp ảnh. Ngươi mau tới đây nha. Đoàn Đoàn nhớ tới chụp ảnh sự tình, tranh thủ thời gian chào hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm cười xuất ra máy ảnh, đây là hắn tối hôm qua từ Sở Vân Giao chỗ ấy muốn tới, tại cực hàn khu vực, bình thường máy chụp hình cũng không dễ dùng lắm. Đến, Diệp Phàm đang muốn đi qua cho nữ nhi chụp ảnh, chợt cảm giác được phía trước cái gì, biểu lộ một trận ngưng kết, nhíu mày.